Chương 120, cổ trùng chương 120, cổ trùng Lục Cảnh tại Hạ Tình Lam chỗ đó chờ chạm vào tối, mới từ tẩm cung của nàng bên trong rời đi. Đi phòng ăn cầm mấy cái thức ăn ngon, mệt mỏi một ngày, Lục Cảnh chuẩn bị trở về phòng của mình, thật tốt bổ sung một chút trong cơ thể. Diệu Y, ngươi thật không có đem chúng ta thân phận cùng hắn nói. Trong phòng, Hoàng Lệ Lệ đuổi theo An Diệu Y hỏi. Lệ Lệ tỷ, ngươi yên tâm, ta tự hiểu rõ, không đến mức đem bực này sự tình nói cho Lục ca ca. An Diệu Y khoát tay, một bộ không muốn nói chuyện nhiều biểu lộ. Hoàng Lệ Lệ đã truy hỏi mình nhiều lần, cho dù lấy An Diệu Y tính cách, đều bị nàng hỏi phiền. Không phải ngươi, vậy hắn là làm sao? Hoàng Lệ Lệ nhẹ giọng nỉ non. Chẳng lẽ thế lực của đối phương khủng bố như thế, thế mà có thể đem chính mình cùng An Diệu Y thân phận đều cho đã điều tra xong? Nếu thật là như thế, cái kia Lục Cảnh sau lưng thế lực tuyệt đối thâm bất khả chắc, có lẽ so đại càn còn cường đại hơn. Muốn là mình có thể đầu nhập vào Lục Cảnh sau lưng thế lực, có lẽ có thể giải thể nội cổ độc. Chỉ là Lục Cảnh đối với mình không có hứng thú, nàng không có cách nào leo lên Lục Cảnh. Muốn đến nơi này, Hoàng Lệ Lệ ánh mắt lại chuyển hướng An Diệu Y Y, nàng cười híp mắt áp vào An Diệu Y Y bên người. Diệu Y Y, Lệ Lệ tỷ, ngươi muốn làm gì? An Diệu Y Y nhìn đến Hoàng Lệ Lệ cái kiên định nọt thần sắc, lập tức cảnh giác lên. Hoàng Lệ Lệ bình thường thái độ đối với nàng có chút cao ngạo, cũng liền tại Lục Cảnh trước mặt trang giả vờ giả vịt, bây giờ làm sao cái dạng này? Hoàng Lệ Lệ nói, Diệu Y Y, bây giờ một cái có lẽ có thể bài trừ cổ trùng khống chế cơ hội đang ở trước mắt, ngươi có muốn hay không nắm chặt? Ừm. Hoàng Lệ Lệ đem chuyện tối ngày hôm qua cùng An Diệu Y Y nói một lần. Cái gì? Lục ca ca là võ đạo cường giả. An Diệu Y Y lấy làm kinh hãi. Không sai, hắn tối thiểu là nhị phẩm võ giả. Nhị phẩm? An Diệu Y Y càng thêm kinh ngạc. Không đúng. An Diệu Y Y nhìn về phía Hoàng Lệ Lệ, cảnh giác mà hỏi, Lệ Lệ tỷ, ngươi hơn nửa đêm đi tìm Lục ca ca làm cái gì? Còn làm cho hắn ở trước mặt ngươi hiển lộ thực lực. Ai nha, cái này đều không phải là trọng điểm. Hoàng Lệ Lệ tâm hỏng khoát tay, Diệu Y Y, Lục Cảnh sau lưng tuyệt đối là một cái vô cùng thế lực khổng lồ, đoán chừng tại cái này đại cảnh bên trong có vô số xúc tu, bằng không thì cũng không có cách nào đem hắn một cái võ đạo cường giả đưa vào cung. Chúng ta nếu có thể cùng thế lực sau lưng hắn hợp tác, có lẽ có cơ hội trừ rơi thân thể chúng ta bên trong cổ trùng. Hoàng Lệ Lệ tại An Diệu Y Y bên tai hòng gió nói, như thế thế lực, hắn nghe nói qua bọn hắn thể nội cổ trùng tồn tại, có lẽ có thể giải rơi. Coi như giải không rơi, có lẽ cũng có kéo dài mạng sống biện pháp. Kể từ đó, chính mình mệnh thì không chỉ là trưởng khống tại đại cảnh trong tay. Lục ca ca sau lưng thế lực. An Diệu Y Y mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hơi lộ ra mê mang. Nàng bây giờ não hải nghĩ không phải Lục Cảnh sau lưng có cái gì đại thế lực, mà chính là Lục Cảnh đối nàng tốt như vậy, đến cùng là hắn thế lực sau lưng sai sự, vẫn là Lục Cảnh chính mình ý nghĩa. Trong lúc bất chi bất giác, An Diệu Y Y đối với Lục Cảnh đã sinh ra đặc thù cảm tình. Muốn là Lục Cảnh không phải thật sự ưa thích chính mình, mà chính là thụ thế lực sau lưng sai sự, tiếp cận chính mình là vì mình sau lưng đại cản, nàng thật có chút vô pháp tiếp nhận. Nàng sợ Lục Cảnh có một ngày đối với mình không có tốt như vậy. Diệu Y Y. Hoàng Lệ Lệ gặp An Diệu Y thì thế mà khởi sướng đốc, đẩy nàng, Diệu Y Y, ngươi đi tìm hắn, tìm một chút miệng của hắn gió, xem chúng ta có hay không cơ hội hợp tác. Thực sự không được, chúng ta thì phản chiến, chỉ cần bọn hắn có thể đi trừ chúng ta thể nội cổ trùng, chúng ta có thể vì bọn hắn hiệu lực. Hoàng Lệ Lệ tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, các nàng thể nội cổ trùng có hai đại tác dụng, một là có thể che giấu các nàng người mang tu vi sự thật, đây cũng là các nàng có thể yên ổn vào cung nguyên nhân. Hai là thượng đầu có thể nhờ vào đó khống chế các nàng. Thể nội cổ trùng ngoại trừ có thể che giấu các nàng người mang tu vi sự tình, cũng hạn chế các nàng làm dùng sức mạnh năng lực. Mỗi lần làm dùng sức mạnh sau đó, thân thể đều sẽ toàn tâm đau đớn. Bởi vậy, Hoàng Lệ Lệ không kịp chờ đợi muốn đi trừ chính mình thể nội cổ trùng. Ta, An Diệu Y Y do dự một chút, ta đi thử xem. Hoàng Lệ Lệ gặp này, sắc mặt đại hỉ. Được, vậy ngươi mau đi đi. Lục Cảnh dẫn theo đồ ăn, vừa tới chỗ ở cửa, chỉ thấy An Diệu Y Y cũng vừa tốt đẩy cửa đi ra. Ừm. Diệu Y Y, ngươi đi đâu vậy? Lục ca ca, ta vừa định tới tìm ngươi. A. Lục Cảnh gật đầu, đưa qua đến cùng nhau ăn cơm đi. Hai người tới Lục Cảnh viện tử bên trong. Lục Cảnh đem thức ăn dọn xong, bắt chuyện An Diệu Y cùng một chỗ ăn. Diệu Y, ngươi có phải là có chuyện gì hay không tìm ta? Lục Cảnh gặp An Diệu Y thì tâm tình tựa hồ có chút trầm thấp, nghi ngờ hỏi. An Diệu Y hốc mắt ửng đỏ nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh ca ca, ngươi thật thích ta sao? Ừm. Lục Cảnh sững sờ, đương nhiên. Ngươi là gạt ta à? Ngươi tiếp cận ta, chỉ là bị người chỉ điểm, mang mục đích nào đó, đúng hay không? Lục Cảnh nhíu mày, người nào theo ngươi nói như vậy? An Diệu Y thì trầm mặc không nói. Có phải hay không Hoàng Lệ Lệ nói linh tinh cái gì? Lục Cảnh đứng dậy, cái này tiện thì, ta đi tìm nàng. Không phải nàng. An Diệu Y thì liền vội vàng kéo Lục Cảnh, là ta suy nghĩ lung tung đi ra, ta sợ Lục ca ca tốt với ta, là có ý đồ. Lục Cảnh trấn an sờ lên đầu của nàng, không ai sai xử ta, ta chỉ muốn đem ngươi trở thành ta em gái nuôi, muốn nói có ý đồ, đó cũng là ta đối với ngươi người này có ý đồ, cùng những người khác không quan hệ. Cái kia, Lục ca ca, có một ngày, ngươi sẽ không lại thích ta, không sủng ta sao? An Diệu Y Y ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi thăm. Lục Cảnh nhìn nàng kia sáng ngời có thân mắt to, cười nói, chỉ cần ngươi còn nguyện ý làm muội muội ta, ta liền sẽ một mực đối ngươi tốt. Vậy là tốt rồi. An Diệu Y Y tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lại trở nên vui mừng. Nàng tại Lục Cảnh cái này cơm nước xong xuôi, về tới chính mình trụ sở. Diệu Y Y, như thế nào? Hoàng Lệ Lệ vội vàng tiến lên hỏi. An Diệu Y Y vui vẻ hồi đáp, Lục ca ca nói, hắn chỗ lấy thích ta, không phải bị người chỉ điểm. Ngươi nói cái gì? Hoàng Lệ Lệ sửng sốt một chút, sau đó mới lại hỏi, ngươi không hỏi hắn hợp tác sự tình?
Cái gì hợp tác?
An Diệu Y thần sắc mê mang. Hoàng Lệ Lệ ngốc tại chỗ, rất lâu mới trầm tới, hỏi, ngươi không cùng hắn nói hợp tác sự tình?
Ách, không có.
Hoàng Lệ Lệ hít sâu một hơi, cố nén nộ hỏa, nhắc nhở, Diệu Y Y, muốn là giải không được ngươi thể nội cổ trùng, ngươi sẽ chết, ngươi sau khi chết thì không nhìn thấy ngươi Lục ca ca. Đã bây giờ An Diệu Y Y, náo hải bên trong tất cả đều là nàng cái kia Lục ca ca, Hoàng Lệ Lệ chỉ có thể dùng phương pháp này để cho nàng đi tìm Lục Cảnh nói chuyện hợp tác sự tình.
Đúng nga.
An Diệu Y Y cũng ý thức được vấn đề này. Cái kia ta hiện tại thì lại có đi tìm Lục ca ca. An Diệu Y Y đi ra khỏi nhà. Sau khi gõ cửa, An Diệu Y Y đi vào phòng. Chương 121, ngươi cùng Hạ Quý Phi là chuyện gì xảy ra? Chương 121, ngươi cùng Hạ Quý Phi là chuyện gì xảy ra? Lục ca ca.
Diệu Y Y, còn có chuyện gì sao?
Lục Cảnh gặp An Diệu Y Y lại đi về tới, nghi ngờ hỏi.
An Diệu Y Y gật đầu, Lục ca ca, Lệ Lệ tỷ muốn cho ta cùng ngài nói một chút hợp tác sự tình.
Ừm.
Hợp tác?
Đúng.
An Diệu Y Y đem Hoàng Lệ Lệ cùng mình nói sự tình, đều cùng Lục Cảnh nói một lần.
Cũng đem chính mình là đại càn gian tế, lấy và thân thể bên trong có cổ trùng sự tình, đều cùng Lục Cảnh nói.
Cổ trùng?
Lục Cảnh nhíu mày.
Ừm.
An Diệu Y Y gật đầu, thần sắc có chút bi thương nói, cổ trùng từ nhỏ liền bị trồng ở chúng ta thể nội, đã cùng chúng ta hòa làm một thể. Chúng ta mỗi tháng đều nhất định muốn dùng giải dược nuôi nấng, không phải vậy cổ trùng liền sẽ gặm ăn chúng ta thân thể. Trước kia tại chính cung bên trong đều sẽ có người cho chúng ta đưa thuốc, nhưng bây giờ ta cùng Lệ Lệ tỷ bị giáng chức nhập lãnh cung, chỉ sợ thượng đầu sẽ không lại nguyện ý cho chúng ta đưa giải dược. Có điều cũng có chỗ tốt, bởi vì cổ trùng tồn tại, chúng ta người mang tu vi sự tình mới có thể bị che giấu, tiến cung thời điểm không sẽ bị người phát hiện.
Thì ra là thế.
Lục Cảnh có chút giật mình, chắc không được An Diệu Y thì các nàng có thể lấy võ giả thân phận tiến cung, nguyên lai là có cổ trùng loại này thủ đoạn.
Diệu Y, có thể hay không trực tiếp đem cổ trùng lấy ra?
Lục Cảnh tò mò hỏi.
An Diệu Y lắc đầu, cổ trùng đã tiến nhập tại trên đan điền, trừ phi phá hư đan điền, không phải vậy không lấy ra tới.
Nhưng muốn là phá hư đan điền, vậy chúng ta...
An Diệu Y cười khổ một tiếng.
Lục Cảnh minh bạch nàng ý tứ.
Đan điền phá toái, nàng cũng liền chết.
Bất quá, dùng cựu chuyển kim đan, ngược lại là có thể cứu trở về.
Lục Cảnh trong lòng có quyết đoán.
Thật đến tình trạng kia, chính mình cũng có thể cứu An Diệu Y. Diệu Y.
Lục Cảnh nhìn thoáng qua gian phòng bên cạnh,
hắn sợ Hoàng Lệ Lệ có thể nghe được, hạ giọng tại bên tai nàng nói ra, Diệu Y, ta có biện pháp cứu ngươi, có biện pháp đem cái kia cổ trùng lấy ra người thể nội.
An Diệu Y đột nhiên mở to hai mắt nhìn,
nàng kinh hỉ nói, Lục ca ca, thật chứ?
Xuyệt.
Lục Cảnh gật đầu, đừng lộ ra, ta chỉ có thể cứu một mình ngươi, cho nên Hoàng Lệ Lệ bên kia cái phải giữ bí mật.
Ta minh bạch.
An Diệu Y cưỡng chế kích động trong lòng, nàng tới cùng Lục Cảnh nói sự kiện này chỉ là muốn thử thời vận, không nghĩ tới Lục Cảnh thật có biện pháp cứu mình.
Cổ trùng tại nàng thể nội đã vài chục năm, tựa như một quả bom hẹn giờ mở dạng, nàng mỗi lần đến cuối tháng đều sợ thượng đầu sẽ không lại đến cho nàng đưa giải dược.
Nàng sợ chính mình không có giá trị lợi dụng, đại càn sẽ vứt bỏ chính mình.
Không nghĩ tới Lục Cảnh thế mà có thể lấy ra cổ trùng.
Đến mức Hoàng Lệ Lệ,
Hoàng Lệ Lệ trước kia đối nàng cũng không tốt, thường xuyên khi dễ chính mình,
bây giờ đối nàng một chút đỡ một ít cũng chỉ là bởi vì Lục Cảnh nguyên nhân.
Bởi vậy An Diệu Y Y cũng không thèm để ý sống chết của nàng.
Lục Cảnh dặn dò An Diệu Y Y một phen mới thả nàng trở về.
Chờ An Diệu Y Y trở lại chính mình trụ sở, Hoàng Lệ Lệ thì không kịp chờ đợi tiến lên đón.
Diệu Y Y, như thế nào?
Lệ Lệ tỷ, Lục ca ca nói hắn sẽ hướng thế lực sau lưng hắn nói rõ tình huống, đến lúc đó sẽ giúp chúng ta xin cổ trùng giải dược.
Thật?
Hoàng Lệ Lệ sắc mặt đại hỉ.
Ừm, chúng ta đợi Lục ca ca tin tức là được.
An Diệu Y Y căn cứ Lục Cảnh cho nàng thuyết pháp, đối Hoàng Lệ Lệ nói.
Tốt, tốt.
Hoàng Lệ Lệ liên tục gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.
Ngày thứ hai,
Lục Cảnh sau khi tỉnh lại, bên hai vẫn như cũ chuyển đến hệ thống thanh âm. Hôm qua cùng Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình làm trao đổi một phen, hai người cùng nhau, chính mình cũng mới đạt được 6 khí vận giá trị. Lại nhiều đến mấy lần, đoán chừng thì không có nhiều khí vận giá trị.
Lục Cảnh cảm thấy, chính mình đến tranh thủ thời gian lại tìm địch nhân, cho mình soát quét một cái khí vận giá trị.
Trước mắt quả hờ mềm, giống như chỉ có cái kia Trần Quý Phi.
Lục Cảnh nhíu mày nghĩ đến.
Cảnh đế cùng hoàng hậu, hắn còn không có cách nào động đạt được bọn hắn.
Trước mắt cũng liền Trần Quý Phi, mình có thể nghĩ biện pháp làm nàng.
Trước tiên đem cái kia Chu Tổng Kỳ giải quyết lại nói.
Lục Cảnh từ trên giường xoay người lên, sau khi rửa mặt, ăn một chút tối hôm qua còn lại bánh bao, sau đó đi đến Thái Hòa Cung.
Nương nương, hôm nay buổi chiều, trong cung sẽ có cẩm y y vệ trước đến điều tra có quan hệ đoạn thời gian trước thích khách nội ứng sự tình, đến lúc đó khả năng cần ngài phối hợp, có thể sẽ quay dày ngài một đoạn thời gian.
Lục Cảnh tiến nhập Hồ Mỹ Nhi tầm cung, vừa hảo nhìn đến có một cái hình thể hơi mập thái giám, chính trong đại sảnh, tướng đang uống trà Hồ Mỹ Nhi thông báo cẩm y y vệ nhập lãnh cung điều tra sự tình.
Lục Cảnh không có đi vào, mà là đi đến một bên thiên điện chờ đợi.
Ừm, bạn cũng biết.
Hồ Mỹ Nhi lạnh nhạt gật đầu.
Cái kia nô tài ta thì cáo lui.
Vất vả công công.
Người kia sau khi đi, Lục Cảnh cũng đi vào đại sảnh.
Ta cùng nương nương có việc muốn nói, các ngươi đi xuống trước đi.
Lục Cảnh trực tiếp lấy một bộ tự mình làm chủ bộ dáng, mở miệng vẫy lui bên trong đại sảnh thị nữ.
Bọn thị nữ nhìn thoáng qua Hồ Mỹ Nhi,
gặp Hồ Mỹ Nhi gật đầu, mấy người sau đó rời đi.
Nương nương, người kia là vì những cái kia cẩm y liễu vệ sự tình tới.
Ừm. Hồ Mị Nhi gật đầu.
Tới thông báo cẩm y liễu vệ tiến cung thời gian cùng muốn điều tra sự tình.
A.
Hồ Mị Nhi cười tủm tỉm hỏi, ngươi cũng đã biết vừa mới người kia là ai?
Không biết.
Lục Cảnh lắc đầu.
Hồ Mị Nhi, là nội vụ phủ kính sự phòng tổng quản thái giám.
Chúc mừng ngài.
Lục Cảnh chắp tay.
Hồ Mị Nhi cười cười, nàng minh bạch Lục Cảnh tại chúc mừng cái gì.
Muốn là mình trước kia, nội vụ phủ người, căn bản khinh thường tại tới cho mình thông báo bực này sự tình.
So như lần trước những cấm quân kia cùng quân đội quan binh vào cung điều tra thích khách, đều không có người cùng chính mình nói trước một tiếng, liền trực tiếp tiến đến, hoàn toàn không đem chính mình, không đem lãnh cung bên trong các phi tử coi là chuyện đáng kể. Mà lần này, cẩm y liễu vệ vào cung trong điều tra nên bực này tiểu sự, kính sự phòng tổng quản thái giám, thế mà tự mình đặc biệt tới thông báo nhắc nhở chính mình. Ở trong đó thái độ chuyển biến, thể hiện ra Hồ Mị Nhi bây giờ quyền lực khác biệt.
Cái này may mắn mà có ngươi.
Hồ Mị Nhi nhìn về phía Lục Cảnh, cười nói,
muốn không phải Lục Cảnh, chính mình không có khả năng hai độ có thể bị thái hậu nương nương mở tiệc chiêu đãi, còn có thể lấy thái hậu nương nương ngự tọa hồi cung.
Nội vụ phủ người nhất định là biết mình bị thái hậu nương nương vừa ý như thế, mới tới xung xoe.
Dù sao, trèo lên thái hậu cũng liền mang ý nghĩa leo lên bệ hạ.
Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, Lục Cảnh vẫn chỉ là dưới tay mình, một cái kém chút bị chính mình quất tiểu thái giám. Mà bây giờ, chính mình không chỉ cần phải dựa vào tài hoa của hắn, mới có thể cùng thái hậu leo lên trên quan hệ. Hắn hiện tại, thế mà hoàn thành chính mình nam nhân.
Muốn đến nơi này, Hồ Mị Nhi trong lòng có chút thổn thức cảm khái.
Ngươi là nữ nhân của ta, giúp ngươi là cần phải.
Lục Cảnh động tác đống nhiên trở lên lớn gan, đem Hồ Mị Nhi lưng mỏi ôm lấy.
Nữ nhân của ngươi.
Hồ Mị Nhi cười tủm tỉm nói, ta thế nhưng là bệ hạ nữ nhân.
Ngươi bây giờ chỉ có thể là nữ nhân của ta, hoàng đế đều không thể cướp đi.
Nha, tiểu nam nhân thật là bá khí. Hồ Mị Nhi tay hoa nhẹ nhẹ gật gật Lục Cảnh cái chán, nũng nịu nói.
Tiểu nam nhân.
Lục Cảnh khiêu mi, có chút không phục, ta cũng không nhỏ.
Nói, hắn ngồi đến cái ghế bên cạnh phía trên.
Vừa định đối Hồ Mị Nhi động thủ động cước, Hồ Mị Nhi đột nhiên hỏi, ngươi cùng ta cái kia quý phi muội muội là cái gì một chuyện?
Lục Cảnh động tác cứng đờ.
Chương 122, ta phải chứng minh cho ngươi xem. Chương 122, ta phải chứng minh cho ngươi xem. Hồ Mị Nhi mắt cười nhẹ nhàng, nhìn về phía Lục Cảnh một đôi mị nhãn bên trong có thu thủy lưu chuyển. Nàng hai ngày này tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại Hạ Tình Lam biến hóa, cùng lúc đó nàng tự đủ, kết hợp với Lục Cảnh là giả thái giám sự tình. Nàng rốt cục ý thức được, Hạ Tình Lam đoán chừng cũng bị Lục Cảnh cho ăn sạch sẽ. Chắc không được Hạ Tình Lam lúc đó khuyến khích chính mình theo Lục Cảnh, nguyên lai nàng đã sớm biết Lục Cảnh giả thái giám thân phận.
Vừa nghĩ tới chính mình cùng Hạ Tình Lam, hai vị quý phi đều thua ở Lục Cảnh trong tay, Hồ Mị Nhi trong lòng cảm thụ có chút vi diệu.
Tiểu tử này trong cung, trừ các nàng hai tỷ muội, sẽ không vẫn còn có nữ nhân a.
Lục Cảnh nghe được Hồ Mị Nhi, có chút tâm hỏng, không biết nên nói thế nào.
Hồ Mị Nhi đưa tay, dùng lực bóp bóp Lục Cảnh eo thịt, mau nói, ngươi có phải hay không cũng đem ta cái kia hảo muội muội cho lừa gạt tới tay?
Không phải vậy, nàng làm sao lại tự thân lên cửa, khuyến khích ta theo người tâm tư?
Hắc hắc.
Lục Cảnh hôn một cái Hồ Mị Nhi, cười đùa tí tưởng thừa nhận, ừm, nàng hiện tại cũng là nữ nhân của ta.
Ta liền biết.
Hồ Mị Nhi giận Lục Cảnh liếc một chút, mau nói, trong cung còn có ai là nữ nhân của ngươi?
Ta cũng không tin ngươi đều có thể làm được chúng ta hai cái quý phi, người khác ngươi không có chạm qua.
Lục Cảnh sờ lên cái mũi, ách, còn có một cái Tần Kỳ Vận, Tần phu nhân.
Là nàng a?
Hồ Mị Nhi có chút kinh ngạc.
Tần Kỳ Vận nàng cũng nhận biết, mới vừa vào cung thời điểm, hai người có quá vài lần duyên phận.
Về sau Tần Kỳ Vận tuổi tác hơi to lên một chút, tăng thêm trong nhà thất thế, liền bị giáng chức đến lãnh cung, hai người liền không có liên hệ.
Chờ Hồ Mị Nhi chính mình cũng tới đến lãnh cung, cũng liền cùng Tần Kỳ Vận gặp qua một lần, về sau cũng đã không còn tiếp xúc.
Trong ấn tượng, Tần Kỳ Vận cùng Hạ Tình Lam tính tình không sai biệt lắm, không nghĩ tới cũng bị Lục Cảnh giải quyết cho.
Tiểu nam nhân này, thủ đoạn có thể a?
Có thể a, ánh mắt thật tốt, cái kia Tần Kỳ Vận ta thấy mà yêu, xinh đẹp rất, chắc không được ngươi có thể coi trọng.
Trong lãnh cung xinh đẹp nhất ba nữ nhân đều bị ngươi ăn sạch sẽ, về sau ngươi còn muốn ăn rơi bao nhiêu cái phi tử?
Hồ Mị Nhi ánh mắt thăm thẳm mà hỏi.
Thế nào, ngươi ghen?
Lục Cảnh cười hỏi.
Cắt.
Hồ Mị Nhi xoay người theo Lục Cảnh trong ngực đứng lên, ngồi đến cái ghế một bên phía trên. Ta có cái gì tốt ăn dấm?
Ta cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu nữ nhân, không ảnh hưởng ta thể nghiệm là được.
Yên tâm.
Lục Cảnh đã tính trước vỗ ngực cam đoan, ta thực lực, ngươi cứ việc yên tâm.
Hy vọng như thế.
Hồ Mị Nhi gương mặt hoài nghi thân sắc.
Xem ra ngươi vẫn còn có chút không tin, ta phải chứng minh cho ngươi xem.
Buổi chiều, Lục Cảnh ngay tại hậu hoa viên cùng Hồ Mị Nhi uống trà.
Hồng Nhi bỗng nhiên đi tới bẩm báo, nương nương, cẩm y liễu vệ các đại nhân tới, nói là muốn điều tra thích khách nội ứng vấn đề, cần tìm ngài tìm hiểu tình huống.
Lục Cảnh cùng Hồ Mị Nhi liếc mắt nhìn nhau, để bọn hắn vào đi.
Đúng.
Một lát sau, 10 cái người mặc khác biệt quần áo người đi tới hậu hoa viên.
Ti chức cẩm y liễu vệ thiên hộ Từ Chính Vân gặp qua quý phi nương nương.
Cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân, đối với Hồ Mị Nhi cung kính chắp tay hành lễ.
Tiến lãnh cung trước đó, nội vụ phủ người đã tự mình cùng hắn nói Hồ Mị Nhi bây giờ chính thụ thái hậu nương nương ân sủng, cho nên Từ Chính Vân bây giờ mới đối với nàng như thế tôn trọng.
Hồ Mị Nhi lạnh nhạt gật đầu, "Từ Thiên Hộ, ngươi tốt."
Ngay sau đó, Từ Chính Vân lại cho Hồ Mị Nhi giới thiệu bên cạnh mấy người.
Lục Cảnh nhìn về phía Từ Chính Vân bên cạnh thân cái kia dáng người xem ra yếu đuối, bộ dạng che lấp nam nhân.
Nghe giới thiệu, người này cũng là cái kia Chu Tổ Văn.
Bọn hắn những người này, có nội vụ phủ người, có hình bộ người, có đông sử người, bất quá chủ yếu là cẩm y liễu vệ người.
Như thế chiến trận, xem ra Cảnh Đế đối với thích khách này nội ứng rất là coi trọng. Nương nương, chúng ta thụ mệnh điều tra thích khách nội ứng sự tình, trong lúc đó có nhiều cái dày, mong rằng ngài thứ tội.
Không sao.
Hồ Mị Nhi vẫn như cũ thần sắc lãnh đạo, nghiêm túc nói, cái kia thích khách dám can đảm ám sát bệ hạ, người người có thể tru diệt. Trong lãnh cung nếu là có người dám can đảm cùng cái kia thích khách có liên quan tới, bản cung nhất định sẽ không tha hắn. Các ngươi cứ việc dò xét, mặc kệ tra ra người nào, đều muốn y theo đại cảnh luật pháp xử trí. Nương nương đại nghĩa. Ngay sau đó, Từ Chính Vân thông lệ hỏi Hồ Mị Nhi một vài vấn đề. Hồ Mị Nhi từng cái trả lời.
Nhiều tạ quý phi nương nương phối hợp, chúng ta cái này cáo lui.
Từ Thiên Hộ đi thong thả. Nói, Từ Chính Vân liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn lại quay đầu hỏi, đúng rồi, nương nương, trong cung này trưởng sự đại thái giám, không biết ở nơi nào. Có thể hay không để người giúp đỡ dẫn tiến một phen. Bọn hắn đến lãnh cung điều tra, nhất định cần muốn gặp một lần lãnh cung trưởng sự đại thái giám, hỏi thăm một vài vấn đề, cũng muốn hắn an bài bọn hắn ăn ngủ. Chúng ta chính là.
Một bên Lục Cảnh đột nhiên đứng ra, mở miệng nói.
Hắn vừa mới vẫn đứng tại Hồ Mị Nhi bên cạnh, những người khác cho là hắn là Hồ Mị Nhi thiếp thân thái giám.
Ngươi chính là, ách, cái kia người nào?
Từ Chính Vân có chút không nhớ rõ Lục Cảnh tên.
Lục Cảnh nói, chúng ta gọi Lục Cảnh.
Hả, Lục Công Công.
Từ Chính Vân gật đầu.
Một bên khác, Chu Tổ Văn híp mắt nhìn về phía Lục Cảnh.
Cái này chính là mình cái kia mục tiêu.
Lục Cảnh cũng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tổ Văn, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi ánh mắt.
Lục Công Công, chúng ta cần vào ở lãnh cung mấy ngày, chỗ ở phương diện, còn cần ngài an bài.
Chỗ chức trách. Ngay sau đó, Lục Cảnh cùng Hồ Mị Nhi cáo biệt, sau đó mang theo một đám người rời đi Hồ Mị Nhi tẩm cung. Cửa tẩm cung còn có không ít cẩm y liề vệ cùng đông sưởng người tại chờ lấy.
Lục Cảnh cho một đoàn người đều an bài chỗ ở, đem bọn hắn đều đặt ở lãnh cung góc đông nam, cách chính mình trụ sở vô cùng xa. Kể từ đó, tại chính mình sát vách Đan Diệu Y Liề, bị chú ý tới sát suất thì nhỏ rất nhiều.
Chờ Lục Cảnh an bài tốt Chu Tổ Văn trụ sở, chính muốn rời đi thời điểm, Chu Tổ Văn bỗng nhiên lạnh giọng gọi lại Lục Cảnh.
Chờ một chút.
Lục Cảnh quay đầu, chắp tay nói, đại nhân, nhưng còn có sự tình.
Ngươi thân là lãnh cung trưởng sự đại thái giám, lúc trước cái kia thích khách tiến nhập lãnh cung, tiềm tàng lâu như vậy, ngươi thế mà không biết,
phải bị tội gì?
Chu Tổ Văn trừng mắt nhìn về phía Lục Cảnh, thần thái bên nễ.
Hắn lời nói này, căn bản không có đạo lý, lộ ra lại chính là trực tiếp tới hướng Lục Cảnh gây chuyện, liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm.
Lục Cảnh không thèm để ý chút nào cười cười, vị này đại nhân, ngài nói đùa, trong cung xuất hiện thích khách, lớn nhất cần phải truy trách là đồng sưởng, trong cung cấm vệ, cùng các ngươi cẩm y liề vệ, đem trách nhiệm nhét vào ta một cái tiểu thái giám trên thân, có chút không thích hợp à?
Lục Cảnh còn tưởng rằng cái kia La Công Công chết rồi, muốn là Chu Tổ Văn biết tin tức này, có lẽ sẽ từ bỏ tìm chính mình phiền phức.
Kể từ đó, chính mình cũng không cần đối phó hắn.
Bây giờ nhìn hắn cái này tư thái, không biết là không biết La Công Công chết rồi, vẫn là cho dù biết, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Chương 123, Chu Tổ Văn suy đoán chương 123, Chu Tổ Văn suy đoán cái kia thích khách có thể tiềm tàng tại cái này lãnh cung bên trong, chắc hẳn cùng nàng cấu kết người, là trong cung người có địa vị nhất định, tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lục Công Công cũng rất có hiểm nghi, ngày mai đợi lát nữa ta dần dần điều tra tra hỏi, đến lúc đó hy vọng Lục Công Công có thể ăn ngay nói thật.
Chu Tổ Văn ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh, lạnh lùng nói ra.
Lục Cảnh cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp đúng bay, nhất định.
Người này còn có thể hay không sống đến ngày mai, còn khác nói sao?
Nói, hắn vung tay mà đi.
Chu Tổ Văn nhìn lấy Lục Cảnh bóng lưng rời đi, thần sắc âm trầm.
Tuy nhiên không biết Trần Gia vì sao để tự mình ra tay, đối phó một cái lãnh cung trưởng sự đại thái giám.
Bất quá, nếu là Trần Quý Phi tự mình lời nhắn nhủ sự tình, hắn nhất định phải làm đến.
Nếu không, chính mình không có quả ngon để ăn.
Tuy nhiên hắn có thể trực tiếp thừa dịp trời tối, chui vào Lục Cảnh phòng, đem cái kia Lục Cảnh trực tiếp bóp chết.
Bất quá Trần Gia yêu cầu mình tốt nhất tìm lý do đem hắn giết chết, thực sự không được lại ám sát, chính mình chỉ có thể làm theo.
Đến tại Thiên Hộ đại nhân trước mặt hóng hóng gió mới được.
Chu Tổ Văn ý nghĩ là, ngày mai hắn trực tiếp dẫn người đi thẩm vấn Lục Cảnh, sau đó tìm lý do trực tiếp giết hắn.
Bất quá trước đó, đến làm cho Thiên Hộ đại nhân biết mình suy đoán, để hắn phái chính mình đi phụ trách điều tra Lục Cảnh.
Nghĩ như vậy, Chu Tổ Văn đi ra ngoài phòng, hướng về Thiên Hộ Từ Chính Văn trụ sở đi đến.
Lúc này, Từ Chính Văn ở lại viện từ bên trong, quán vỉa hè phía trên đang ngồi lấy một vị tuyển sắc nữ tử.
Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, thân mặc màu đen váy dài, cả người để lộ ra một cỗ sắc bén khí chất.
Thân là cẩm y liề vệ Thiên Hộ Từ Chính Văn, bây giờ chính cung kính đứng đấy, ngay tại lắng nghe nữ tử cho mình phát biểu.
Hạ quý phi là ta hảo hữu, không thể nào là thích khách nội ứng, các ngươi đừng đi quấy rầy nàng, tiến cung tất cả mọi người đều không được đơn độc cùng nàng sống chung một phòng, ngươi có thể minh bạch.
Mạnh Thanh Hoàn thần sắc tĩnh mịch nhìn về phía Từ Chính Văn, ngữ khí trịnh trọng nói,
nàng sợ những thứ này võ phu cảm thấy Hạ Tình Lam chỉ là một cái phế phi, sau đó đối Hạ Tình Lam có cái gì ý nghĩ xấu, cho nên đến đặc biệt tới nhắc nhở bọn hắn một phen.
Nguyên bản cái này điều tra thích khách nội ứng việc cần làm là bệ hạ giao cho nàng phụ trách, có điều nàng bây giờ trong tay có sự tình khác, tăng thêm cảm thấy điều tra không ra thứ gì, chỉ là tại lãng phí thời gian, sau đó thì từ chối.
Đúng, điện hạ, ti chức minh bạch.
Từ Chính Văn chắp tay nói.
Mạnh Thanh Hoàn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lại nhắc nhở, còn có cái kia Hồ Mị Nhi bây giờ chính thụ thánh sủng, thái hậu đối với hắn rất là coi trọng, chính ngươi ước lượng một số.
Cái này Từ Chính Văn tất cả đều là nàng tại Cẩm Y Diệp vệ tâm phúc thủ hạ một trong, cho nên nàng mới như thế để điểm hắn.
Từ Chính Văn sững sờ, hắn biết Hồ Mị Nhi được sủng ái, nhưng không nghĩ tới như thế được sủng ái, thế mà liền thái hậu con gái nuôi, Tĩnh An công chúa Mạnh Thanh Hoàn đều phải chuyên môn như thế nhắc nhở chính mình.
Hắn một mực tại ngoài cung làm cảnh sát, chỗ nào có thể biết trong cung tình huống, chỉ cho là nội vụ phủ người trước đó nhắc nhở chính mình Hồ Mị Nhi bị thái hậu xem trọng sự tình, chỉ là chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ hắn nghe được Mạnh Thanh Đoàn nhắc nhở, trong lòng đối Hồ Mị Nhi càng thêm nổi lòng tôn kính lên. May mắn chính mình nghe quên, tới ngày đầu tiên thì bái phỏng Hồ Mị Nhi. Bằng không, cái này Hồ Quý Phi tại thái hậu trước mặt cho mình xách một miệng, chính mình chỉ sợ đến lộ ra. Vậy hạ đối thái hậu tôn kính, toàn thiên hạ đều biết. Thái hậu một câu, liền có thể định một cái triều đình đại quan sinh tử, càng đừng đề cập chính mình như thế một nhân vật nhỏ. Đa tạ điện hạ để điểm. Từ Chính Văn cảm kích gật đầu. Mạnh Thanh Đoàn khoát tay áo. Đúng lúc này, cửa đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Từ Chính Văn nói, tiến đến. Ngay sau đó, Chu Tổ Văn đi vào viện tử bên trong. Nàng nhìn thấy ngồi ngay thẳng Mạnh Thanh Đoàn, cùng ở một bên hầu hạ lấy Từ Chính Văn, trong lòng có chút nghi hoặc. Người này là ai? Cái nào đó bị giáng chức quý phi, thế mà làm cho thiên hộ đại nhân cung kính như thế. Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, chắp tay hành lễ nói, đại nhân, liên quan tới cái kia thích khách nội ứng, ty chức muốn có chút suy đoán, muốn cùng ngài nói một câu. Tổ Văn, vị này là trưởng công chúa điện hạ. Từ Chính Văn cho Chu Tổ Văn giới thiệu nói, trưởng công chúa điện hạ. Chu Tổ Văn trong lòng run lên, trưởng công chúa tuổi còn trẻ, cũng là thiên hạ cao thủ nổi danh, trong quân đội cùng cẩm y liễu vệ bên trong đều có làm cảnh sát thân phận, chiến công hiển hách, được xưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất. Ngoài ra, trưởng công chúa điện hạ dung mạo vô song, là vô số đại cảnh nam nhi tình nhân trong động. Chu Tổ Văn đối nàng cũng có chút tôn sùng, bất quá trưởng công chúa điện hạ thân phận cao quý, không phải hắn một cái tứ phẩm võ giả có thể gặp được. Không nghĩ tới, nay thiên vậy mà có thể nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ một mặt. Ti chức Chu Tổ Văn gặp qua trưởng công chúa điện hạ, hắn có chút kích động nói, không cần đa lễ. Mạnh Thanh Đoàn khoát tay, điện hạ, Tổ Văn thực lực tuy nhiên chỉ có tứ phẩm, lại là chúng ta cẩm y liễu vệ bên trong phá án một tay hảo thủ, nắm giữ tơ nện phân biệt dấu vết, cẩn thận thăm dò chi năng. Đoạn thời gian trước trong hoàng thành huyên náo rất lớn, Vương thị diệt một án cũng là hắn phá, cho nên lần này Ti chức mới đem hắn mang vào cung. Từ Chính Văn cho Mạnh Thanh Đoàn giới thiệu nói, Chu Tổ Văn xem như hắn dòng chính, cho nên hắn cũng muốn để Chu Tổ Văn tại Mạnh Thanh Đoàn trước mặt lộ một chút mặt. Chu Tổ Văn nghe được thiên hộ đại nhân tại trưởng công chúa điện hạ trước mặt cho mình nhấc mặt, lồng ngực không tự giác thì thẳng đứng thẳng lên, có chút mong đợi nhìn về phía Mạnh Thanh Đoàn. Ồ, Mạnh Thanh Đoàn có chút kinh ngạc nhìn liếc một chút Chu Tổ Văn. Vương thị diệt môn án, nàng cũng có nghe nói qua, vụ án rất mơ hồ, nhưng Vương thị là trong kinh đại tộc, ảnh hưởng rất lớn, bệ hạ yêu cầu nhất định phải phá án. Nhưng về sau hình bộ đều không có cách nào phá án. Vốn cho là sẽ trở thành một cái vụ án không đầu mối tử, không nghĩ tới bị người này một cái cẩm y liễu vệ tổng kỳ cho phá. Nàng nhẹ gật đầu, "Ừm, vụ án này ta xem qua hồ sơ, ngươi có thể phá án, ngược lại là lợi hại." Đa tạ điện hạ khích lệ. Bị Mạnh Thanh Đoàn khích lệ, Chu Tổ Văn trong lòng có chút kích động. "Tổ Văn, ngươi mới vừa nói có quan hệ với thích khách nội ứng suy đoán, có ý nghĩ gì? Ngay trước trưởng công chúa điện hạ trước mặt, nói thẳng đi." Từ Chính Văn nói. "Đúng." Sau đó, Chu Tổ Văn đem chính mình hoài nghi Lục Cảnh là thích khách nội ứng suy đoán nói ra. "Ngươi hoài nghi Lục công công là nội ứng?" Từ Chính Văn sững sờ. Hắn đối với lần này vào cung điều tra, kỳ thật không có cái gì lòng tin quá lớn. Dù sao, trong Lãnh cung cung nữ thái giám cùng các loại phi tử, cùng nhau hơn mấy trăm người, thực sự không biết nên từ đâu điều tra mà lên. Vốn là muốn lừa gạt một phen, tùy tiện tìm người đến xung làm kẻ chết hay. Bây giờ đồng sưởng, hình bộ, cẩm y liễu vệ người, đều cùng một chỗ tiến cung đã điều tra. Cho dù chính mình tùy tiện tìm kẻ chết hay, cũng sẽ không có người cố ý đi mặt trận. Nếu không, ba nhà cũng phải bị truy trách, không ai sẽ đi làm bực này hại người không lợi mình sự tình. Không nghĩ tới, Chu Tổ Văn vậy mà đem hoài nghi người khóa chặt tại trưởng sự đại thái giám Lục Cảnh trên thân. Mạnh Thanh Đoàn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên trong nội tâm nàng đối Lục Cảnh có chút khó chịu, nhưng là cũng sẽ không lung tung hoài nghi đối phương là cái gì thích khách nội ứng. Nàng hiếu kỳ hỏi, "Ngươi vì sao có như thế suy đoán?" Chu Tổ Văn chắp tay nói, "Điện hạ, cái kia thích khách có thể trong cung tiềm tàng lâu như thế, ngày thường ăn mặc ở, cùng thụ thương sử dụng thương dược, đều phải có người cung cấp bình thường cung nữ hoặc là phi tử, tuyệt đối không có biện pháp giúp bận bịu cung cấp những vật này. Đặc biệt là bọn vào cung về sau bình thường cung nữ cùng thái giám phi tử, cũng phải bị cấm túc, chỉ có những cái kia nắm giữ thân phận bài công công cùng đại phi tử thị nữ mới có thể bình thường hành động. Càng quan trọng hơn là, lúc trước lục soát lâu như vậy, đều không tra ra cái kia thích khách, nói rõ trong lúc này ứng đối Lãnh cung rất quen thuộc, có thể biết Lãnh cung chỗ nào không ai, chỗ nào có thể giấu người. Cho nên ta cảm thấy, cái kia trưởng sự đại thái giám Lục Cảnh rất có thể cũng là nội ứng. Sở dĩ như vậy suy đoán, là bởi vì còn có một việc, trưởng công chúa điện hạ cùng thiên hộ đại nhân khả năng không biết. Cái kia Lục Cảnh trước đó tuy nhiên cũng là trưởng sự đại thái giám, bất quá chỉ là bởi vì bị Hồ Quý phi nhìn trúng, mới lấy trên danh nghĩa mà thôi, nội vụ phủ bên kia không có lưu danh. Lãnh cung trưởng sự đại thái giám nguyên bản họ Vương, cái kia Vương công công tại thích khách tiềm tàng tại Lãnh cung trong lúc đó, bị cái kia thích khách giết chết, cái xác không hồn, cái kia Lục Cảnh mới chính thức tự vị, thành chính thức trưởng sự đại thái giám. Ta hoài nghi, cái kia Vương công công là cái kia thích khách cố ý giết chết, mục đích đúng là vì để cho Lục Cảnh tự vị. Mà lại, theo ta được biết, Vương công công cùng Lục Cảnh ban đầu vốn là có chút hiềm khích bất hòa. Cái kia thích khách trước khi đi, thay Lục Cảnh giết người cho hả giận, cũng không phải là không được. Chu Tổ Văn nói ra chính mình suy đoán căn cứ. Trong đó lý do, phía trước mấy đầu đều rất gượng ép. Chỉ có một đầu cuối cùng, mới xem như chân chính có khả năng suy đoán. Hắn cũng không có rất chắc chắn nói Lục Cảnh cũng là thích khách nội ứng, chỉ nói là Lục Cảnh có thể là thích khách. Chỉ cần mình có thể thẩm vấn Lục Cảnh, đến lúc đó thao tác không gian còn nhiều. hắc đều có thể nói thành trắng. Thậm chí Chu Tổ Văn tâm lý, kỳ thật cũng không thế nào cảm giác Lục Cảnh là cái kia thích khách nội ứng, không phải vậy không đến mức cùng Trần gia kết thủ, hẳn là sẽ điệu thấp rất nhiều. Có thể nói ra những suy đoán này, tỉ như Vương Công Công cùng Lục Cảnh bất hòa, đều là cái kia La Công Công cùng hắn nói, hắn mới biết. Ồ, nghe nói Chu Tổ Văn suy đoán, Từ Chính Văn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Tổ Văn vừa mới tiến cung, liền biết Lục Cảnh nhiều như vậy tin tức. Hắn nhìn về phía Mạnh Thanh Đoàn chờ đợi nàng định đoạt. Mạnh Thanh Đoàn nghe xong Chu Tổ Văn kể rõ, ngay tại nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chu Tổ Văn nói những lời này có chút đạo lý, có chút manh mối, tỉ như Lục Cảnh cùng Vương Công Công bất hòa, nàng cũng không biết. Nàng lại nghĩ tới Lục Cảnh thâm thụ Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam hai vị quý phi tin cậy, trong lòng cũng càng thêm hoài nghi lên Lục Cảnh thân phận. Lục Cảnh một cái như thế trẻ tuổi thái giám, là như thế nào như thế chiếm được hai vị quý phi niềm vui? Có phải hay không là bị người huấn luyện về sau mới vào cung? Mạnh Thanh Đoàn trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nếu như Lục Cảnh chỉ là một cái bình thường trưởng sự đại thái giám, Mạnh Thanh Đoàn khả năng còn sẽ cảm thấy những chuyện này chỉ là trùng hợp. Nhưng bởi vì dính đến Hạ Tình Lam, Mạnh Thanh Đoàn đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi lên Lục Cảnh thân phận. Nàng sợ Lục Cảnh hội thương tổn đến Hạ Tình Lam, hoặc là sử dụng nàng. Ừ, ngươi hoài nghi, có chút đạo lý. Mạnh Thanh Đoàn trầm tư một lát sau, nói ra. Chu Tổ Văn sắc mặt vui vẻ. Có trưởng công chúa điện hạ học thuộc lòng, mình tới thời điểm nhận định Lục Cảnh là thích khách nội ứng, sau đó nói thẩm vấn lúc hắn phản kháng kịch liệt, đột nhiên đối với mình ra tay, chính mình chỉ có thể giết chết hắn, có thể cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Điện hạ, vậy ta ngày mai thì phải người thẩm vấn cái kia Lục Cảnh. Từ Chính Văn hỏi thăm Mạnh Thanh Đoàn ý kiến. Chu Tổ Văn chủ động xin đi giết giặc nói, điện hạ, thiên hộ đại nhân, thi chức nguyện ý tự mình thẩm vấn cái kia Lục Cảnh. Điện hạ, Tổ Văn thẩm vấn thủ đoạn cũng rất tốt, muốn không liền để hắn thử một chút. Có thể. Mạnh Thanh Đoàn cuối cùng gật đầu. Bất quá. Mạnh Thanh Đoàn lại suy nghĩ một chút, nói, không muốn đối với hắn dùng hình, nhìn xem có thể hay không dùng những biện pháp khác cậy mở miệng của hắn. Nếu như thực sự hỏi không ra cái gì, liền thả hắn đi. Nàng lại bổ sung một câu. Mạnh Thanh Đoàn biết Lục Cảnh tại Hồ Mỹ Nhi cùng Hạ Tình Lam trong mắt xem như nửa người bằng hữu, bởi vậy nàng cũng không muốn để Lục Cảnh thụ hình. Không phải vậy hai người biết mình để Lục Cảnh bị đại hình hầu hạ, chỉ sợ Hạ Tình Lam sẽ oán trách chính mình. Không thể dùng hình. Chu Tổ Văn sửng sốt một chút. Không dùng hình làm sao thẩm vấn? Làm sao bức bách Lục Cảnh đối với mình ra tay? Thế nào? Không thể. Người thẩm vấn người khác sẽ chỉ tra tấn bức cung. Mạnh Thanh Đoàn khiêu mi hỏi. Chu Tổ Văn nhìn đến Mạnh Thanh Đoàn có chút không vui, liền vội vàng túi lầu nói, điện hạ yên tâm, thi chức nhất định như ngài yêu cầu, không đúng hắn dùng trọng hình. Chu Tổ Văn chỉ cho là Mạnh Thanh Đoàn là không muốn để cho chính mình thông qua tra tấn bức cung, oan uổng người khác, mới không để cho mình dùng hình. Bất quá, đến lúc đó chính mình chỉ muốn kiên trì Lục Cảnh cũng là cái kia thích khách nội ứng, mình giết hắn sự tình ra có nguyên nhân, chắc hẳn trưởng công chúa điện hạ cũng sẽ không trách tội chính mình. Được rồi, bản cung đi. Mạnh Thanh Đoàn đứng người lên, nhìn về phía Từ Chính Văn, nhớ kỹ bản cung trước đó nói lời. Đúng, điện hạ ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không quấy rầy hạ quý phi. Từ Chính Văn liền vội vàng gật đầu. Mạnh Thanh Đoàn sau khi rời đi, Chu Tổ Văn đi vào Từ Chính Văn trước mặt, mở miệng hỏi, đại nhân, điện hạ tới cái này lãnh cung bên trong làm cái gì? Phụ thân hắn cùng Từ Chính Văn là chi giao hảo hữu, bởi vậy hắn cùng Từ Chính Văn quan hệ cũng rất tốt, lúc này mới dám lấy thuộc hạ thân phận trực tiếp hỏi Mạnh Thanh Đoàn tới này mục đích. Điện hạ để cho chúng ta không phải đến quấy rầy Hạ Tình Lam, hạ quý phi. Hạ quý phi. Ừm, đó là trưởng công chúa điện hạ hảo hữu. Ti chức minh bạch. Từ Chính Văn nhìn về phía Chu Tổ Văn, dặn dò, ngày mai ngươi đi thẩm vấn cái kia Lục Cảnh, phải nhớ đến phân tức. Chu Tổ Văn ánh mắt lấp lóe, đúng. Chương 124, còn coi trọng ta nữ nhân. Chương 124, còn coi trọng ta nữ nhân. Ban đêm, viện tử bên trong, Lục Cảnh chính tại viện tử bên trong tu luyện. Ta nhất thời khắc, hắn mở mắt, thể nội dược lực giống như tiêu hóa không sai biệt lắm. Lục Cảnh lần trước phục dụng khí huyết đan, thể nội còn lưu lại không ít dược lực không cách nào tiêu hóa, đi qua hai ngày này vận công tu luyện, ngược lại là cảm giác cơ bản tiêu hóa hết. Bây giờ, Lục Cảnh thể nội phun trào lấy cường đại lực lượng. Cái kia làm việc. Lục Cảnh nhìn thoáng qua sắc trời, nhị nó nói, cái kia Chu Tổ Văn đã còn muốn làm chính mình đến xuất thủ trước giết chết hắn. Hắn vận dụng dịch dung thuật, tùy tiện biến thành một người bộ dáng, rời đi chính mình trụ sở. Trăng sáng sao thưa, Chu Tổ Văn ngay tại chính mình viện tử bên trong uống rượu. Hắn đã uống đến có chút men say, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi hưng phấn. Chậc chậc, bệ hạ quả nhiên là có phúc lớn, cái này lãnh cung bên trong nữ tử từng cái đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, bệ hạ thế mà đều không muốn. Chu Tổ Văn nhớ tới hôm nay chính mình vào cung về sau, một đường nhìn đến những mỹ nữ kia, trong lòng có chút hòa nhiệt. Loại kia mỹ nữ, tùy tiện một cái thả ở bên ngoài trong thanh lâu, đều là hoa khôi cấp bậc tồn tại, làm cho những khách nhân kia điên cuồng, một đêm vì sái thiên kim. Mà tại cái này đế vương trong hậu cung, thế mà bị giáng chức đến lãnh cung, cả một đời chỉ có thể tịch mịch nát tại cái này thâm cung tường cao bên trong. Tìm một cơ hội, phải xem nhìn có thể hay không tìm phi tử làm một làm. Chu Tổ Văn đắc ý nghĩ đến. Vừa mới lúc hắn trở lại, liền thấy cách hắn cách đó không xa một cái trong cung điện, đi ra một cái khuôn mặt thanh lệ mỹ nhân. Mỹ nhân kia nhìn đến chính mình cầm y liễu vệ phục sức, sau khi kinh ngạc, thế mà đối với hắn đánh tới một cái mỹ nhãn. Thì cái ánh mắt kia, để Chu Tổ Văn hiện tại cũng còn có chút thay lòng đổi dạng. Tới này lãnh cung bên trong phá án, nhất làm cho hắn miên man bất định sự tình, cũng là có khả năng chơi đến hậu phi. Trước khi đến, hắn còn cùng mấy vị quan hệ tâm đầu ý hợp đồng liêu treo cho qua, Lãnh cung phi tử cũng sớm đã tịch mịch khó nhịn, thừa dịp cái này mấy cái ngày, Chu Tổ Văn có lẽ có cơ hội cùng một vị nào đó phi tử tư thông. Không nghĩ tới, bực này sự tình, thế mà thật có khả năng phát sinh. Tuy nhiên đây là mất đầu đại tội, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tổ Văn cảm thấy, càng nhiều hơn chính là rất kích thích. Bực này nữ nhân, đời này đều không gặp được nam nhân, còn không bằng tiện nghi chính mình. Chắc hẳn nàng đã chủ động hướng mình bước bị nhãn, hẳn là sẽ không đi cáo trạng. Cáo trạng thì cáo trạng đi, không có chứng cứ sự tình, chính mình cũng không sợ. Hắn hiện tại dục vọng lên não, cũng không quản được nhiều như vậy. Có điều, tối tuyệt là cái gì cái Hồ Quý Phi? Chu Tổ Văn bỗng nhiên nghĩ đến Hồ Mị Nhi. Hôm nay gặp một lần Hồ Mị Nhi loại kia dung mạo, loại kia dáng người và khí chất, mới chính thức để hắn vào đầu bức hai, tâm lý nhớ mãi không quên. Bực này cực phẩm, bệ hạ thế mà không muốn. Chu Tổ Văn lại cảm khái một câu, trong ánh mắt đều là tham lam dục vọng. Trong mắt hắn, Hồ Mị Nhi làm thật có thể nói là nhân gian cực phẩm, bị không được, không hổ là có thể làm quý phi nhân vật. Được rồi, cái kia Hồ Mị Nhi là không thể nào giải quyết, chỉ có thể thử một chút buổi chiều bị kia. Chu Tổ Văn đau uống một hớp trong hồ lô tiểu, đứng lên nói. Hắn tuy nhiên uống có chút nhiều, nhưng cũng minh bạch Hồ Mị Nhi loại kia người, không phải mình có thể cầm xuống. Có thể chơi một chút một vị nào đó phi tử, đã rất vui vẻ, hắn có dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Nghĩ như vậy, hắn thừa dịp tiểu kình, chuẩn bị đi ra ngoài. Xoát. Vừa mới chuyển đầu, liền thấy cửa không biết cái gì thời điểm, đứng đấy một người. Chu Tổ Văn sửng sốt một chút, sau đó lông tơ dựng đứng. Người là ai? Hắn tỉnh rượu hơn phân nửa, tịch thu ra bên cạnh trường đao, cản trước người, liền vội vàng hỏi. Lục Cảnh trước là mỉm cười, sau đó hắn nhìn chằm chằm Chu Tổ Văn, lạnh lùng nói, có thể à, rất lớn mật, còn coi trọng ta nữ nhân. Ánh mắt của hắn lộ ra đến vô cùng âm hàn, nhìn Chu Tổ Văn cảm giác sợ nổi da gà. Chương 125, hoàng đế còn phải cảm tạ ta đây, chương 125, hoàng đế còn phải cảm tạ ta đây nữ nhân của ngươi. Chu Tổ Văn nhíu mày, nói là hôm nay cái kia hướng chính mình bức mị nhãn phi tử. Hắn quan sát tỉ mỉ liếc một chút Lục Cảnh. Thừa dịp ánh trăng, có thể thấy rõ người này mặc lấy thái giám phục sức. Chẳng lẽ cái này điêm nhân cùng cái kia phi tử đối ăn, bây giờ bởi vì ăn dấm, cho nên tìm tới chính mình. Tuy nhiên vừa mới Lục Cảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong phòng của hắn, để Chu Tổ Văn tâm lý lấy làm kinh hãi, nhưng là hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là mình uống nhiều quá, không có quá chú ý động tĩnh xung quanh. Trong cung này đều là bệ hạ nữ nhân, ngươi một cái điêm nhân, ở đâu ra nữ nhân? Chỉ bằng ngươi câu nói này, bản quan liền có thể trực tiếp chém giết ngươi. Chu Tổ Văn nhấc nhấc trong tay trường đao, nghiêm nghị nói ra. Người này có chút cuồng vọng, đoán chừng trong cung cũng có chút thân phận, hắn cũng không muốn gây phiền toái, chỉ muốn đem hắn dọa lùi. Ha ha, cầu hoàng đế nữ nhân. Nàng bây giờ sớm thì là nữ nhân của ta. Chính hắn không có biện pháp giúp những cái kia hậu phi giải quyết tình mình, ta mới quyết định giúp hắn một chút, hắn còn phải cảm tạ ta đây. Lục Cảnh thản nhiên nói, gương mặt xem thường. Ngươi. Chu Tổ Văn thần sắc sợ hãi nhìn về phía Lục Cảnh, ngươi cái này điên nhân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi sao dám như thế chửi bới bệ hạ? Cái này thiến người điên, lại dám nói bệ hạ là cầu hoàng đế, còn muốn giúp hậu phi giải quyết tình mình. Hắn không sợ bị khám nhà diệt tộc. Chu Tổ Văn chỉ là nghe một chút những thứ này đại nghịch bất đạo, đều cảm thấy tê cả da đầu. Thế nào, ngươi đều muốn nhúng chàm hậu phi, còn ở lại chỗ này giả trang ra một bộ đối cảnh đế trung thành tuyệt đối dáng vẻ? Lục Cảnh khinh thường nói. Chu Tổ Văn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua chung quanh. Còn tốt chung quanh đây không ai đi ngang qua, không phải vậy, lời này nếu như bị người nghe được, truyền đến bệ hạ trong tai, chỉ sợ hắn cũng phải thu hoạch được một cái cựu tộc tiêu tan vui khen thưởng. Người cái này điếc cậu, dám can đảm vũ nhục bệ hạ, bản quan cái này bắt ngươi, đem ngươi áp giải đến hình bộ đại lao, nhìn xem ngươi có phải hay không địch quốc phái tới gian tế. Chu Tổ Văn sợ Lục Cảnh lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo, đội vàng chuẩn bị xuất thủ. Chu Tổ Văn hướng về Lục Cảnh giơ ra tay, hưu. Lục Cảnh thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện, đã tại mười mấy mét có hơn trên nóc nhà. Chu Tổ Văn gặp này, sắc mặt đại biến. Như này thân pháp, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Thực lực như thế, lại là một tên thái giám. Chẳng lẽ hắn là đông sở người? Hắn hiểu được chính mình tuyệt đối không phải cái này người đối thủ, sau đó lập tức chắp tay hành lễ, tư thái thả vô cùng thấp, các hạ, của ngài sự tình, ta không lẫn vào. Ngươi cứ thế mà đi, như thế nào? Lục Cảnh cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tổ Văn cắn răng, các hạ, ngươi cái kia. Ách, ngươi nữ nhân kia chỉ là đối với ta vứt ra một cái mị nhãn, ta còn cái gì cũng không làm, cái này cũng trách không được ta đi. Chu Tổ Văn chỉ cảm thấy mình có chút hai bay vạ gió. Người này là một tên thái giám, không có cách nào thỏa mãn nhân ra, dẫn đến nữ nhân kia đối với mình lấy lòng, cái này có thể tự trách mình sao? Không đến mức vì đặc địa này tìm tới cửa a. Thật đem hoàng đế nữ nhân làm thành nữ nhân của mình rồi. Cái này y muốn sở hữu cũng quá điên cuồng. Quả nhiên, thái giám đều có chút bệnh tâm lý. Vứt bị nhãn. Lục Cảnh thần sắc cổ quái, ngươi nói Hồ Mị Nhi đối ngươi vứt bị nhãn. Hồ Mị Nhi? Chu Tổ Văn sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn coi là Lục Cảnh nói là ban ngày cái kia đối với mình vứt bị nhãn phi tử. Chờ chút. Chu Tổ Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Mị Nhi thế mà cùng cái này thái giám tư thông tằng tiểu với nhau. Cái này điêm nhân vận khí cũng quá tốt rồi a. Thế mà có thể cùng loại kia cực phẩm đối ăn. Chu Tổ Văn trong lòng hâm mộ cực kỳ. Bất quá, hắn là cái điêm nhân, cho dù bị Hồ Mị Nhi coi trọng, cũng làm không là cái gì. Ta không nói Hồ Quý Phi, ta nói chính là người khác. Chu Tổ Văn giải thích nói. A. Lục Cảnh gật đầu. Hắn cũng không tin Hồ Mị Nhi có thể coi trọng Chu Tổ Văn bực này mặt hàng. Chính mình loại này lại xoái ca, đều hao tốn lâu như vậy mới đem nàng cầm xuống. Chu Tổ Văn có tài đức gì, làm cho Hồ Mị Nhi nhìn thấy hắn ngày đầu tiên thì đối với hắn bất bị nhãn? Nếu là hiểu lầm, vậy ngài? Chu Tổ Văn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, muốn là Lục Cảnh chỉ là đi ngang qua, nghe được chính mình miệng này vài câu Hồ Mị Nhi mới tiến tìm đến mình. Bây giờ lầm sẽ giải trừ, cái kia giữa hai người thì không có cái gì tự án. Muốn đến nơi này, Chu Tổ Văn lại bổ sung, ngài yên tâm, của ngài sự tình ta sẽ không nói ra đi. Lục Cảnh mang trên mặt nụ cười giễu cợt, hiểu lầm, ngươi thật sự cho rằng ta là vì Hồ Mị Nhi mà đến? Chu Tổ Văn nhíu mày, vậy ngươi vì sao mà đến? Lục Cảnh trực tiếp hỏi, ai để ngươi đối phó cái kia Lục Cảnh? Chu Tổ Văn sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết ta muốn đối phó Lục Cảnh? Ngươi là người gì của hắn? Lục Cảnh khoát tay áo, hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần về đáp vấn đề là được rồi. Chu Tổ Văn sắc mặt biến hóa bất định, người này cũng là thái giám, không phải là cái kia Lục Cảnh tại Đông Sưởng bên trong cha nuôi loại hình tồn tại a? Chu Tổ Văn trong đầu tự động não bổ lên quan hệ giữa hai người, chắc không được cái kia Lục Cảnh hôm nay đối với mình uy hiếp hắn chẳng thèm ngó tới, nguyên lai trong cung có thực lực thế này chỗ dựa. Rất lâu, hắn mới nói, là Trần Quý Phi. Trần Quý Phi thủ hạ La Công Công biết ta phải vào cung điệu tra thích khách nội ứng sự tình, để cho ta thừa cơ giết chết lãnh cung trưởng sự đại thái giám Lục Cảnh. Chu Tổ Văn đem sự tình toàn mới nói, có Trần Quý Phi thân phận trấn nhiếp, muốn đến người này cũng phải kiêng kỵ một phen. Trần Quý Phi vì sao muốn đối phó cái kia Lục Cảnh? Lục Cảnh lại hỏi, cái này? Chu Tổ Văn do dự một chút, lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng. Lục Cảnh đối với câu trả lời này ngược lại không ngoài ý muốn. Trần Quý Phi dưới tay thái giám cũng không biết nguyên nhân, muốn đến Chu Tổ Văn một cái tay chân cũng rất khó biết nguyên nhân. Các hạ, đã ngài không nguyện ý ta đối phó cái kia Lục Cảnh, ta thu tay lại chính là, ngài muốn đến cũng không nguyện ý cùng chúng ta cầm ý liễu vệ kết thù kết toán, không bằng chúng ta như vậy bỏ qua, như thế nào? Ta thanh âm, ngươi nghe được không quen hay sao? Lục Cảnh đỗng nhiên cười hỏi. Thanh âm? Chu Tổ Văn khẽ giật mình. Xác thực, này ngươi thanh âm còn thật có chút quen hay. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi cùng cực biểu lộ, ngươi là Lục Cảnh? Hắn lấy vì người nọ là Lục Cảnh trong cung nhận cha nuôi loại hình nhân vật, không nghĩ tới hắn thế mà chính là Lục Cảnh bản thân. Hắn cái này là dùng một loại nào đó dịch dung thuật. Lục Cảnh nết miệng cười một tiếng, đáp đúng, khen thưởng ngươi. Lục Cảnh thanh âm lạnh lẽo phun ra một cái tử, tử vong. Xoát. Lục Cảnh thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Chu Tổ Văn trước mặt. Chu Tổ Văn nhấc đao muốn chém thẳng, lại đã không kịp. Lục Cảnh tay phải đột nhiên nâng lên, đối với Chu Tổ Văn đầu trực tiếp bổ tới. Bịch. Chu Tổ Văn thân hình tung bay mà ra, thân thể đâm vào trên vách tường, phát ra kinh khủng huyết nhục tiếng va chạm. Hắn thân thể biến thành một đám thịt não, máu thịt bé bét. Còn tốt đem hắn an bài tại nơi này. Lục Cảnh nhảy đến trên nóc nhà, nhìn thoáng qua xung quanh, gặp không ai, hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới giết chết Chu Tổ Văn thanh âm quá lớn, để hắn lo lắng có người nghe được. Bất quá còn tốt, hắn đặc biệt đem Chu Tổ Văn an bài tại nơi này, cách cái khác cầm y liễu vệ người xa xôi, chính là vì tối nay giết chết hắn không ai có thể nhìn được nghe được. Lục Cảnh nhảy xuống nóc nhà, tại Chu Tổ Văn trên thân lục soát một phen, đáng tiếc cái gì đều không tìm được. Phi, quỷ mèo. Lục Cảnh đá một chân Chu Tổ Văn thi thể, sau đó rời đi nơi đây. Chương 126, Lục Cảnh bị làm dê thế tội. Chương 126, Lục Cảnh bị làm dê thế tội. Hôm sau, Chu Tổ Văn trụ sở, một đám cẩm y liễu vệ bao vây cả viện. Từ Chính Văn nhìn lấy Chu Tổ Văn cái kia thi thể huyết nhục mơ hồ, sắc mặt dị thường khó coi. Đại nhân, tử vong thời gian hẳn là tại tối hôm qua. Thực lực đối phương rất mạnh, một kích liền giết chết Chu Tổng Kỳ, Chu Tổng Kỳ không có một tia năng lực phản kháng. Một cái thủ hạ kiểm tra xong thi thể tình huống về sau, bẩm báo nói, tối hôm qua. Từ Chính Văn tức giận siết chặt nắm đấm. Chính mình dẫn người tiến cung điều tra, còn không sao cả bắt đầu đâu, nhất biết pha án thủ hạ liền trực tiếp bị người đánh chết. Đây là tại Trần Chuỷ đánh hắn mặt, giờ phút này hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Bây giờ xem ra, cái này trong lãnh cung, thật có cái kia thích khách nội ứng. Đây là cho ta một hạ mã uy, vẫn là tính nhắm vào trả thù. Từ Chính Văn túi đầu rơi vào trầm tư. Đối phương vì sao muốn đặc biệt giết Chu Tổ Văn? Chẳng lẽ là bởi vì Chu Tổ Văn phát hiện cái gì? Từ Chính Văn bỗng nhiên nghĩ đến, Chu Tổ Văn hôm qua cùng mình cùng trưởng công chúa điện hạ nói, hoài nghi cái kia lãnh cung trưởng sự đại thái giám Lục Cảnh cũng là thích khách nội ứng. Bất quá, Chu Tổ Văn nói hoài nghi Lục Cảnh là thích khách nội ứng sự kiện này, chỉ có chính mình cùng trưởng công chúa điện hạ biết, cũng không có người thứ tư tại chỗ. Mà lại, Lục Cảnh cần phải cũng không đến mức bởi vậy thì lập tức giết Chu Tổ Văn, nếu như vậy, hắn hoài nghi càng lớn hơn. Một kích liền giết chết một tên tứ phẩm võ giả, đối phương tối thiểu là tam phẩm, thậm chí nhị phẩm võ giả. Như thế thực lực người, thế mà có thể được an bài tại lãnh cung bên trong, đối phương quả nhiên là bản lĩnh lớn bằng trời. Từ Chính Văn cảm thấy có chút nhức đầu. Bây giờ chỉ có đem cái kia Lục Công Công gọi tới hỏi một chút. Nghĩ như vậy, Từ Chính Văn đối với thủ hạ bên cạnh nói, đem cái kia lãnh cung trưởng sự đại thái giám Lục Cảnh cho ta gọi tới. Vâng. Sau khi tỉnh lại, Lục Cảnh não hải bên trong lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết chết Chu Tổ Văn, thu hoạch được khí vận giá trị 83. Mới 83. Lục Cảnh sửng sốt một chút. Giết chết một cái tứ phẩm võ giả, thế mà mới có thể thu được 83 khí vận giá trị. Xem ra cái này Chu Tổ Văn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Lục Cảnh lắc đầu, không có lại xoắn xuýt vấn đề này. Lục Cảnh rời giường rửa mặt xong, đi vào phòng ăn cầm đồ ăn sáng, lại về tới chính mình trụ sở. Chắc hẳn cái kia Chu Tổ Văn tử, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Lục Cảnh vừa ăn bánh bao, vừa bắt đầu muốn ứng đối đối sách. Chu tổ bất tử, khẳng định sẽ để Cẩm Y Liễu vệ càng thêm xác định lãnh cung bên trong có cái kia thích khách nội ứng. Tìm không ra nội ứng, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không đi. Bây giờ xem ra, chỉ có thể dùng cái kia Hoàng Lệ Lệ đến đội bao. Lục Cảnh cười cười, cái kia Hoàng Lệ Lệ xuất hiện ở trước mặt mình chính là thời điểm, chính mình vừa tốt có thể cầm nàng đến đội bao. Chỉ là, không biết muốn là dùng cái kia Hoàng Lệ Lệ tới chống đỡ bao, có thể hay không để cái kia Hoàng Lệ Lệ thân phận bị điều tra ra, sau đó liên lụy đến An Diệu Y Y. Có điều, bọn hắn đã có thể vào cung làm tù nữ, muốn đến ở bên ngoài thân phận đều là sạch sẽ, cũng không đến mức bị tra được là đại cản gián tế. Lục Cảnh còn đang suy tư, cửa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Mấy cái Cẩm Y Liễu vệ người đi vào trong nhà, cầm đầu tiếng người khí cứng rắn nói, "Lục công công, Thiên hộ đại nhân để ngài đi qua một chuyến." "Ừm." Lục Cảnh trong lòng lộn bộ một chút. Chu tổ văn trụ sở. Lục Cảnh tại mấy cái Cẩm Y Liễu vệ lôi cuốn phía dưới, đi vào viện tử bên trong. Giờ phút này, Từ Chính Văn đang ngồi ở viện tử trên bàn đá uống trà. "Đại nhân, Lục công công tới." "Ừm." Từ Chính Văn để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía trước mắt thái giám. Chỉ thấy thần sắc hắn có vẻ hơi kinh hoàng, giờ phút này ánh mắt chính nhìn khắp nơi viện tử bên trong tình huống. "Từ Thiên hộ, không biết ngài gọi tới nhà ta, vì chuyện gì?" Lục Cảnh ngữ khí tâm thần bất định mà hỏi. Từ Chính Văn thản nhiên nói, "Lục công công, ngài nhưng biết nơi đây là ai trụ sở?" "Cái này..." Lục Cảnh gãi đầu một cái, "Nhà ta không quá nhớ đến nơi đây là vị kia đại nhân trụ sở, các ngươi quá nhiều người, ta an bài hết cũng không cần thiết nhớ đến ai là ai." "Thiên hộ đại nhân, có thể có chuyện gì?" Từ Thiên hộ một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Cảnh thần sắc, nói, "Ngươi cũng đã biết, tối hôm qua ở chỗ này Chu tổ ban, Chu tổng kỳ, chết tại nơi này." "Cái gì?" Lục Cảnh thần sắc hoảng sợ, "Thiên hộ đại nhân, chẳng lẽ cái này lãnh cung bên trong thật có thích khách nội ứng?" "Có lẽ vậy." Từ Chính Văn tiếp tục nói, "Ngươi có biết Chu tổng kỳ hôm qua nói với ta cái gì?" "Ê." Lục Cảnh ngượng ngùng cười một tiếng, "Đại nhân, ngài cùng Chu tổng kỳ nói cái gì, ta làm sao lại biết?" Từ Chính Văn thản nhiên nói, "Hắn cùng ta nói, hắn hoài nghi ngươi là cái kia thích khách nội ứng." "Cái gì?" Lục Cảnh thần sắc hoảng sợ, "Thiên hộ đại nhân, ngài đây là đang nói đùa chứ?" Lục Cảnh nghe nói như thế, trong lòng quả thật có chút bất an. Hắn không nghĩ tới Chu tổ văn thế mà đem hắn hoài nghi chính mình ý nghĩa cùng Từ Chính Văn nói. Hắn còn tưởng rằng Chu tổ văn tối thiểu sẽ giả vờ giả vịt điều tra một phen, lại nói ra hoài nghi của mình, không nghĩ tới hôm qua hắn thì cáo chi Từ Chính Văn hắn hoài nghi. Lục Cảnh còn cho là mình xuất thủ đã đầy đủ cấp tốc, không nghĩ tới vẫn không thể nào nhanh hơn Chu tổ văn cái miệng đó. "Nói đùa?" Từ Chính Văn sắc mặt lạnh lẽo, "Ngươi cho rằng bản quan có rảnh nói đùa với ngươi? Vậy ngài đây là ý gì? Hoài nghi nhà ta một cái tay trói gà không chặt thái giám, giết chết một vị Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ. Thiên hộ đại nhân, ngài muốn tìm dê thế tội, cũng không cần thiết đánh tới nhà ta trên đầu a." Lục Cảnh đón Từ Chính Văn ánh mắt, cùng hắn đối mặt nói, "Tay trói gà không chặt." "Vậy cũng không nhất định." Từ Chính Văn thần sắc thản nhiên nói, "Lục công công, còn thỉnh ngài theo chúng ta đi một chuyến hình bộ đại lao, chúng ta tra rõ ràng ngài hiểm nghi, liền sẽ thả ngài trở về. Tuy nhiên bởi vì trưởng công chúa điện hạ yêu cầu, mình không thể đối Lục Cảnh dùng hình. Bất quá, muốn là tiến vào đại lao, không dùng hình, chính mình cũng có biện pháp để Lục Cảnh mở miệng. Tối thiểu cũng có thể điều tra rõ Lục Cảnh phải chăng biết võ công sự tình." "Hình bộ đại lao?" Lục Cảnh biến sắc. "Muốn thật tiến vào hình bộ đại lao, không chết cũng phải lộ ra. Quan trọng, chính mình thật biết võ công, không biết có thể hay không bị điều tra ra." "Hừ, Từ đại nhân, nhà ta là lãnh cung trưởng sự đại thái giám, ngài muốn mang ta đi, đến đi qua Hồ Quý Phi đồng ý mới được." "Có thể." Từ Chính Văn gật đầu. "Muốn là trước kia, chính mình không có chứng cứ, tùy tiện mang đi Lục Cảnh, hắn thật đúng là sợ Hồ Mị Nhi sẽ phản đối. Nhưng bây giờ, bọn hắn vừa mới tiến cung, liền chết một cái tổng kỳ. Quan trọng chết người này, vừa tốt thì hoài nghi Lục Cảnh thân phận, chắc hẳn Hồ Mị Nhi cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Vì nàng an toàn của mình, cũng sẽ đồng ý hắn yêu cầu." Nghĩ như vậy, Từ Chính Văn để người ép Lục Cảnh đi đến Thái Hòa cung. Chương 127, có loại ăn bám thoải mái cảm giác. Chương 127, có loại ăn bám thoải mái cảm giác. Thái Hòa cung. Lúc này, Hồ Mị Nhi chính đang thưởng thức thái hậu ban thưởng cho nàng mà bảo. Lục Cảnh đột nhiên bị Cẩm Y Liễu vệ người áp tiến cung bên trong. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Hồ Mị Nhi nhìn đến Lục Cảnh bị làm thành phạm nhân đồng dạng đối đãi, lập tức nhíu mày hỏi. "Quý phi nương nương, chúng ta hoài nghi người này cùng thích khách nội ứng có quan hệ." Từ Chính Văn đem sự tình đầu đuôi cùng Hồ Mị Nhi nói một lần. "Nương nương." Lục Cảnh đội vàng tránh thoát mấy cái Cẩm Y Liễu vệ trói buộc, chạy đến Hồ Mị Nhi bên người, thấp giọng tại bên tai nàng nói mấy câu. Nghe xong Lục Cảnh giảng thuật, Hồ Mị Nhi trực tiếp đem Lục Cảnh hộ tại sau lưng, ba khi đối Từ Chính Văn đám người nói, "Các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, nghĩ muốn mang đi bản cung người." Lục Cảnh có chút cảm động nhìn trước mắt bảo hộ chính mình Hồ Mị Nhi. Loại này trốn ở chính mình nữ nhân sau lưng cảm giác, cũng thật không tệ. Có loại ăn bám thoải mái cảm giác. Hắn khiêu khích giống như nhìn thoáng qua Từ Chính Văn. Từ Chính Văn đối mặt Lục Cảnh khiêu khích, hơi nhíu mày, chắp tay nói, "Nương nương, người này rất có thể là cái kia thích khách nội ứng, vô cùng nguy hiểm, chúng ta mang đi hắn, cũng là vì an toàn của ngài cân nhắc, hy vọng ngài có thể đem hắn giao cho chúng ta. Nếu không, nếu là hắn bắt giữ sử dụng ngài, không ai có thể gánh được trách nhiệm." "Nương nương yên tâm, nếu như cha không ra cái gì, chúng ta sẽ đem Lục công công yên ổn mang về." "Không được." Hồ Mị Nhi vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, "Ai biết các ngươi đem người đưa tới trong đại lao, sẽ làm sao đối phó hắn? Vạn nhất vu oan giá họa, chẳng cũng có thể bị các ngươi nói thành hắc." Từ Chính Văn trầm giọng nói, "Nương nương, ngài yên tâm, trưởng công chúa điện hạ đặc biệt đã thông báo, không làm cho chúng ta đối Lục công công dùng hình, chúng ta sẽ không làm vu oan giá họa sự tình." "Trưởng công chúa điện hạ?" Hồ Mị Nhi nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cảnh, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Lục Cảnh đối lên Hồ Mị Nhi ánh mắt, có chút ngượng. Nói bừa Mẫn Nhi cái ánh mắt kia là có ý gì? Hoài nghi mình cùng Mạnh Thanh Đoản có quan hệ gì? Trời đất chứng giám, mình bây giờ cùng nàng thật không có quan hệ gì a? Từ Chính Văn coi là Hồ Mị Nhi bị Mạnh Thanh Đoản tên tuổi trấn trụ, vì vậy tiếp tục nói, "Nương nương, tối hôm qua vị kia tổng kỳ báo cáo chính mình suy đoán thời điểm, trưởng công chúa điện hạ cũng ở tại chỗ, điện hạ cũng đồng ý chúng ta đối Lục công công thẩm vấn." Ồ, Hồ Mị Nhi nghe vậy, càng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Mạnh Thanh Đoản không cho Cẩm Y Liễu vệ đối Lục Cảnh dùng hình, là bởi vì Lục Cảnh cùng nàng có quan hệ gì. Nhưng bây giờ Từ Chính Văn nói như vậy, ngược lại để nàng hiếu kỳ Mạnh Thanh Đoản đối Lục Cảnh đến cùng là thái độ gì. Nguyện ý để Cẩm Y Liễu vệ người thẩm vấn Lục Cảnh, lại không để bọn hắn dùng hình. "Không được, trừ phi các ngươi có chứng cứ, nếu không, người không có thể để các ngươi mang đi." Hồ Mị Nhi cự tuyệt Từ Chính Văn yêu cầu. Từ Chính Văn nhíu nhíu mày. Hắn mới vừa rồi còn coi là Hồ Mị Nhi bị thuyết phục, không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt. Hắn tuy nhiên có thể cưỡng ép mang đi Lục Cảnh, bất quá liền trưởng công chúa điện hạ đều chuyên môn nhắc nhở chính mình Hồ Mị Nhi bây giờ chính bị thái hậu ân sủng, hắn cũng không dám không cho Hồ Mị Nhi mặt mũi. Chính mình chỉ có thể đi hướng trưởng công chúa điện hạ xin như thế nào định đoạt. Hắn chắp tay, "Đã nương nương không nguyện ý, vậy bọn ta thì cáo lui." Nói, Từ Chính Văn thì dẫn người rời đi. Hồ Mị Nhi bắt chuyện Lục Cảnh ngồi xuống, nàng không hỏi có quan hệ Chu Tổ Văn bị người giết chết sự tình, mà chính là cười híp mắt hỏi, "Ngươi cùng trưởng công chúa điện hạ là quan hệ như thế nào?" Lục Cảnh gãi đầu một cái, "Nương nương, ta cùng trưởng công chúa điện hạ thật không có quan hệ gì, thậm chí nàng đối với ta còn ôm lấy một số địch ý." "Địch ý?" Hồ Mị Nhi lộ ra không phải rất tin tưởng, "Nàng đối ngươi có địch ý, còn không cho Cẩm Y Liễu vệ người đối ngươi dùng hình." Lục Cảnh chỉ có thể đem Hạ Tình Lam cùng Mạnh Thanh Đoản sự tình cùng Hồ Mị Nhi nói một lần. "Các nàng thế mà là loại quan hệ này?" Hồ Mị Nhi sắc mặt có chút cổ quái. Nàng còn tưởng rằng Lục Cảnh lợi hại như vậy, liền bị tia trưởng công chúa điện hạ đều bắt lại nữa nha. Nàng không nghĩ tới, cao ngạo thanh lãnh Mạnh Thanh Đoản, thế mà ưa thích nữ nhân, mà lại ưa thích còn là mình hạ muội muội. Thế nhưng là, Hồ Mị Nhi vô ý thức nhìn về phía Lục Cảnh. Thế nhưng là Hạ Tình Lam đã thành Lục Cảnh nữ nhân. Muốn là Mạnh Thanh Đoản biết sự kiện này, chỉ sợ sẽ muốn đem Lục Cảnh đầu cho vặn xuống tới. Cho dù Hồ Mị Nhi tại trong thâm cung, cũng là nghe nói qua Mạnh Thanh Đoản tên tuổi, biết nàng thực lực là bậc nào cường đại, tại đại cảnh tuổi trẻ thế hệ bên trong, thuộc về lợi hại nhất một trong mấy người kia. Lục Cảnh lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của nàng. Người cùng Tình Lam quan hệ, cũng không thể bị nàng phát hiện, nếu không, đoán chừng ta cũng không giữ được ngươi. Hồ Mị Nhi thần sắc trêu tức nhắc nhở Lục Cảnh nói. Khu khu. Lục Cảnh tâm hỏng nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Muốn là Mạnh Thanh Đoản biết mình đem nàng nữ nhân yêu mến cho điểm ô, chỉ sợ nàng sẽ muốn đem chính mình nghiền xương thành cho. Ngươi giết cái kia Chu Tổ Văn, về sau định làm như thế nào? Hồ Mị Nhi lúc này mới hỏi tới chính sự. Lục Cảnh giết Chu Tổ Văn, không chỉ có sẽ để cho hắn an toàn hơn, ngược lại để hắn thích khách nội ứng thân phận càng thụ chú ý. Lục Cảnh cười thần bí, yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Vậy là tốt rồi. Hồ Mị Nhi túi đầu nhấp một miếng nước trà, cũng lời truy vấn hắn có biện pháp nào. Nàng vừa đặt chén trà xuống, ngẩng đầu liền thấy Lục Cảnh cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt. Lục Cảnh ánh mắt quét lục nhất mắt Hồ Mị Nhi gian phòng, cười tủm tỉm nói, muốn không chúng ta tới mấy lần sớm luyện. Nàng vội vàng khoát tay cự tuyệt, ta hôm nay tới kinh nguyệt, không thể kinh sự tình. Tốt ta. Lục Cảnh chỉ có thể từ bỏ. Đừng cả ngày nghĩ đến loại kia sự tình. Hồ Mị Nhi giận hắn liếc một chút, đứng người lên, lôi kéo Lục Cảnh đi vào công văn một bên. Đây là Thái hậu nương nương mà bảo, ngươi tới xem một chút, viết xuống ngươi đánh giá về sau, ta phải đưa cho Thái hậu nương nương. Hồ Mị Nhi đã theo Thái hậu tẩm cung về là tốt mấy ngày, đến làm cho Lục Cảnh nhìn một chút Thái hậu mặc bảo mới được. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn một chút Thái hậu thư pháp tác phẩm. Cũng không tệ, Thái hậu thư pháp cũng coi như rất lợi hại mức độ. Lục Cảnh thuận miệng phê bình nói, thì cái này a. Hồ Mị Nhi có chút im lặng. Sao còn muốn nói thế nào? Lục Cảnh buông tay. Tối thiểu đến nói một câu cụ thể tốt chỗ nào, làm như thế nào cải tiến loại hình a. Tốt a. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, viết xuống chính mình đối Thái hậu thư pháp tác phẩm cách nhìn, sau cùng còn cho một số cải tiến ý kiến. Đúng rồi, bài thơ này là Thái hậu nương nương tác phẩm, ngươi cũng cùng nhau phê bình một cái đi. Hồ Mị Nhi lại nói. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, cũng đơn giản viết xuống đối cái kia bài thơ một số cái nhìn. Hồ Mị Nhi nhìn lấy Lục Cảnh những cái kia lời bình, như nhặt được trí bảo thu vào. Qua mấy ngày ta lại đệ trình Thái hậu nương nương. Nàng đáp ý nói. Thái hậu còn tưởng rằng Lục Cảnh tại ngoài cung, chính mình đề giao quá sớm, ngược lại có thể đưa tới Thái hậu hoài nghi. Chương 128, Hạ Tình Lam làm sao lại cùng một tên thái giám cấu kết đâu? Chương 128, Hạ Tình Lam làm sao lại cùng một tên thái giám cấu kết đâu? Trường Linh Cung. Đây là Mạnh Thanh Đoản trụ sở. Lớn như vậy bản đá quảng trường. Một thân màu đen váy dài Mạnh Thanh Đoản chính cầm kiếm vung dậy. Kiếm ảnh tỏ khắp, như là thiên nữ tán hoa, gây nên từng đợt âm thanh phá không. Trung quanh phi trần nhấp nô, lá rụng tung bay. Rất lâu, Mạnh Thanh Đoản mới thu kiếm ngừng công, ngồi đến cái ghế một bên phía trên. Điện hạ. Một cái thị nữ nhìn đến Mạnh Thanh Đoản kết thúc tu luyện, lúc này mới đi vào quảng trường bên trong. Thế nào? Điện hạ, Từ Chính Văn, Từ Thiên Hộ cầu kiến. Để hắn vào đi. Đúng. Rất nhanh, tại thị nữ chỉ huy một chút, Từ Chính Văn đi vào quảng trường bên trong. Điện hạ, có quan hệ thích khách nội ứng sự tình, thuộc hạ có việc muốn hướng ngài bẩm báo. Từ Chính Văn đối với Mạnh Thanh Đoản hành lễ nói. Mạnh Thanh Đoản nhíu mày, việc này ta lười nhắc quản, ngươi hướng các ngươi chỉ huy sứ bẩm báo là được. Cái này. Từ Chính Văn có chút do dự, một lát sau mới nói, điện hạ, việc này có quan hệ cái kia lục cảnh, thuộc hạ cảm thấy có cần phải cho ngài bẩm báo một tiếng.
Ồ,
Mạnh Thanh Hoàn nhìn về phía Từ Chính Văn, chuyện gì? Từ Chính Văn đem sự tình lại nói một lần.
Người đã chết.
Mạnh Thanh Hoàn kêu mi. Cái kia Chu Tổ Văn hôm qua nàng còn gặp qua, không nghĩ tới hôm nay liền chết.
Người có ý nghĩ gì?
Mạnh Thanh Hoàn gõ nhẹ mặt bàn, hỏi.
Từ Chính Văn chắp tay nói, điện hạ, trong lúc này nên như thế cả gan làm loạn, chúng ta vào ở ngày đầu tiên thì dám trực tiếp được giết người, nếu là không đem hắn bắt lấy, chỉ sợ sẽ nguy hại hoàng cung, nguy hại bệ hạ an toàn.
Mạnh Thanh Hoàn chậm rãi gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng rất khiếp sợ, Cẩm Y Liễu vệ mới vừa vào chú lãnh cung, thế mà thì phát sinh bực này sự tình, đối phương quả nhiên là quá mức không kiêng nể gì cả.
Từ Chính Văn tiếp tục nói, điện hạ, thuộc hạ bây giờ hoài nghi cái kia lục cảnh lục công công, khả năng cũng là cái kia thích khách nội ứng.
Mạnh Thanh Hoàn bánh hắn liếc một chút, ngươi là bởi vì cái kia Chu Tổ Văn mới nghĩ như vậy.
Từ Chính Văn gật đầu, điện hạ, không phải vậy, vì sao Tổ Văn vừa nói ra chính mình suy đoán, hắn đêm đó liền chết.
Mạnh Thanh Hoàn lắc đầu, trừ phi lục cảnh biết Chu Tổ Văn muốn thẩm vấn chính mình, không phải vậy không sẽ trực tiếp động thủ.
Nhưng khi đó chỉ có chúng ta ba cái người tại chỗ, hắn làm sao biết Chu Tổ Văn đã hoài nghi hắn rồi?
Điện hạ, nói thì nói như thế, nhưng là bây giờ cũng chỉ có hắn như thế một cái khả năng đột phá khẩu, cho nên
ngươi muốn thẩm vấn lục cảnh.
Đúng.
Mạnh Thanh Hoàn trầm mặt lại.
Muốn thẩm vấn người, cơ hội nhất định phải đối với hắn tra tấn.
Nhưng là muốn là đối lục cảnh tra tấn, Hạ Tình Lam phía bên kia nếu như biết rõ.
Điện hạ, không cần đối với hắn dùng hình, chúng ta chỉ cần dò xét hắn là không nắm giữ tu vi, thì có thể biết có phải hay không hắn giết người.
Từ Chính Văn nhắc nhở.
Mạnh Thanh Hoàn lại là thở dài, nếu là hắn có thể lấy võ giả thân phận tiến cung, chỉ sợ thường quy thủ đoạn, dò xét không ra hắn là không nắm giữ tu vi.
Muốn tránh thức dò xét ra một người có phải là hay không võ giả, chỉ có tông sư trở lên võ giả, sử dụng chân khí ly thể phương pháp xâm nhập một người thể nội, mới có thể xác nhận hắn phải chăng có tu vi.
Cái khác, tỉ như mỏ xương loại hình thao tác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khả năng kiểm tra đi ra, không nhất định chuẩn xác.
Dù sao cũng phải thử một lần mới được.
Từ Chính Văn nói.
Mạnh Thanh Hoàn suy tư một chút, vậy được, ta cùng ngươi đi một chuyến lãnh cung đi.
Đúng.
Lục Cảnh theo Hồ Mị Nhi chỗ đó sau khi ra ngoài, thì đi gặp Hạ Tình Lam.
Đã Mạnh Thanh Hoàn cũng đã theo Chu Tổ Văn trong miệng biết được hắn đối với mình thân phận suy đoán.
Lục Cảnh sợ Mạnh Thanh Hoàn hoài nghi chính mình thân phận, bởi vậy hắn phải đi tìm Hạ Tình Lam, muốn là Mạnh Thanh Hoàn níu lấy chính mình không thả, liền Hồ Mị Nhi mặt mũi cũng không cho, đến làm cho Hạ Tình Lam giúp mình một tay.
Tiến nhập Vân Hy Cung, Hạ Tình Lam nhìn thấy Lục Cảnh, cười cười, sao ngươi lại tới đây?
Ta hôm nay tới kinh nguyệt, cũng không thể cho ngươi giày vò.
Lục Cảnh có chút im lặng.
Làm sao Hạ Tình Lam cùng Hồ Mị Nhi đều là cùng một ngày đến thân thích?
Còn có, Hạ Tình Lam làm sao nhìn thấy chính mình, liền coi chính mình là tìm đến nàng làm trò cười?
Chính mình là cái loại người này sao?
Tốt đa Lục Cảnh suy nghĩ một chút, tựa hồ hắn mỗi lần tới tìm Hạ Tình Lam, cơ bản cũng là vì giữa nam nữ những chuyện kia.
Lục Cảnh ôm lấy Hạ Tình Lam, trực tiếp hướng nàng tố khổ nói, ngươi bị kia người theo đuổi, ta bị kia tình địch, gần nhất có thể sẽ tìm ta phiền phức, ta là tới hướng ngươi nhờ giúp đỡ.
Ừm.
Hạ Tình Lam có chút ngạc nhiên, ta người theo đuổi?
Ừm, cũng là vị kia trưởng công chúa điện hạ.
Hạ Tình Lam im lặng nhìn Lục Cảnh liếc một chút, nàng lại làm gì ngươi?
Lục Cảnh đem sự tình đầu đuôi cùng Hạ Tình Lam nói một lần.
Hạ Tình Lam cau mày nói, Trần gia vì sao muốn đối phó ngươi?
Lục Cảnh buông tay, ai biết được, mặc kệ nó, dù sao nợ nhiều không áp thân.
Dù sao cảnh đế cùng hoàng hậu đều là ta địch nhân, thêm một cái Trần gia cũng không quan trọng.
Hạ Tình Lam gật đầu, Thanh Hoàn bên kia, ta có thể giúp ngươi áp xuống tới bất quá, muốn là Cẩm Y Liễu vệ khăng khăng muốn truy tra ngươi sự tình, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp giúp ngươi.
Lục Cảnh hôn nàng một miệng, cười nói, chỉ cần Mạnh Thanh Hoàn không tìm ta phiền phức, cái khác ta có biện pháp giải quyết.
Vậy là tốt rồi.
Hạ Tình Lam gật đầu.
Gặp Lục Cảnh rất lâu không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn,
liền thấy Lục Cảnh cái kia ánh mắt nóng bỏng.
Ta hiện tại không có cách nào.
Hạ Tình Lam bị Lục Cảnh ánh mắt kia nhìn giật nảy mình, khẩn trương lui về phía sau một bước.
Lục Cảnh cười hắc hắc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha.
Rất lâu,
Hạ Tình Lam u đoán nhìn Lục Cảnh liếc một chút, chạy ra ngoài cửa.
Chờ hắn trở lại, nàng tức giận chừng lấy Lục Cảnh nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta.
Lục Cảnh cười đùa tí từng nhanh lên đi an ủi nàng, ai nha, người khác muốn được ta khi dễ, ta cũng không nguyện ý đây.
Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì vạn người mê a?
Ai cũng nguyện ý bị ngươi khi dễ.
Hạ Tình Lam lẩm bẩm miệng nói ra.
Ha ha, có phải hay không vạn người mê ta không biết, ta chỉ biết là ta đã cầm xuống các ngươi hai cái quý phi.
Lục Cảnh một mặt tự hào nói.
Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình trong lúc đó, thị nữ Tiểu Uyển đi tiến gian phòng, nói, nương nương, trưởng công chúa điện hạ tới.
Ừm.
Lục Cảnh cùng Hạ Tình Lam hai người liếc mắt nhìn nhau.
Hạ Tình Lam nói, để cho nàng đi đại sảnh chờ ta đi.
Đúng.
Nàng tới làm gì?
Lục Cảnh thầm nói.
Có phải hay không là bởi vì ngươi sự tình?
Hạ Tình Lam nhíu mày.
Có khả năng.
Lục Cảnh gật đầu, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn.
Hai người cùng một chỗ chạy tới đại sảnh.
Trong đại sảnh, Mạnh Thanh Hoàn đang ngồi ở bên trong.
Nhìn thấy song song đi tới Lục Cảnh cùng Hạ Tình Lam, Mạnh Thanh Hoàn lông mày nhíu lại.
Hai người này,
làm sao cảm giác cử chỉ như thế thân mật?
Lục Cảnh cùng Hạ Tình Lam mặc dù không có cái gì thân cận động tác, nhưng mặt mày ở giữa giao lưu, cho Mạnh Thanh Hoàn cảm giác liền là phi thường thân mật, liền như là một đôi thân mật người yêu một dạng.
Mạnh Thanh Hoàn bị chính mình ý nghĩ này cho giật nảy mình.
Chính mình đang suy nghĩ gì?
Hạ Tình Lam làm sao lại cùng một tên thái giám cấu kết đâu?
Chương 129, cùng Hạ Tình Lam đánh cược. Chương 129, cùng Hạ Tình Lam đánh cược. Gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Lục Cảnh thăm hỏi một tiếng Mạnh Thanh Đoản. Mạnh Thanh Đoản sắc mặt lãnh ngạo nhẹ gật đầu, đối Hạ Tình Lam nói ra, "Tình Lam, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Hả? Vậy được, Thanh Đoản, vậy ngươi nói đi." Mạnh Thanh Đoản không có trực tiếp mở miệng, mà chính là nhìn thoáng qua Lục Cảnh. Lục Cảnh làm bộ không có hiểu nàng ý tứ, vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười. Mạnh Thanh Đoản cau mày nói, "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có việc cùng Hạ Quý phi nói." Mạnh Thanh Đoản cảm giác cái này tiểu thái giám thật sự là không có điểm nhãn lực độc đáo, chính mình muốn cùng chủ tử của hắn nói chuyện, hắn thế mà ngây ngốc ở đây. Lục Cảnh nhìn thoáng qua Hạ Tình Lam. Hạ Tình Lam khoát tay áo, "Thanh Đoản, không có chuyện gì, Lục công công là ta hảo bằng hữu. Có chuyện gì, để hắn tham khảo một chút cũng tốt." Mạnh Thanh Đoản nghe vậy, triệt để ngây ngẩn cả người. Hạ Tình Lam cùng Lục Cảnh quan hệ, thật đạt đến trình độ này. Mình muốn cùng nàng nói riêng, Hạ Tình Lam thế mà còn muốn đem Lục Cảnh lưu lại nghe. Muốn đến nơi này, Mạnh Thanh Đoản trong lòng đối Lục Cảnh càng thêm phản cảm lên. Cái này tiểu thái giám không biết dùng thủ đoạn gì, để hai vị quý phi đều đối với hắn như thế bảo vệ. Hắn không thực sự là cái gì bị học bổ túc qua nội ứng, thậm chí địch quốc gian tế loại hình tồn tại a. Không phải vậy, làm sao có như thế làm người khác ưa thích thủ đoạn. Hạ Tình Lam coi như xong, mang hai mềm, dễ dàng bị lừa gạt. Thế nhưng Hồ Mị Nhi cũng không đồng dạng, trước kia thế nhưng là có thể cùng hoàng hậu tranh phong nhân vật, bây giờ thế mà cũng như thế che chở Lục Cảnh, để Mạnh Thanh Đoản cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Mạnh Thanh Đoản hít sâu một hơi, mới lên tiếng, "Tình Lam, cẩm y liễu vệ người hoài nghi ngươi thủ hạ cái này tiểu thái giám là đoạn thời gian trước ám sát bệ hạ thích khách nội ứng, cần dẫn hắn đi thẩm vấn." "Thích khách nội ứng? Có thể có chứng cứ gì?" "Không có." Mạnh Thanh Đoản lắc đầu, "Nhưng là chúng ta đối với hắn có rất lớn hoài nghi." "Không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện hoài nghi đây?" Hạ Tình Lam thản nhiên nói. Mạnh Thanh Đoản nhìn về phía Hạ Tình Lam, trịnh trọng nói, "Tình Lam, cẩm y liễu vệ bắt người, không cần chứng cứ." Nàng lời này là thật. Từ chính văn thế nhưng là thu được hoàng mệnh, mới tiến cung điều tra. Muốn không phải Lục Cảnh cùng Hồ Mỹ Nhi, cùng Hạ Tình Lam quan hệ, hắn chỗ nào cần kiêng kỵ Lục Cảnh một tên thái giám, trực tiếp bắt đi là được. Muốn không phải kiêng kỵ Hồ Mỹ Nhi, tăng thêm chính mình không muốn để cho Hạ Tình Lam hiểu lầm chính mình, từ chính văn sớm liền trực tiếp đem Lục Cảnh bắt đi thẩm vấn. Hạ Tình Lam vịn lên mặt, ngữ khí lạnh đạm nói, "Dù sao các ngươi thì là không thể đem hắn mang đi, không phải vậy, ngươi lần sau cũng đừng tới tìm ta." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Mạnh Thanh Đoản mở to hai mắt nhìn, một bộ vô cùng khó có thể tin bộ dáng. Thì bởi vì chính mình muốn đem Lục Cảnh mang đi thẩm vấn, còn chưa nói sẽ đối với hắn làm cái gì, Hạ Tình Lam thế mà cứ việc nói thẳng ra như thế đã thương người. Chính mình trong lòng nàng còn so ra kém một tên thái giám. Nàng vì Lục Cảnh lại muốn cùng mình tuyệt giao. Mạnh Thanh Đoản chỉ cảm thấy tim đau lợi hại. Hạ Tình Lam vẫn như cũ thái độ kiên quyết nói, "Các ngươi cẩm y liễu vệ vì bắt người giao nộp, thế mà đem chủ ý đánh tới chúng ta Lãnh cung trưởng sự đại thái giám trên thân, Lục công công là ta hảo hữu, ta tự nhiên đến bảo vệ hắn. Tình Lam, chúng ta chỉ là dẫn hắn đi nghiệm một nghiệm hắn có hay không là võ giả, sẽ không đối với hắn như thế nào." "Vậy cũng không được, đến có thực chất tính chứng cứ, các ngươi mới có thể đem hắn mang đi." Nói xong, Hạ Tình Lam còn đối với Lục Cảnh sử một ánh mắt. Mạnh Thanh Đoản cắn răng hỏi, "Tình Lam, hắn đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, để ngươi cùng cái kia Hồ Mị Nhi đều đối với hắn một tên thái giám như thế ưu đãi? Sẽ không phải giữa các ngươi?" Mạnh Thanh Đoản có chút không dám nói đi xuống. Nghĩ đến lúc đó Lục Cảnh ôm lấy Hạ Tình Lam đi vào phòng bên trong, lại nghĩ tới bây giờ giữa hai người ở chung trạng thái, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Muốn là Mạnh Thanh Đoản thật cùng Lục Cảnh cậu thả tư thông, nàng sẽ cảm thấy mình thế giới quan đều sụp đổ. "Ngươi muốn nói cái gì?" Hạ Tình Lam ánh mắt đối lên Mạnh Thanh Đoản ánh mắt, không có một tia sợ hãi hoặc là khó chịu. Mạnh Thanh Đoản bị nàng cái kia ánh mắt trong suốt trấn trụ. Nàng đội vàng quát tay, "Không có, không có gì." Nàng bên ngoài, đối mặt thống lĩnh đại quân địch quốc chiến tướng đều không chút nào luống cuống, lại bị Hạ Tình Lam ánh mắt cho nhìn có chút không biết làm sao lên. "Là?" Hạ Tình Lam là bậc nào hiền lương thục đức nhân vật, tại sao cùng một tên thái giám làm loạn? Chính mình thật sự là tâm nhãn ố uế, mới sẽ như vậy nhớ nàng. Mà lại, coi như Lục Cảnh có thể lừa gạt Hạ Tình Lam, muốn đến cũng tuyệt đối không thể để cái kia Hồ Mị Nhi cũng cam tâm ủy thân cho hắn một cái tiểu thái giám. Để hai vị quý phi đều cùng nhau cùng hắn tàng tiệu với nhau tư thông, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Nàng dài thở ra một hơi, "Tình Lam, cái kia không sao, ta cáo lui trước." Mạnh Thanh Đoản gặp Hạ Tình Lam không nguyện ý để cho mình mang đi Lục Cảnh, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Hảo, Hạ Tình Lam gật đầu. Mạnh Thanh Đoản trước khi đi, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Cảnh liếc một chút, Lục Cảnh làm bộ sợ hãi thấp cúi đầu. Lục Cảnh nhìn lấy Mạnh Thanh Đoản bóng lưng rời đi, sờ lên cái mũi. "Được rồi, ta đoán chừng là triệt để đắc tội vị này trưởng công chúa điện hạ. Người tại Lãnh cung bên trong, còn sợ đắc tội nàng làm gì? Sẽ không phải ngươi đối nàng?" Hạ Tình Lam căng tới tìm kiếm ánh mắt. Lục Cảnh đại nghĩa lâm nhiên nói, "Ta đối nàng tuyệt không có cái gì tâm tư." "Thôi đi, ngươi đối nàng có tâm tư, cũng là uổng phí." Hạ Tình Lam quay người ngồi xuống, nàng ưa thích nữ nhân, bản thân còn là cao quý trưởng công chúa, vẫn là võ đạo cường giả, ta cảm thấy ngươi đánh hoàng hậu chủ ý, đều so có ý đồ với nàng muốn tốt. "Thật sao?" Lục Cảnh mỉm cười, không có phản bác. Hạ Tình Lam lời này, ngược lại là khơi dậy hắn nội tâm chinh phục dục. "Ừm." Hạ Tình Lam nhìn Lục Cảnh cái này thái độ, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi không thực sự đối nàng có ý nghĩ gì chứ? Thế nào, ngươi ghen?" Lục Cảnh cười hỏi. Hạ Tình Lam nhún vai, "Ta đều giúp ngươi khuyến khích Mị Nhi tỷ tỷ, sẽ còn ăn điểm ấy giấm. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không có khả năng chinh phục được nàng cái này một tòa thật cao băng sơn mà thôi. Đừng nói chinh phục nàng, để cho nàng đối ngươi có hảo cảm, đều khó có khả năng, nàng hiện tại đoán chừng đã hận chết ngươi. Đánh cược như thế nào? Lục Cảnh bỗng nhiên nói. Đánh cái gì đánh bạc? Hạ Tình Lam trong đôi mắt đẹp toát ra một sợi tinh quang. Thì đánh bạc nàng về sau sẽ không phản cảm ta. Lục Cảnh còn không có tự tin đến thật tin tưởng mình có thể chinh phục Mạnh Thanh Đoạn, bất quá chờ thích khách nội ứng sự tình qua về sau, không để cho nàng chán ghét chính mình, đoán chừng vẫn là có thể làm được. Tốt. Hạ Tình Lam cười cười, cái kia tiền đánh cược là cái gì? Lục Cảnh nghĩ nghĩ, muốn là ta thua, yêu cầu ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Muốn là ta thua đâu? Lục Cảnh thấp giọng tại Hạ Tình Lam bên tai nói vài câu. Hạ Tình Lam nghe xong, mang hai đều đỏ xong. Nàng oán trách nhìn về phía Lục Cảnh, ngươi nghĩ hay lắm, lại muốn hưởng thụ hai cái quý phi tể nhân chi phúc. Coi như ta nguyện ý, Mị Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không nguyện ý. Lục Cảnh cười hắc hắc, cho nên à, ta nếu là thắng, ngươi thì phải giúp ta đi Mị Nhi trước mặt hóng hóng rõ, để cho nàng đồng ý. Hạ Tình Lam do dự một chút tới. Nàng đối Lục Cảnh ngược lại không có yêu cầu gì, cũng là cảm thấy cái này đánh bạc rất có ý tứ. Chính mình đánh bạc thua sau đại giới, cũng rất có ý tứ. Nàng suy tư một lát, sau đó cười gật đầu nói, cái này đánh bạc, nương nương ta tiếp. Ha ha, vậy ta phải cố gắng. Lục Cảnh vừa nghĩ tới chính mình có khả năng có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, trong lòng thì không khỏi vô cùng kích động lên. Đến cố gắng thật nhiều. Chương 130, Mạnh Thanh Đoạn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Chương 130, Mạnh Thanh Đoạn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Mạnh Thanh Đoạn toàn thân bước lên lanh y đi ra Vân Hy Cung. Điện hạ, tại cửa tẩm cung chờ lấy Từ Chính Văn, nhìn đến sắc mặt khó coi Mạnh Thanh Đoạn, vừa định hỏi thăm phải chăng muốn bắt đi Lục Cảnh, gặp tình huống này, sau cùng lời nói cũng chỉ có thể cứ thế mà ném trở về. Hắn đành phải yên lặng đi theo Mạnh Thanh Đoạn đằng sau. Mạnh Thanh Đoạn vừa đi, một bên nghĩ đến vừa mới Hạ Tình Lam bởi vì Lục Cảnh mà thái độ đối xử với mình, trong lòng thì càng thêm phiền não. Hạ Tình Lam đã là lần thứ hai bởi vì Lục Cảnh thái độ đối với chính mình kém như vậy. Hạ Tình Lam càng không để cho mình thẩm vấn Lục Cảnh, nàng thì càng muốn hơn muốn thẩm vấn Lục Cảnh. Không chỉ là bởi vì nàng hoài nghi Lục Cảnh, càng bởi vì nàng nhìn Lục Cảnh rất khó chịu. Không được, ta nhất định muốn biết cái kia Lục Cảnh có phải hay không võ giả. Muốn là Lục Cảnh là võ giả, không nói trước hắn thích khách nội ứng thân phận. Chỉ cần hắn là võ giả, hắn đối Hạ Tình Lam tuyệt đối cũng có mưu đồ, chính mình đến giúp Hạ Tình Lam gỡ mình. Nghĩ như vậy, Mạnh Thanh Đoạn trong lòng có dự định. Trạm vào tối, Lục Cảnh theo Hạ Tình Lam tẩm cung ăn hết bữa tối, mới trở về. Viện tử bên trong, đến mau chóng để cái kia Hoàng Lệ Lệ giúp ta đội bao mới được. Lục Cảnh đã nghĩ kỹ như thế nào để Hoàng Lệ Lệ giúp mình trên đỉnh thích khách nội ứng thân phận. Chính mình có khôi lỗi phủ, đến lúc đó dùng tại trên người của nàng, trực tiếp để cho nàng đi ám sát Từ Chính Văn là được. Nếu như bị Từ Chính Văn giết, xong hết mọi chuyện. Giết không được Từ Chính Văn, vậy liền để nàng tự vận. Đến mức nàng có thể giết chết Từ Chính Văn bực này sự tình, cơ hồ không có khả năng. Từ Chính Văn là cẩm y liễu vệ thiên hộ, thực lực tối thiểu đều là nhất phẩm cao thủ, không phải Hoàng Lệ Lệ có thể giết chết. Cũng không biết sẽ không dính dấp đến rượu y liễu trên thân. Lục Cảnh lại nghĩ tới vấn đề này, muốn là Hoàng Lệ Lệ bị truy tra ra thân phận, Lục Cảnh sợ cẩm y liễu vệ người sẽ dần dần điều tra ra nàng và An Diệu Y liễu quan hệ. Vấn đề này được thật tốt hỏi một chút Diệu Y liễu mới được. Lục Cảnh trong lòng nhập đến, hắn rời đi chính mình trụ sở, đi vào sát vách An Diệu Y liễu trong nhà. Lục ca ca, đi vào cửa, nhìn đến Lục Cảnh, An Diệu Y liễu vui vẻ hô, Diệu Y liễu. Lục Cảnh cũng cười cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Lục công công, chúng ta cái kia cổ trùng giải dược có thể đã tìm được rồi. Không đợi Lục Cảnh cùng An Diệu Y liễu nói chuyện tiếng, Hoàng Lệ Lệ thì một mặt cung duy tiến lên hỏi. Lục Cảnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhanh, ta hôm nay đến là có chuyện muốn nói với ngươi. Ồ, công công, chuyện gì? Hoàng Lệ Lệ hai mắt tỏa sáng. Đây là muốn khảo nghiệm chính mình, sau đó lại cho mình giải dược. Ta hỏi ngươi, ngươi qua đây Diệu Y Y ở nơi này ở sự tình, có thể có người biết? Ách, không có, ta tại cái này trong lãnh cung, chỉ có Diệu Y Y một vị quen biết, cho dù ta không ở nơi đó, cũng không có người biết ta đi đâu. Vậy là tốt rồi. Lục Cảnh gật đầu, lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi về trước chính mình lúc trước cái kia chỗ ở đi, không nên cùng Diệu Y ở cùng một chỗ, nếu không, quá mức để người chú ý, chúng ta sợ sẽ có người chú ý tới các ngươi. Lục Cảnh cố ý nhấn mạnh chúng ta hai chữ. Đã Hoàng Lệ Lệ cho là mình sau lưng có cái gì thế lực, vậy liền để nàng trước hiểu lầm đi thôi. Trở về ở. Hoàng Lệ Lệ sững sờ. Ừm. Lục Cảnh gật đầu, ngươi trở về ở, hai ngày nữa lại cho ngươi giải dược. Cái kia. Tốt ta. Hoàng Lệ Lệ gật đầu. Hai ngày mà thôi, nàng vẫn là chờ nổi. Muốn là Lục Cảnh dám đùa chính mình, cùng lắm thì chính mình trực tiếp cùng cẩm y lìa vệ người ngả bài, đem mấy người thân phận đều nói ra. Thu thập một chút đồ vật, Hoàng Lệ Lệ rời đi An Diệu Y lìa trụ sở. Lục Cảnh nhìn lấy nàng đi xa, lúc này mới ngồi xuống, trực tiếp hỏi, Diệu Y lìa, ta muốn là đem cái kia Hoàng Lệ Lệ giết chết, thi thể giao cho cẩm y lìa vệ, cẩm y lìa vệ sẽ có hay không có khả năng nhờ vào đó cũng tra được người thân phận. Cái này, An Diệu Y thì suy tư một chút, hẳn là sẽ không a. Trước khi đến, thượng đầu đã đem ta cùng Lệ Lệ tỷ thân phận tẩy trắng thành đại cảnh thân phận hợp pháp, muốn đến bọn hắn tra không ra cái gì. Bao quát các ngươi quan hệ trong đó cũng không tra được. Ừm, ta cùng Lệ Lệ tỷ thân phận của từng người xem ra lẫn nhau không liên quan, bởi vậy, cho dù trong chúng ta người nào đó bị bắt, chỉ cần không mở miệng, đại cảnh thì cha không giữa chúng ta liên hệ. Dạng này a? Lục Cảnh nhẹ vuốt vuốt cái cằm. Kể từ đó, chính mình cũng không có cái gì lo lắng. Lục ca ca, ngươi thật muốn đem Lệ Lệ tỷ? An Diệu Y Y nhịn không được hỏi. Thế nào, ngươi đối nàng có cảm tình? An Diệu Y Y lắc đầu, như thế không có, chỉ là, nàng là ta trong cung nhận biết một cái duy nhất người quen, nàng muốn là chết, ta tại trong cung này không còn có người quen, suy nghĩ một chút còn thật có chút thương cảm. Lục Cảnh cười nói, yên tâm, nàng chết rồi, ngươi không phải còn có ca ca ta như thế một người quen sao? Hả, cũng thế, ta có Lục ca ca là được rồi. An Diệu Y Y ngọt ngào cười một tiếng. Lục Cảnh yêu quý sờ lên An Diệu Y cái đầu nhỏ. Theo An Diệu Y Y viện tử rời đi, Lục Cảnh về tới chính mình trụ sở. Hắn chuẩn bị đợi đến trời tối, liền trực tiếp đi khống chế Hoàng Lệ Lệ, để cho nàng đi đánh giết Từ Chính Văn. Lục Cảnh ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Đợi đến đêm khuya, nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp động tĩnh. Thanh âm rất nhỏ, muốn không phải Lục Cảnh ngay tại toàn thân toàn ý tu luyện, tâm thần tụ liễm, đoán chừng đều nghe không được. Lục Cảnh lập tức cảnh giác, sẽ không lại là Trần gia phái người tới a? Chu Tổ Văn chết rồi, chẳng lẽ Trần Quý Phi nhanh như vậy liền biết, còn trực tiếp lại phái tới một người muốn giết chết chính mình. Nóc nhà tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tiền viện truyền đến nhỏ xíu rơi xuống đất âm thanh. Lục Cảnh trực tiếp nằm dài trên giường và ngủ, chuẩn bị nhìn người nọ một chút muốn làm cái gì. Gian phòng bên trong bị người mở ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh thì xuất hiện ở Lục Cảnh trước giường. Lục Cảnh vừa định một cái xoay người, bắt người kia, chợt ngửi thấy một trận mùi thơm cơ thể. Mùi vị kia, Lục Cảnh sững sờ. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Hắn suy tư một chút, não hải bên trong nổi lên một người thân ảnh, Mạnh Thanh Đoản. Lúc đó theo Hạ Tình Lam tẩm cung sau khi rời đi, Mạnh Thanh Đoản ở trước mặt mình tú một lần thân pháp, có một làn gió thơm thổi qua, cũng là mùi thơm này. Nàng muốn làm gì? Lục Cảnh cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ nhân này hơn nửa đêm không ngủ được, lén lút đến chính mình chỗ ở làm gì? Lục Cảnh có thể sẽ không cảm thấy đối phương là đến cho mình chăn ấm. Chẳng lẽ là đến thẩm vấn chính mình? Không đúng. Nàng thật nghĩ thẩm vấn chính mình, trực tiếp thẩm vấn ta là được rồi, tội gì lén lút tới? Lục Cảnh đang suy nghĩ, Mạnh Thanh Đoản đột nhiên theo Lục Cảnh sau lưng bóp lấy Lục Cảnh cổ, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Khục. Lục Cảnh căng háng một cái, khó khăn xoay người, làm bộ hoảng sợ nói ra, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là Lãnh cung trưởng sự đại thái giám. Hắn không có phản kháng, mà chính là mặc cho Mạnh Thanh Đoản đem hắn nhấc lên. Hắn cảm thấy Mạnh Thanh Đoản còn không đến mức sẽ đối với mình hạ tử thủ, chính mình cùng nàng còn chưa tới trình độ này. Nàng nhiều nhất nhìn đến Hạ Tình Lam quá mức che chở chính mình, nội tâm có chút tán dấm, muốn đánh chính mình một trận. Chính mình muốn là phản kháng, bị nàng phát hiện chính mình là võ giả sự thật, cái kia liền xong rồi. Lại nói, nàng thật muốn giết chết Lục Cảnh, chỗ nào cần muốn đích thân động thủ, mấy câu thì có thể khiến người ta đi làm. Thậm chí có thể một câu thì cho mình trị tội. Bởi vậy, Lục Cảnh nghĩ đến trước xem tình huống một chút. Mạnh Thanh Đoản không nói gì, chỉ là đưa tay tại Lục Cảnh trên thân lung tung sờ soạn một trận. Ngoa tào, nàng đây là đang làm cái gì? Lục Cảnh sợ ngây người. Mạnh Thanh Đoản cái kia một đôi lạnh buốt tay ngọc chính tại chính mình trên thân khắp nơi sờ loạn, muốn chiếm chính mình tiện nghi. Chương 131, chiếm ta tiện nghi. Có qua có lại. Chương 131, chiếm ta tiện nghi. Có qua có lại. Mạnh Thanh Đoản ôn nhuận mát lạnh tay tại Lục Cảnh trên thân không ngừng du tẩu. Thế mà sự thật chứng minh Lục Cảnh suy nghĩ nhiều. Mạnh Thanh Đoản tuy nhiên ở trên người hắn sờ loạn, lại không có đi đón tiếp xúc những cái kia khó có thể miêu tả địa phương, mà là tại xương sống lưng của chính mình, xương hông, miệng hổ loại hình địa phương du tẩu. Nữ nhân này là đang sờ xương. Lục Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng. Nghe nói thông qua mỏ xương có thể thô sơ giản lược kiểm tra một người có phải là hay không võ giả. Võ giả tu luyện nhiều năm, thân thể cốt tướng cùng người bình thường đã khác biệt, thông qua mỏ xương, quả thật có thể đại khái phân biệt ra một người phải chăng nắm giữ võ đạo tu vi. Thậm chí chạm đến miệng hổ loại hình địa phương, xem xét phải chăng có vết chai, cũng có thể nhìn ra một người phải chăng tu luyện qua võ công. Tuy nhiên không nhất định chuẩn xác, nhưng cũng là một loại thô sơ giản lược phân biệt phương pháp. Bất quá, cái này là đối với tu luyện nhiều năm võ giả tới nói. Lục Cảnh tính toán đâu ra đấy, mới tu luyện không đến 2 tháng, thân thể không giống những cái kia đánh nhỏ liền bắt đầu tu luyện người mở dạng, còn có thể thay đổi. Hắn tu luyện đều là trực tiếp uống thuốc gia tăng tu vi, cho tới bây giờ không cần làm đứng như cọc gỗ loại hình sự tình. Bởi vậy, hắn cốt tướng cùng người bình thường một dạng, căn bản không hề khác gì nhau. Mạnh Thanh Đoản muốn thông qua đối với mình mò xương, phán đoán chính mình có phải là hay không võ giả ý nghĩ, tự nhiên là không có cách nào làm được. Lục Cảnh nhìn lấy Mạnh Thanh Đoản tay tại chính mình trên thân du tẩu, hắn làm bộ phản kháng, ngẫu nhiên đưa tay ngăn cản. Hắn thế mà thật sự là người bình thường. Một bên khác, Mạnh Thanh Đoản sờ lấy Lục Cảnh trên thân xương cốt, nhíu mày suy tư nói, Lục Cảnh căn bản không có một chút xíu võ giả căn cốt, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên, cái kia thích khách nội ứng, thật không phải hắn. Mạnh Thanh Đoản thở dài, đang chuẩn bị dừng lại trong tay động tác, đã thấy Lục Cảnh bỗng nhiên hô lớn, xuất sinh, liền thái giám đều không buông tha, dám kiếm lời ở chỗ lao tử, ta liều mạng với ngươi. Ngươi dám kiếm lời ở chỗ lao tử, vậy ta cũng phải có qua có lại. Nói, Lục Cảnh trực tiếp đưa tay, một bộ muốn cùng Mạnh Thanh Đoản liều mạng bộ dáng, sờ về phía trước mặt Mạnh Thanh Đoản. Mạnh Thanh Đoản thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn tại hướng chỗ nào mò. Ầm. Mạnh Thanh Đoản nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp đem Lục Cảnh cho quăng bay ra đi. Ôi. Lục Cảnh kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất. Mạnh Thanh Đoản nhìn trên mặt đất Lục Cảnh, sắc mặt tái nhợt phẫn nộ mở miệng, ngươi cái này cẩu nô tài, muốn chết. Nàng vừa mới một mực không nói gì, bây giờ rốt cục nhịn không được, phát ra chính mình thanh âm. Cái này cẩu nô tài thế mà dám can đảm mò chính mình. Mạnh liệt cảm giác nhục nhã đánh lên trong lòng của nàng, để cho nàng trực tiếp mất lý trí. Nàng đang muốn tiến lên sau đó giáo huấn Lục Cảnh một trận. Ngươi là nữ? Ngươi này nữ lưu manh, ta tử cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Có gan liền giết ta. Lục Cảnh nằm trên mặt đất, ngồi dậy nhìn về phía hắc ám bên trong Mạnh Thanh Đoản, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. hắn hoàn toàn có thể nghe ra cái kia chính là Mạnh Thanh Đoản thanh âm, bất quá hắn cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể làm bộ không nghe rõ. Nếu không, nữ nhân này trực tiếp muốn đem chính mình cho diệt khẩu, vậy thì phiền toái. Mạnh Thanh Đoản nghe được Lục Cảnh thế mà gọi mình nữ lưu manh, thần sắc cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình vừa mới khắp nơi mò hắn, động tác xác thực không tốt lắm lịch sự, nhưng là cũng không đến mức sẽ để cho Lục Cảnh sinh ra mình tại chiếm hắn tiện nghi ý nghĩ tới đi. Tuy nhiên Lục Cảnh lớn lên quả thật không tệ, nhưng là mình cũng không thích nam nhân. Rất lâu, Mạnh Thanh Đoản chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thoáng qua trên đất Lục Cảnh, gặp hắn cũng không có việc lớn gì, cũng mất giao hấn tâm tư của hắn, quay người rời đi Lục Cảnh trụ sở. Lục Cảnh đợi nàng đi trong chốc lát, Lục Cảnh mới vô vô cái mông, từ dưới đất ngồi dậy tới. Hắn không lại một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng, mà chính là thần sắc thâm thúy nhìn về phía ngoài phòng. Lục Cảnh không nghĩ tới Mạnh Thanh Đoản thế mà lại tự thân lên cửa, liền vì dò xét chính mình có phải hay không võ giả. May mắn chính mình trở thành võ giả, còn không bao lâu, không phải vậy thật có khả năng bị nàng biết mình nắm giữ tu vi sự tình. Bởi như vậy, lại để cho Hoàng Lệ Lệ làm dê thế tội, đoán chừng ta hiểm nghi, cũng coi như rửa sạch, cũng coi như hảo sự một cọc. Có điều, muốn là tìm không ra nội ứng, cẩm ý liễu vệ người sẽ không đi. Cho nên, còn phải để Hoàng Lệ Lệ giúp ta đội bao. Ừm, vừa mới xúc cảm coi như không tệ, không nghĩ tới nàng thế mà cũng rất có tài liệu. Lục Cảnh trở về chỗ một chút vừa mới cảm giác, nhẹ giọng nỉ non. Hắn lại tại phòng mình bên trong đợi trong chốc lát, nhìn sát trời đã tối, sau đó đi đến Hoàng Lệ Lệ trụ sở. Trên tay hắn có mỗi cái phi từ nơi ở tin tức, bởi vậy rất nhanh đã tìm được Hoàng Lệ Lệ ở lại địa chỉ. Đây là một cái nhỏ thấp phòng, tuy nhiên không đến mức là loại kia bùn đất phòng, nhưng xem ra điều kiện cũng xác thực không tốt. Hắn leo tường đi vào viện tử bên trong. Đáng chết Lục Cảnh, lại để cho ta về cái này phòng rách nát, nơi này màn đều không có, ngứa chết lao nương ta. Hoàng Lệ Lệ nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng ở nơi này cái gì phòng môi đồ vật đều không có, sau khi trở về, cả đêm đều tại cho môi đốt. Nếu là không có cổ trùng giải dược, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hoàng Lệ Lệ hận hận nghĩ đến. Lục Cảnh cũng giống như mình, sau lưng liên lụy khẳng định rất rộng. Chính mình muốn là giải không được cổ trùng cổ phệ, trước khi chết cũng nhất định muốn đem Lục Cảnh cùng thế lực sau lưng hắn lôi xuống nước. Không chỉ có là cái kia Lục Cảnh, đại càn những người kia, không cho lão nương ta giải dược, ta cũng phải cùng nhau kéo xuống nước. Hoàng Lệ Lệ lại nghĩ tới chính mình thượng tuyến. Tuy nhiên không biết các nàng là thân phận gì, nhưng là muốn đến trong cung thân phận không thấp, chính mình đi tìm Cẩm Y Liễu vệ hoặc là đồng sưởng người thẳng thắn, có lẽ có thể tra ra thân phận của các nàng. Mình không thể sống, người khác cũng đừng hòng tốt hơn. Ừm, còn có An Diệu Y, dựa vào cái gì nàng so ta xinh đẹp, so ta được sủng ái? Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hoàng Lệ Lệ lại nghĩ tới An Diệu Y, thì tuy nhiên An Diệu Y thì đối nàng cũng không tệ lắm, tiến cung trước đó đối nàng có chút chiếu cố. Nhưng tâm tư đấu kỵ để cho nàng đã sớm quên đi An Diệu Y thì tốt. Ngươi nói cái gì? Một thanh âm sâu kín tại Hoàng Lệ Lệ bên tai vang lên. Nàng hoảng sợ xoay người mà lên, thấy được giống như cười mà không phải cười, đứng tại cửa ra vào Lục Cảnh. Lục, Lục công công. Hoàng Lệ Lệ cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, ngài sao lại tới đây? Lục Cảnh không nói gì, mà chính là đột nhiên xuất hiện một tấm phủ văn thần bí. Tới tìm ngươi giúp một chút. Ừm. Cái gì bận điệu? Giúp ta đeo cái nồi đen. Chương 132, để Hoàng Lệ Lệ đội bao. Chương 132, để Hoàng Lệ Lệ đội bao theo Lục Cảnh trụ sở rời đi, Mạnh Thanh Đoản trở lại tầm cung của mình. Vừa trở về, nàng lập tức để thị nữ đi cho nàng tưới nước, chuẩn bị tắm rửa. Vừa mới quay về Lục Cảnh như thế một người nam nhân sờ soạn một trận, để trong nội tâm nàng buồn nôn hỏng. Bị Lục Cảnh trở tay mò tới chính mình thân thể, càng làm cho nàng có chút phát điên. Điện hạ, Từ Thiên hộ tới. Thị nữ bỗng nhiên tới bẩm báo nói, để hắn vào đi. Đúng. Một lát sau, Từ Chính Văn đi vào trong đại sảnh. Điện hạ, như thế nào? Từ Chính Văn vừa vào cửa, lại hỏi. Chu Tổ Văn thế nhưng là hắn tâm phúc thủ hạ, còn là hắn bằng hữu nhi tử, bây giờ hắn tử tại trong cung này, chính mình nhất định phải báo thù cho hắn. Ngoài ra, cái này trong Lãnh cung thật có thích khách nội ứng, hắn cũng nhất định phải bắt được. Nếu không, nếu là có một ngày trong lúc này nên ám sát bệ hạ, hoặc là ám sát thái hậu cùng quý phi, nếu là hắn hôm nay không có xử lý sạch người kia, về sau đến chịu không nổi. Hắn bây giờ chỉ có Lục Cảnh như thế một cái hoài nghi đối tượng, bởi vậy hắn vội vàng đều muốn biết Lục Cảnh có phải hay không võ giả. Mạnh Thanh Đoản lắc đầu, hắn hẳn không phải là võ giả. Nàng không phải tông sư, không có cách nào dùng chân khí dò xét Lục Cảnh có phải là hay không võ giả. Nhưng một trận mò xương xuống tới, Lục Cảnh xương cốt cùng bề ngoài đều không giống như là một cái một kích liền có thể giết chết tứ phẩm võ giả người có. Không là võ giả. Từ Chính Văn nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn đoán sai rồi? Nương nương, vậy làm sao bây giờ? Mạnh Thanh Đoản bánh Từ Chính Văn liếc một chút, bạn cung làm sao biết làm sao bây giờ? Đây là ngươi sự tình, tự nghĩ biện pháp. Mạnh Thanh Đoản bị Lục Cảnh sờ soạn một cái, tâm lý bây giờ còn có khí đâu, hiện tại căn bản không thèm để ý sự kiện này. Được rồi, bản cung muốn đi tắm thay quần áo, ngươi đi đi. Mạnh Thanh Đoản khoát tay áo, đối Từ Chính Văn hạ lệnh đuổi khách. Vâng. Từ Chính Văn không có cách, chỉ có thể quay người rời đi Trường Ninh cung. Từ Chính Văn tâm tư nặng nề về tới chính mình trụ sở. Đã cái kia Lục Cảnh không là võ giả, đoán chừng cũng không phải là nội ứng, ai, này làm sao tra đây? Từ Chính Văn có chút đau đầu. Trong cung này, tăng thêm cung nữ cùng thái giám, tối thiểu đến có 500-600 người. Nguyên một đám điều tra không quá hiện thực, mà lại các nàng đều là hoàng đế nữ nhân, hắn cũng không dám đi cho các nàng mỏ xương. Trở lại chính mình trụ sở, Từ Chính Văn đẩy cửa vào. Hắn vừa định gọi người tới cho mình nấu nước tắm rửa, hưu, một đạo lanh quang đột nhiên từ sau cửa chém hướng mình. Từ Chính Văn sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không kinh hoàng. Hắn một cái xoay người, tránh thoát cái kia lênh quang, sau đó cấp tốc thoát ly tại chỗ. Thân hình của hắn định đứng ở trên nóc nhà, sau đó nhìn về phía cửa chính về sau. Chỗ đó, ngồi xổm một cái cầm lấy trường đao thân ảnh. "Ngươi là ai?" Từ Chính Văn trầm giọng hỏi. "Ngươi không phải một mực tại tìm ta sao?" Trả lời hắn là một nữ nhân. "Thật can đảm." Từ Chính Văn giận tím mặt. Chính mình còn chưa có đi tìm nàng, người này thế mà tự mình đã tìm tới cửa. Thật coi chính mình một cái cầm y liề vệ thiên hộ là bùn nặng. Mà lại, hắn chỗ ở chung quanh, ở lại tất cả đều là chính mình cầm y liề vệ đồng liêu, người này vậy mà như thế to gan trực tiếp tới ám sát chính mình. Từ Chính Văn trên thân khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp đối với Hoàng Lệ Lệ xông tới giết. Thân hình lóe lên, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở Hoàng Lệ Lệ trước mặt. Trong tay hắn đột nhiên khởi thế, đối với Hoàng Lệ Lệ ở ngực đánh tới. Ầm. Hoàng Lệ Lệ ngang tay ngăn cản, lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài 10 mét. Phốc. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Thật mạnh. Nàng đau thương hỏi, ngươi là ai? Từ Chính Văn ngây ngẩn cả người, ngươi không biết ta là ai? Hoàng Lệ Lệ lắc đầu, ta chỉ muốn giải quyết từng người một các ngươi, không nghĩ tới giết cái kia Chu Tổ Văn, đụng phải đệ nhị cái, cũng là ngươi loại này cao thủ. Từ Chính Văn nghe vậy, sắc mặt biến đến cổ quái. Hắn còn tưởng rằng đối phương lớn mật như thế, dám can đảm mở đánh giết chính mình bực này cầm ý hiệp vệ thiên hộ. Không nghĩ tới, người này chỉ là tùy cơ giết người, căn bản không biết mình thân phận. Chắc không được nàng một cái tam phẩm tả hữu thực lực võ giả, dám can đảm đến tìm tới chính mình. Nguyên lai căn bản không rõ ràng ở chỗ này, là mình vị này cầm ý hiệp vệ thiên hộ. Ta là cầm ý hiệp vệ thiên hộ, Từ Chính Văn. Hắn ngạo nghễ nói ra. Thì ra là thế. Hoàng Lệ Lệ nụ cười có chút thảm đạm, thất thủ, không nghĩ tới trực tiếp đụng phải ngươi. Ngươi cùng cái kia thích khách có quan hệ gì? Cái kia thích khách thân phận là cái gì? Từ Chính Văn chậm rãi đi vào Hoàng Lệ Lệ trước mặt, hỏi. Hoàng Lệ Lệ bị nàng một quyền đánh trúng ở ngực, thụ nội thương rất nặng, sớm đã không còn năng lực phản kháng, thậm chí đã nhanh chết rồi. Hoàng Lệ Lệ lấy một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn về phía Từ Chính Văn, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Từ Chính Văn nhíu mày, lấy công chu tội, ta có thể cho ngươi mạng sống. Ha ha, nhiệm vụ thất bại, mẹ, nàng sẽ không bỏ qua cho ta. Mẹ, nàng là muốn nói mẹ, vẫn là nương nương. Từ Chính Văn cảm thấy mình nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Cái này nên cùng mỗi vị quý phi nương nương có liên quan. Là người này có thể được an bài tiến cung, sau lưng nhất định có trong cung đại nhân vật giúp đỡ. Muốn là một vị nào đó quý phi nương nương giúp nàng tiến cung, ngược lại thật sự là có khả năng. Muốn là mình có thể bắt được người sau lưng, là một cái công lớn. Muốn đến nơi này, Từ Chính Văn trong lòng có chút kích động. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể khai ra sau lưng ngươi tồn tại, ta bảo vệ ngươi có thể sống. Từ Chính Văn vội vàng nói. Hắn theo ngực mình xuất ra một viên đan dược, đưa tới Hoàng Lệ Lệ trước mặt, nhanh, ăn vào viên đan dược này, có thể làm dịu thương thế của ngươi. Viên đan dược này là hắn lúc trước lập công lớn, chỉ huy sứ đại nhân ban cho hắn, nói nó là chữa thương thánh dược, cho dù hắn thân làm nhất phẩm võ giả, bị trọng thương, ăn vào về sau, cũng có thể rất nhanh khôi phục một số thương thế. Bây giờ vì nảy ra sau lưng hắc thủ, hắn nhịn đau đem ra. Vô dụng, nhà nàng quyền khuynh triều dã, thủ đoạn thông thiên, ta đã bại lộ, nàng sẽ không bỏ qua cho ta. Hoàng Lệ Lệ cười khổ một tiếng. Nhà nàng. Từ Chính Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này lại liên lụy đến cái gì? Cái nào đó thế gia đại tộc? Đến cùng là ai phái ngươi tiến cung? Từ Chính Văn lại hỏi. Thiên hộ đại nhân, lời quên ngươi một câu, không muốn chết, cũng đừng liên lụy quá sâu, nếu không, cả nhà ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Lệ Lệ nói xong câu đó, đột nhiên một bàn tay đập hướng đầu của mình. Không muốn. Từ Chính Văn vừa muốn đi lên ngăn cản, lại đã không kịp. 3. Rất nhanh, Hoàng Lệ Lệ thân thể chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, không có âm thanh. Từ Chính Văn lập tức tiến lên kiểm tra hơi thở của nàng. Chết rồi. Sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Hoàng Lệ Lệ chết rồi, manh mối lại gây mất. Lê bớm, cái này sau lưng có lẽ liên lụy đến trên triều đình những đại nhân vật kia tranh phong, thậm chí không chỉ có là đại nhân vật tranh phong, còn có thể là có người muốn đối với bệ hạ. Từ Chính Văn có chút không dám xuống chút nữa tiếp tục suy nghĩ. Chương 133, thoát khỏi hiểm nghi. Chương 133, thoát khỏi hiểm nghi đại nhân, xảy ra chuyện gì? Từ Chính Văn còn đang suy tư ở giữa, chung quanh rất nhiều người cầm lấy bó đuốc chạy đến. Hắn cái này chỗ ở chung quanh, nguyên bản thì ở có rất nhiều cầm y liễu vệ đồng liêu, nhuận nghe được động tĩnh, tất cả đều đến đây. Từ đại nhân, đây là ai? Có hình bộ đi cùng quan viên chỉ lấy thi thể trên đất, hỏi. Từ Chính Văn không có trả lời, hắn để người lấy ra bó đuốc, tại Hoàng Lệ Lệ trên thân lục lọi lên. Ừm, thân phận lệnh bài. Từ Chính Văn theo Hoàng Lệ Lệ trên thân tìm được một khối thân phận lệnh bài. Trên đó viết một cái tên, Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc, cái này tựa như là trước đó cái kia lãnh cung trưởng sự đại thái giám tên. Từ Chính Văn hôm qua mới từ Chu Tổ Văn trong miệng biết được tiền nhiệm lãnh cung trưởng sự đại thái giám tên, lúc này lập tức thì nghĩ tới. Vương Truyền Phúc thân phận bài, làm sao tại này nữ trên thân? Từ Chính Văn hơi nghi hoặc một chút. Thiên hộ đại nhân, mau nhìn, đây là cái gì? Thủ hạ bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Từ Chính Văn thuận lấy thủ hạ tay nhìn qua, chỉ thấy theo Hoàng Lệ Lệ trong bụng chui ra một đầu màu trắng tráng kiện tiểu trùng. Từ Chính Văn khẽ giật mình, đây là cổ trùng. Cách đó không xa, Lục Cảnh đứng tại một cái trên nóc nhà, khoan thai nhìn về phía trước chớp động rất nhiều bó đuốc. Làm xong, cái này khôi lỗi phụ thật dùng tốt. Lục Cảnh cười cười. Vừa mới, Hoàng Lệ Lệ mỗi tiếng nói cử động đều là mình khống chế. Kể từ đó, chính mình hiểm nghi đoán chừng đã phủ nhận không sai biệt lắm. Mặt khác, hắn vừa mới để Hoàng Lệ Lệ nói ra những lời kia, cũng là vì để Từ Chính Văn chú ý lực dẫn tới trong cung một vị nào đó quý phi trên thân. Lục Cảnh mục đích, dĩ nhiên chính là muốn cho Từ Chính Văn đem hiểm nghi phóng tới Trần quý phi, phóng tới Trần gia trên thân. Bất quá, hắn sợ chính mình nói quá ngay thẳng, Từ Chính Văn không tin, bởi vậy cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức, cũng không biết có thể hay không đạt tới hiệu quả. Được rồi, bất kể như thế nào, cần phải đều không có ta chuyện gì. Lục Cảnh quay người rời đi. Hôm sau, Trường Linh Cung. Ồ, Cổ Trùng. Mạnh Thanh Đoản ngồi trên bàn ăn đồ ăn sáng, nghe xong Từ Chính Văn báo cáo, lông mày nhíu lại. Đúng, điện hạ, trong lúc này nên đoán chừng là từ nhỏ đã cùng Cổ Trùng tương sinh, thông qua Cổ Trùng năng lực có thể che giấu chính mình nắm giữ tu vi sự thật. Từ Chính Văn nói. Ngược lại là có chút ý tứ, bực này có thể che giấu chính mình nắm giữ tu vi Cổ Trùng, không biết có phải hay không là Tây Nam Miêu Cương bên kia làm ra. Mạnh Thanh Đoản uống một ngụm trong chén cháo hoa, từ tốn nói. Những năm này, nàng cũng đã gặp rất nhiều loại nắm giữ vô cùng kỳ quặc tác dụng cổ trùng, bởi vậy đối với cái này cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Điện hạ, nữ nhân kia trước khi chết nói lời. Từ Chính Văn có chút do dự mà hỏi. Bực này khả năng dính đến triều đình phân tranh sự tình, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, hắn quả thật có chút không dám tiếp tục đuổi tra được. Mạnh Thanh Đoản đại mi cau lại, hỏi, có khả năng hay không, nàng là đang diễn trò. Từ Chính Văn lắc đầu, ti trước cảm thấy không giống. Nàng cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức, giống như là trước khi chết thổ lộ chân ngôn. Mạnh Thanh Đoản chậm rãi gật đầu, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, suy tư lên. Quý phi thân phận, trong nhà quyền thế kinh người. Mấy cái quý phi đều phù hợp cái này thân phận. Trong cung quý phi hết thảy 9 người, muốn nói quyền thế ngập trời, tối thiểu có 5-6 người phù hợp. Thật muốn điều tra, còn thật có chút khó khăn. Quan trọng, các nàng không có bất kỳ cái gì cái khác manh mối. Đúng rồi, điện hạ, cái kia nữ tử trên thân, còn có Vương Truyền Phúc thân phận lệnh bài. Vương Truyền Phúc? Ừm, thì là trước kia cái kia lãnh cung trưởng sự đại thái giám. A. Mạnh Thanh Đoản gật đầu, chẳng lẽ cái kia Vương Truyền Phúc cũng là nàng giết? Cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Mạnh Thanh Đoản ánh mắt chớp động, đi trước điều tra cái kia tú nữ thân phận, nhìn nàng một cái bối cảnh gì, cái khác, về sau rồi nói sau. Đúng. Từ Chính Văn gật đầu, quay người rời đi. Đến đón lấy hai ngày, Từ Chính Văn dẫn người, một mực tại trong cung điều tra có quan hệ Hoàng Lệ Lệ sự tình, ngược lại là không tiếp tục tìm đến Lục Cảnh phiền phước. Lục Cảnh qua vài ngày thanh nhàn thời gian, An Diệu Y thì trụ sở bên trong. Lục ca ca, mau nhìn ăn cơm á. An Diệu Y thì lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh, cười đối Lục Cảnh ngon nói. Tới. Lục Cảnh cùng nàng ngồi xuống, cùng một chỗ ăn lên cơm. Diệu Y thì, ngươi thể nội cái kia cổ trùng hiện tại thế nào? Đang ăn cơm, Lục Cảnh mở miệng hỏi. Lục ca ca, còn không có gì đáng ngại, còn có đại khái 7 ngày mới có thể phát tác. An Diệu Y thì thành thật trả lời. Lục Cảnh gật đầu lại hỏi, ngươi cái kia cái gọi là online gần nhất đều không liên hệ các ngươi sao? An Diệu Y thì lắc đầu, bình thường chỉ có nhanh đến cổ trùng phát tác thời gian, các nàng mới có thể liên hệ chúng ta. Làm sao liên hệ? Ách, trước kia là chờ chúng ta sau khi ra cửa, đột nhiên đem giải dược đặt ở chúng ta trên mặt bàn, muốn là có lời gì thì thả một tờ giấy nói với chúng ta. Cho nên, ngươi chưa từng thấy ngươi cái kia cái gọi là lên đầu hình dáng. An Diệu Y ỉa gật đầu. Là nam hay là nữ cũng không biết. Hẳn là nữ nhân. Nói thế nào? Nhìn chữ viết. An Diệu Y ỉa nói, Lệ Lệ tỷ nói, trên tờ giấy chữ viết xinh đẹp, xem xét cũng là nữ tử chữ viết. Dạng này à? Lục Cảnh hiểu rõ gật đầu. Hắn thật đúng là có chút nhớ nhung cùng An Diệu Y ỉa người sau lưng liên lạc một chút, nhìn xem có khả năng hay không cùng một chỗ hợp tác một phen, cho cảnh đế tạo thành một chút phiền toái. Đương nhiên, hắn không biết dùng chính mình bây giờ thân phận, mà chính là muốn dịch dung về sau. Dùng hắn thân phận của hắn đến cùng đối phương liên hệ. Lục ca ca, ngươi trước nói có thể giúp ta giải cổ độc. An Diệu Y liền một mặt hy vọng nhìn về phía Lục Cảnh. Cổ trùng phệ thể cảm giác quá khó tiếp thu rồi, nàng vừa nghĩ tới mình bị cổ trùng phệ thể mà chết hình ảnh, trong lòng thì sợ hãi không thôi. Lục Cảnh cười nói, có biện pháp giúp ngươi bất quá, đại giới có chút lớn, có thể muốn phế bỏ ngươi đan điền. Phế bỏ đan điền? An Diệu Y liền sợ hãi, có chút bị hù dọa. Phế bỏ đan điền, cái kia nàng còn có thể sống sao? Lục Cảnh nói, ừm, ngươi yên tâm, cho dù phế bỏ ngươi đan điền, ca ca ta cũng có biện pháp để ngươi sống sót, chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi, cho nên ta lại nghĩ có hay không càng ổn thỏa phương pháp. Ta đều nghe ca ca. An Diệu Y Y nghe vậy, nhu thuận gật đầu. An một hồi, An Diệu Y Y lại thận trọng hỏi, Lục ca ca, Lệ Lệ tỷ nàng, nàng chết rồi. Lục Cảnh thần sắc bình tĩnh nói. An Diệu Y Y khẽ giật mình. Mấy ngày nay Hoàng Lệ Lệ một mực không có tìm đến mình, nàng kỳ quái nguyên nhân trong đó. Nàng cũng đã đoán nguyên nhân, không nghĩ tới thật chết rồi. A. An Diệu Y Y gật đầu, không có hỏi nhiều. Chương 134. Thái hậu muốn làm một cái tiểu nữ nhân. Chương 134, Thái hậu muốn làm một cái tiểu nữ nhân. Cẩm Tú cung, một thân ung dung hoa quý hồng bảo thái hậu đang xem Lục Cảnh cho nàng hồi phục tư tín. Ừm, không hổ là thư pháp đại sư, lơ thơ mấy câu lời nói thì điểm ra thiếu sót của ta chỗ. Thái hậu nhấp môi khẽ cười, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Lục Cảnh cho nàng không ít sách phía pháp mặt đề nghị, để cho nàng cảm thấy rất hữu dụng. Không chỉ có như thế, Lục Cảnh lại cho nàng biết mấy cái bài thi tử, mỗi một bài đều là tuyệt hảo, tuy nhiên còn làm không được chuyển thế kết tác, bất quá truyền đi cũng có thể đẻ qua một đám cái gọi là đại tài tử. Hắn thật lợi hại a, không biết là một người như thế nào. Thái hậu thả ra trong tay giấy viết thư, não hải bên trong lại bắt đầu tưởng tượng Lục Cảnh dáng vẻ. Thanh thục, phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao tuyệt. Nàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng Lục Cảnh dáng vẻ, trên mặt lộ ra miên man bất định thần sắc. Dưới cái nhìn của nàng, có thể viết ra như thế thi tử, cùng thư pháp đạt tới loại này cảnh giới người, tuyệt đối là một cái trải qua tam đường, kinh lịch phong phú nam nhân. Hắn tuổi tác đoán chừng không khác mình là mấy, thành thục nhạt nhẽo, không thích danh lợi. Cho dù biết mình là thái hậu, đối với mình cũng không có quá nhiều leo lên tâm lý, chỉ đối thi tử thư pháp loại hình cao nhã chi vật cảm thấy hứng thú, bằng không thì cũng sẽ không muốn vào cùng mình gặp mặt. Hắn nguyện ý cùng ta giao lưu, chỉ là bởi vì cái kia Hồ Mị Nhi nguyên nhân a. Đoán chừng tại hắn trong lòng, ta chỉ là một cái ưa thích loay hoay quyền mưu người thế tục. Thái hậu đống nhiên thở dài, nàng đống nhiên có chút sợ Lục Cảnh là bởi vì xem ở Hồ Mị Nhi trên mặt mũi, mới nguyện ý cùng chính mình giao lưu. Bực này cao tuyệt nhân vật, nội tâm cần phải đối với mình bực này thiện với người, hẳn là không có quá nhiều hảo cảm. Tuy nhiên nàng là cao cao tại thượng thái hậu, bất quá đối mặt bực này nhân vật, tựa hồ địa vị của mình cùng thân phận, ngược lại là một loại ràng buộc. Trong lúc đang suy tư, nữ quan tiến đến bẩm báo nói, "Nương nương, trưởng công chúa điện hạ tới." Thái hậu lấy lại tinh thần, bảo nàng vào đi. "Đúng." Một lát sau, Mạnh Thanh Đoản đi vào trong tầm cung. "Mẫu hậu." Mạnh Thanh Đoản cho thái hậu thi lễ một cái. "Tại sao lại có rảnh tới chỗ của ta?" Thái hậu cười hỏi. Mạnh Thanh Đoản sau khi ngồi xuống, nói, "Mẫu hậu, cái kia thích khách nội ứng sự tình, có một chút mặt mày." "Ồ." Thái hậu lông mày nhíu lại. Lãnh cung xuất hiện thích khách nội ứng sự tình, nàng cũng hơi chú ý dù sao, đây là việc quan hệ toàn bộ hậu cung, thậm chí quan hệ chính mình cùng hoàng đế an nguy đại sự. Nàng trước đó còn đặc biệt cẩm y liề vệ, chờ điều tra còn về sau, cho mình đệ trình một phần tấu chương tới. Không nghĩ tới Mạnh Thanh Đoản bây giờ liền đến cho nàng báo cáo. Mạnh Thanh Đoản đem chính mình từ chính văn báo cáo lên đến tình huống, cùng thái hậu nói một lần. Thế mà liên lụy đến quý phi, thậm chí thế gia đại tộc. Thái hậu nghe xong, đại mi cau lại. Nàng còn tưởng rằng thích khách sự tình là thế lực đối địch chế tạo, không nghĩ tới thế mà việc quan hệ những cái kia thế gia đại tộc. Muốn là địch quốc thế lực, cái kia còn nói được, điều tra ra về sau, trực tiếp chiếu chương làm việc là được rồi. Nhưng muốn là liên quan đến thế gia đại tộc, thanh phải lên, chỉ sợ sẽ gây nên một trận dung chuyện. Bất quá, bọn hắn đã dám can đảm đánh hoàng đế chủ ý, vậy cũng đừng trách chính mình. Thật can đảm, lại có thể có người dám can đảm ám sát bệ hạ. Thái hậu khuôn mặt vô cùng thanh lãnh nghiêm túc, không còn là cái kia dịu dàng đoan trang bộ dáng. Nàng cầm quyền 20 mấy năm, cảnh đế còn nhỏ lúc nàng lầm triều trưởng khống triều đình hảo mấy năm, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Những năm này thâm cư hậu cung, tính tình không có trước kia cường thế như vậy, bất quá trên thân cái kia cố thượng bị giả khí chất vẫn một mực đang. Giọng nói của nàng lạnh lẽo nói, "Thanh Đoản, ngươi phải tất yếu tra ra sau lưng về sau là người phương nào, có mục đích gì?" Nàng dừng một chút, mặc kệ tra được người nào, cái gì thế lực đều không thể bỏ qua. Mạnh Thanh Đoản nhìn đến mẫu hậu nghiêm túc như thế, chắp tay hành lễ nói, "Đúng, mẫu hậu." Nói xong sự kiện này, thái hậu đống nhiên ý vị thâm trường hướng Mạnh Thanh Đoản nhìn tới. Mạnh Thanh Đoản nghi ngờ hỏi, "Mẫu hậu, thế nào?" "Thanh Đoản, ta cho ngươi đi tìm mình thích như ý lang quân, đã qua vài ngày, ngươi bây giờ có thể có ý hướng người." Mạnh Thanh Đoản ánh mắt trốn tránh, "Mẫu hậu, lúc này mới qua mấy ngày, nào có nhanh như vậy." Nàng gần nhất bệ bội nhiều việc, hoàn toàn đem sự kiện này đem quên đi. Thái hậu thần sắc nhàn nhạt, "Ngươi có thể phải nắm chắc, nếu không, liền từ ai ra tới giúp ngươi tìm một cái đi." Khắc. Mạnh Thanh Đoản vội vàng khoát tay, "Mẫu hậu, ta tự mình tới là được. Chính mình tìm đến, còn có thể giả bãi đường thành thân. Nếu để cho mẫu hậu ban hôn, cái kia thì không còn có quay lại đường sống. Ngươi cũng đừng cho ai ra trì hoãn thời gian, hôn sự của ngươi nhất định phải nhanh chứng thực một chút, không thể kéo dài được nữa." Mạnh Thanh Đoản không nhanh chóng kết hôn, nàng luôn luôn không yên lòng. Vạn nhất về sau nàng thật chỉ thích nữ nhân, vậy thì phiền toái. "Ta biết." Mạnh Thanh Đoản tâm tình có vẻ hơi xa xút. Thái hậu thở dài, "Thanh Đoản, nữ nhân cả một đời không có nam nhân là không được." Mạnh Thanh Đoản ngẩng đầu, có chút không phục nói, "Mẫu hậu, ngài chẳng phải cả một đời không có dựa vào nam nhân sao? Thậm chí, vậy hạ đều là tại ngài phù hộ phía dưới mới lên tới đại vị, ta tưởng tượng ngài một dạng lợi hại." Mạnh Thanh Đoản tâm lý đối với mình vị này mẫu hậu rất là tôn sùng. Nàng mười mấy tuổi thì vào cung, không chỉ có bảo vệ tuổi nhỏ bệ hạ, trợ bệ hạ đăng lâm đại vị, sau cùng còn thành công tập quyền, mới có bây giờ cảnh đế. Tại Mạnh Thanh Đoản xem ra, chính mình mẫu hậu so thiên hạ tất cả nam nhân đều lợi hại hơn. Thái hậu một mực là nàng tấm gương. Thái hậu cười cười, cương triều luốt luốt Mạnh Thanh Đoản mái tóc, chính là bởi vì ta con đường này quá khổ, cho nên mẫu hậu hy vọng ngươi có thể đi nhẹ nhõm một số. Một số thời khắc, ta cũng muốn có cái nam nhân dựa vào, làm một cái tiểu nữ nhân, không cần tham dự những cái kia phân tranh. Thái hậu nói là lời trong lòng, nàng sơ nhập cung thời điểm, khắp nơi như dẫm trên băng mỏng, thận trọng vận hành hảo mấy năm, cuối cùng mới đem cảnh đế đưa đến đế vị. Sau cùng lại tham dự triều đình những cái kia ngươi lừa ta gạt, mới có cảnh đế bây giờ địa vị. Suy nghĩ một chút chính mình những năm kia kinh lịch, thái hậu không muốn để cho Mạnh Thanh Đoản quá mức muốn cường, hay là hy vọng nàng có thể kết hôn sinh tử, làm một cái hiền thê lương mẫu, hạnh phúc sống sót, làm cái tiểu nữ nhân. Mạnh Thanh Đoản ngây ngẩn cả người. Mẫu nghi thiên hạ thái hậu, tâm lý lại có bực này ý nghĩ. Chương 135, thái hậu thổ lộ tiếng lòng. Chương 135, thái hậu thổ lộ tiếng lòng. Mạnh Thanh Đoản có chút khó có thể tin. Chính mình vậy mà theo thái hậu trong miệng nghe được bực này lời nói. Đây là trong lòng mình cái kia cao cao tại thượng, ung dung hoa quý nữ cường nhân mẫu hậu sao? Thái hậu nhìn đến Mạnh Thanh Đoản cái kia kinh ngạc bộ dáng, lại hơi xúc động nói, "Thanh Đoản, cái này là mẫu hậu qua nhiều năm như vậy cảm ngộ, nữ nhân cường thế đến đâu, đến già về sau, không có nam nhân sủng ái, tổng cũng vẫn sẽ có tiếng mới." Mạnh Thanh Đoản càng kiếp sợ, đây thật là chính mình bị kia mẫu nghi thiên hạ thánh hậu nương nương có thể lời nói ra. Nàng mở to hai mắt nhìn, "Mẫu hậu, ngài nói cái gì?" Thái hậu khuôn mặt đỏ nóng lên. nàng cũng cảm thấy mình nói có chút rõ ràng, nàng vốn chỉ là muốn khuyên một chút Mạnh Thanh Đoạn, không nghĩ tới lập tức liền đem lời trong lòng mình nói ra. Nàng cũng không lại nhăn nhó, dứt khoát tiếp tục nói, Thanh Đoạn, cái này là mẫu hậu tâm lý ý tưởng chân thật, ta trước kia cũng cảm thấy có không có nam nhân cũng không đáng kể, thế nhưng là cho tới bây giờ cái này niên kỷ, ý nghĩ lại là cải biến không ít. Đến ta cái này niên kỷ, không có nam nhân tư nhuận, thân thể chung quy có chút khó chịu. Thái hậu nói xong lời cuối cùng, thanh âm biến rất nhỏ, có chút xấu hổ lại nói đi xuống. Nàng cái này niên kỷ, chính là như lang như hổ thời điểm. Nàng trước kia tính cách cường thế bá đạo, cảm thấy mình có thể chống lên đại cảnh một mảnh bầu trời. Nhưng đến bây giờ, đặc biệt là đêm khuya khi tỉnh lại, luôn cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, cô độc tịch mịch, có chút cảm giác khó chịu, nghĩ đến có thể có nam nhân đến tự an ủi mình. Những lời này nàng không chỗ kể rõ, không nghĩ tới hôm nay tại chính mình vị này con gái nuôi trước mặt nhịn không được thổ lộ tiếng lòng. Mẫu hậu, ngài. Mạnh Thanh Đoàn nuốt một ngụm nước bọt, có chút không biết nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới, chính mình mẫu hậu lại có bực này ý nghĩ. Nàng ở trong lòng, thế mà khát vọng nam nhân. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ. Mẫu hậu, ngài không cần vì khuyên ta, thì như thế làm tiện chính mình. Mạnh Thanh Đoàn còn tưởng rằng Thái hậu là vì khuyên nhủ chính mình, mới nói ra những thứ này không biết xấu hổ mà nói tới. Thanh Đoàn, cái này là mẫu hậu trong lòng nói ra đúng là vì khuyên nhủ ngươi, nhưng cũng là lời từ đáy lòng. Thái hậu cười lắc đầu, được rồi, ngươi về sau sẽ rõ, dù sao hôn sự của ngươi nhất định muốn chứng thực, ta lại cho ngươi một đoạn thời gian, sau đó ngươi muốn là tìm không thấy chính mình hài lòng, liền từ mẫu hậu tới giúp ngươi an bài đi. Ngươi yên tâm, mẫu hậu cho người của ngươi an bài, mặc kệ dung mạo, gia thế vẫn là tính cách cùng năng lực, đều là đỉnh cấp. Ngươi nếu là không muốn gả người, liền để hắn ở rể. Ở rể ta đại cảnh hoàng tộc, hắn sẽ không thua thiệt. Thái hậu hướng dẫn từng bước nói. Mẫu hậu, ta lại chính mình đi tìm kiếm đi. Mạnh Thanh Đoàn bị Thái hậu lời ngày hôm nay làm tâm loạn như ma, chỉ có thể nói như thế. Vậy được. Sau đó, Mạnh Thanh Đoàn cáo biệt Thái hậu. Mạnh Thanh Đoàn sau khi đi, Thái hậu thăm thẳm thở dài, ai, ngốc hài tử, không làm mẫu hậu bức ngươi, ngươi về sau sẽ minh bạch mẫu hậu khổ tâm. Nàng không muốn Mạnh Thanh Đoàn đến nàng cái này niên kỷ, mới hối hận lẻ loi một mình, bên người liền một cái người nói chuyện đều không có. Bởi vậy, nàng nhất định phải làm cho Mạnh Thanh Đoàn có một cái dựa vào. Bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, Thái hậu lần nữa đem chú ý lực phóng tới Lục Cảnh cho nàng hồi âm phía trên. Nàng tổ chức tốt lời nói, cho Lục Cảnh hồi âm. Lưu loát tại trên tờ giấy viết xuống một đoạn lớn văn tự, Thái hậu để tay xuống bên trong bút lông. Nàng vừa định đem thư giấy bỏ vào phong thư, lại đột nhiên cảm thấy thiếu đi cái gì. Lại nhìn mấy lần cái kia giấy viết thư, nàng rốt cuộc minh bạch thiếu đi cái gì, thiếu đi tên của mình là khoản. Thái hậu trầm tư một lát, tại giấy viết thư cuối cùng viết, mộ nam chỉ dâng lên. Thái Hòa cung, hậu hoa biên. Ngươi nói, trước mấy ngày có một cái nữ lưu manh nửa đêm chạy vào gian phòng của ngươi phi lễ ngươi. Đúng a, làm sao? Nương nương, ngươi không tin. Nhưng đây đúng là thật. Cái kia nữ lưu manh đoán chừng trông mà thèm thân thể của ta đã lâu, lại dám nửa đêm dạ tập nhà ta, đem ta từ trên giường kéo xuống, cưỡng ép phi lễ ta, vô sỉ đối với ta dở trò. Nàng thực lực cường đại, ta không đỡ nổi, chỉ có thể mặc cho nàng làm sằng làm bậy. Ai, ta hiện tại đã không làm tịnh. Lục Cảnh thần sắc bi phẫn nói. Hồ Mị Nhi nghe xong Lục Cảnh giản thuật, lật ra một cái liếc mắt, ngươi đã sớm không sạch sẽ, ngươi bây giờ là ta cùng Tình Lam ngự dụng. Ách, ngự dụng thái giám. Nàng cuối cùng vẫn không dám nói quá ngay thẳng. Hắc hắc. Lục Cảnh một bộ cung thuận bộ dáng, tề mi lộng nhăn nói, nương nương nói đúng lắm, tiểu đệ vĩnh viễn là ngài trung tâm người hầu. Được rồi, đừng ba hoa, đến xem Thái hậu nương nương đưa cho ngươi hồi âm đi. Hồ Mị Nhi xuất ra Thái hậu cho Lục Cảnh hồi âm. Lục Cảnh mở ra sau khi nhìn lại. Trong thư, Thái hậu trước là hướng về phía Lục Cảnh một phen cảm tạ hắn chỉ điểm thư pháp của chính mình, lại tán thưởng Lục Cảnh cho nàng biết một số thi tử, hỏi thăm còn có thể hay không lại cho nàng gửi đi một số. Sau cùng, lại nhiều lần ám chỉ muốn cùng Lục Cảnh gặp mặt. Một bên Hồ Mị Nhi thăm dò tới, nhìn trong chốc lát về sau, nhịn không được nói, xem ra Thái hậu đối ngươi là thật vô cùng tôn sùng a, dùng từ vậy mà như thế cung kính cùng tôn sùng. Thái hậu một phong hồi âm, cơ hồ mỗi một câu đều tại đối Lục Cảnh dùng kính từ đến xưng hô, đối Lục Cảnh tôn kính chi ý lộ rõ trên mặt. Hồ Mị Nhi trong lòng rất là thổ thức, không nghĩ tới cao cao tại thượng, đã từng chấp trưởng đại cảnh triều chính Thái hậu nương nương, thế mà đối một cái tiểu thái giám như thế tôn trọng. Cái này khiến nàng có loại cảm giác không chân thật. Mình muốn leo lên mà không được Thái hậu, lại đối Lục Cảnh kính cẩn nghe theo dị thường. May mắn Lục Cảnh là giả thái giám, mà lại bây giờ đã là nàng nam nhân, không phải vậy hắn còn thật không biết làm như thế nào đem Lục Cảnh chốt lại bên cạnh mình. Về sau được thật tốt hầu hạ tiểu nam nhân này, quyết không thể để hắn rời đi bên cạnh mình. Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua Lục Cảnh cái kia gương mặt tuấn tú, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cái này không chỉ có là vì tiền đồ của mình, cũng là vì mình sau này hưởng phúc. Lục Cảnh nghe được Hồ Mị Nhi, mỉm cười. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, trong cung vị kia Thái hậu, thế mà đối với mình như thế tôn sùng. Ngữ khí dùng từ bên trong, thậm chí có vẻ hơi cuồng nhiệt. Cái này quả nhiên là truyền thuyết bên trong, theo Tinh Phong Huyết Vũ bên trong diễn ra, đem cảnh đế đưa thượng đến vị kia ung dung hoa quý Thái hậu nương nương. Quả nhiên là có vẻ hơi tương phản. Mộ Nam Chi. Lục Cảnh nhìn đến đoạn kết ký tên, sửng sốt một chút. Đó là Thái hậu nương nương tên. Hồ Mị Nhi giải thích nói. Giờ phút này nàng thật đối Lục Cảnh ước ao ghen tị, Thái hậu nương nương thế mà dùng tên thật của chính mình cho Lục Cảnh viết thư. Cái này ẩn chứa trong đó ý tứ quá rõ ràng. Thái hậu tại Lục Cảnh trước mặt, không phải cái kia cao cao tại thượng, mẫu nghi tiên hạ thánh hậu, mà chỉ là Mộ Nam Chi như thế một cái bạn qua thư từ thân phận. Nói cách khác, giữa hai người thân phận bình đẳng, thậm chí thái hậu tại cho Lục Cảnh dùng từ phương diện, lộ ra còn có chút hèn mọn. Mộ Nam Chi. Lục Cảnh lại niệm mấy lần cái tên này, còn thật là dễ nghe. Hắn trong lòng nỉ non. Nương nương, ta qua mấy ngày lại cho thái hậu nương nương hồi phục đi. Được. Chương 136, đại càn người tới. Chương 136, đại càn người tới. Đêm. Hoa, cái này bánh đậu xanh ăn ngon thật. Trong phòng, An Diệu Y ngay tại ăn một khối bánh ngọt. Mỗi ăn một miếng, nàng thì lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vì Lục Cảnh đối nàng rất chiếu cố, món gì ăn ngon đều cho nàng ăn, nàng gần nhất thời gian qua quá tốt rồi, so với nàng cái này 18 năm qua bất luận cái gì một ngày qua đều tốt hơn. Không có bất kỳ cái gì áp lực, không cần nghĩ đến như thế nào đi leo phía trên rừng rồng, như thế nào đi định mọi cảnh đế, như thế nào tìm kiếm tình báo. Mỗi ngày sự tỉnh cũng là sống phong túng, mặc dù có chút buồn hẻ, nhưng lại yên ổn và mỹ hảo. Thật nghĩ một mực cứ tiếp như thế. An Diệu Y nhẹ giọng nỉ non, ngọt khuôn mặt đẹp lên đầy là hạnh phúc thân sắc. Lục ca ca đối với ta thật tốt, không biết hắn cái gì thời điểm muốn thân thể của ta. An Diệu Y bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, tiểu nộn khuôn mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Tuy nhiên Lục Cảnh nói chỉ đem mình làm em gái nuôi, có điều nàng lại không đốc, muốn nói Lục Cảnh đối nàng không có bất kỳ cái gì tâm tư khác, nàng là không thể nào tin tưởng. Bất quá, nàng cũng không chê, thậm chí rất nguyện ý vì hắn hiến thân. Lục Cảnh đối nàng rất tốt, để cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ có sủng ái, nội tâm của nàng đối Lục Cảnh rất cảm kích. Nàng có thể báo lại Lục Cảnh, cũng thì là thân thanh bạch của mình. Có điều, Lục ca ca là thái giám, nên làm cái gì sự tình đâu? An Diệu Y muốn đến nơi này, mặt càng đỏ hơn. Chẳng lẽ Lục Cảnh chỉ nhìn không động vào nàng? Nghe nói thái giám đều có chút tỏ thái độ, Lục ca ca sẽ không. An Diệu Y thì trong lòng có chút xoắn xuýt. Người đang nói cái gì? Một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng nàng băng lên. An Diệu Y thì trong lòng giật mình, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Nàng lập tức xoay người một cái, huy trưởng hướng về kia phương hướng âm thanh chuyển tới bung đi, ầm. Quyền trưởng tấn công, phát ra một trận to lớn đánh ra âm thanh. An Diệu Y thì bị cái kia lực lượng khổng lồ đánh lui mấy bước, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn có chút đau nhức. Kéo ra một khoảng cách, An Diệu Y thì nhìn về phía người kia, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi tới mặc lấy đêm đen được áo, mặc dù có ánh trăng, cũng hoàn toàn thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Hoàng Lệ Lệ chết rồi. Người kia lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao? An Diệu Y thì khẽ giật mình, nghĩ đến thanh âm của đối phương là nữ, kết hợp người này nhận biết Hoàng Lệ Lệ lên, nàng mới phản ứng được, ngươi là đại cả người, còn không có ngốc đến không có thuốc chữa trình độ nha. Người kia mang theo trào phúng nói, ngươi. An Diệu Y thì có chút xấu hổ. Người kia thản nhiên nói, các nàng đều nói ngươi xuẩn manh xuẩn manh. An Diệu Y thì tức giận vô cùng, lại không có cách nào phản bác. Người kia khoát tay áo, được rồi, nói chính sự. Giọng nói của nàng lại trở nên cứng nhắc, Hoàng Lệ Lệ chết như thế nào? Nàng thế nhưng là tam phẩm võ giả, cái này trong lãnh cung, ai có thể giết chết nàng? Ta không biết. An Diệu Y thì có chút tâm hỏng. Không biết. Hắc Y nhân ngữ khí nghi vấn. Trong lãnh cung trước đó ra thích khách, đại cảnh người hoài nghi trong lãnh cung có cái kia thích khách nội ứng, bây giờ Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng đang điều tra, Lệ Lệ tỷ đoán chừng là bởi vì nguyên nhân gì, bị Cẩm Y Liễu vệ hoặc là Đông Sưởng người bắt lấy đi. An Diệu Y Liễu nói ra Lục Cảnh trước đó liền giúp nàng đã nói xong lý do. Đây là Lục Cảnh phòng ngừa đại càn người đột nhiên tìm tới nàng, đồng thời biết Hoàng Lệ Lệ đã chết mất, tìm nàng hỏi thăm nguyên nhân, giúp nàng tìm ứng đối lấy cớ. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thật dùng tới. Cẩm Y Liễu vệ. Hắc Y nhân nhíu mày. Việc này nàng cũng biết. Cái kia thích khách lúc trước làm ra động tĩnh quá lớn, chấn động toàn bộ hoàng cung. Sau cùng thế mà có thể giết ra cao thủ như mây đại cảnh hoàng cung, càng làm cho người kinh ngạc không thôi. Bây giờ Cẩm Y Liễu vệ người nhập lãnh cung điều tra, ngược lại là cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết Hoàng Lệ Lệ bởi vì nguyên nhân gì, thế mà bị giết. Cũng không biết nàng trước khi chết có hay không để lộ ra thân phận của nàng. Muốn là tiết lộ, ngược lại là có chút phiền phức. Các ngươi là làm sao biết Lệ Lệ thì chết? An Diệu Y Y gặp Hắc Y Nhân trầm mặt lại, tò mò hỏi. Hắc Y Nhân thẳng nhiên nói, các ngươi thể nội cổ trùng là một đôi, chỉ muốn các ngươi, hoặc là các ngươi thể nội cổ trùng chết rồi, một cái khác cổ trùng cũng sẽ chết. Thì ra là thế. An Diệu Y thì không nghĩ tới cổ trùng còn có bực này tác dụng. Cái kia, tháng này cổ trùng giải dược. An Diệu Y thì ánh mắt hy vọng nhìn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân trầm mặt một chút, vừa muốn mở miệng, nghe được ngoài cửa thanh âm, lập tức đối với An Diệu Y thì nháy mắt, sau đó trốn đi. Lục Cảnh theo Hồ Mị Nhi chỗ đó đi ra, sắc trời đã tối xuống dưới. Chân trời treo một vầng trăng sáng. Lục Cảnh nhìn về chân trời phía trên cái kia một vầng trăng sáng, trong lòng đông nhiên hơi xúc động. Thời gian này, có thể so sánh kiếp trước thoải mái nhiều. Kiếp trước chính mình một cái như mã làm thuê người, bây giờ đi tới nơi này thế giới, không thiếu ăn uống, địa vị vẫn rất cao, chơi nữ nhân đều là đỉnh cấp, quả nhiên là gặp vận may. Trong lòng vui vẻ, Lục Cảnh về tới chính mình trụ sở. Vừa muốn mở cửa, chợt bánh gặp một bên An Diệu Y cửa chính mở ra. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào trong nhà. Nhìn đến tại viện tử bên trong An Diệu Y thì Diệu Y thì còn chưa ngủ à? Ừm, Lục ca ca, ta vừa mới chuẩn bị ngủ đây. An Diệu Y thì nhìn đến Lục Cảnh, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. A, Lục Cảnh nhìn lướt qua trong phòng. Không có việc gì à? Không có. Không có việc gì. An Diệu Y thì vội vàng khoát tay. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, vậy được, vậy ta thì về đi ngủ. Được rồi. Đưa đi Lục Cảnh, An Diệu Y thì đóng cửa lại. Hắc Y Nhân từ trong nhà đi ra. Người kia là ai? Hắn là Lãnh cung trưởng sự đại thái giám. An Diệu Y thì nói. Lục Cảnh thân phận không phải cái gì bí mật, các nàng muốn tra, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra, nàng cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Lãnh cung trưởng sự đại thái giám. Hắc y nhân hí mắt, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình. Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào?
Hắn
là ta mới vừa biết ca ca.
Ồ, ca ca.
Ừm, hắn coi ta là em gái nuôi.
Thật sao?
Hắc y nhân trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo, ngươi tại chính cung bên trong bỏ không lên rừng rồng, tại cái này lãnh cung bên trong ngược lại là rất lợi hại nha, lúc này mới không bao lâu, lãnh cung đại thái giám liền thành ngươi đối ăn.
Ngươi nói bậy bạ gì đó?
An Diệu Y liền dậm chân, tức giận nhìn về phía Hắc y nhân.
Thôi đi, còn tức giận.
Hắc y nhân nhíu môi, cái gì nhận ngươi làm em gái nuôi, ta nhìn hắn là muốn em gái nuôi, những nam nhân này.
Ân, hắn mặc dù là thái giám, bất quá cùng những nam nhân xấu kia một dạng, nhìn đến mỹ nữ, trước tiên ý nghĩ, khẳng định là muốn thu vào trong phòng, hợp thành vì thái giám, bản tính cũng không có cách nào cải biến.
Có điều, cái này cũng là chuyện tốt, ngươi coi như có chút dùng, tối thiểu cũng có thể leo tới một vị đại công công, cũng còn không tính quá lãng phí đại cản đối ngươi bồi dưỡng.
Nói, Hắc y nhân bỗng nhiên đưa tay. Trong bàn tay của nàng xuất hiện một viên màu trắng đan dược.
Vốn là muốn tối nay thì trừ rơi ngươi bất quá, đã ngươi còn hữu dụng thì lại cứu ngươi một mạng.
Đây là cổ trùng giải dược, cầm đi đi.
Chương 137, hợp tác chương 137, hợp tác nghe áo đen nữ tử, An Diệu Y thì trong lòng có chút sợ hãi. Tối nay muốn là Lục ca ca cũng không đến tìm chính mình liền bị xử lý rồi.
Về sau, ngươi trước hết phụ thuộc lấy cái kia đại thái giám đi, qua một đoạn thời gian, chúng ta có lẽ sẽ có địa phương cần phải dùng đến hắn, đến lúc đó sẽ bàn giao ngươi nên làm như thế nào.
Áo đen nữ tử đem đan dược vứt cho An Diệu Y thì một cái lãnh cung đại thái giám, quyền thế nói lớn cũng không lớn, bất quá cũng là một cái so sánh cương vị trọng yếu, về sau có lẽ có dùng.
Bởi vậy, nàng mới nguyện ý lưu An Diệu Y thì một cái mạng, dùng nàng tiếp cận lục cảnh.
Không phải vậy, không nói trước An Diệu Y thì đã vô dụng, chính mình cần đem nàng xử lý sạch.
Liên nói Hoàng Lệ Lệ chết không minh bạch, không rõ ràng nàng có hay không để lộ ra chính mình thân phận.
An Diệu Y thì đầu này ám tuyến chính mình cũng cần trực tiếp xử lý sạch.
Bất quá, đã bây giờ nàng còn có chút dùng, trước giữ lấy cũng không sao.
An Diệu Y Y liền vội vàng đem đan dược bắt được, do dự một chút, nàng trực tiếp đem đan dược cho nuốt vào.
Gặp An Diệu Y Y nuốt vào đan dược, cái kia người vừa ý nhẹ gật đầu.
"Được rồi, ta đi, qua một đoạn thời gian lại tới tìm ngươi."
Nói, áo đen nữ tử quay người thì muốn rời đi.
Khu khu.
Lúc này, xa xa một chỗ trên nóc nhà, một thân ảnh đột nhiên ho khan một tiếng.
"Người nào?"
An Diệu Y Y cùng áo đen nữ tử cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một người mặc phổ thông thái giám phục trang người, không biết cái gì thời điểm thì xuất hiện ở chỗ đó.
"Ngươi là ai?"
Áo đen nữ tử trầm giọng hỏi.
Người này vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, thực lực tuyệt đối không đơn giản, cũng không biết có nghe hay không đến các nàng đối thoại.
Người là đại càn người.
Lục cảnh nhàn nhạt lên tiếng, cố ý đem thanh âm áp có chút sắc nhọn, để người nghe không ra nguyên lai thanh âm.
Áo đen nữ tử sắc mặt đại biến.
Hắn làm sao biết mình thân phận?
Nàng đột nhiên nhìn về phía An Diệu Y, An Diệu Y thì làm phản rồi.
Chẳng lẽ,
Hoàng Lệ Lệ tử, chỉ là một cái bẫy, là đại cảnh người đặc biệt dùng này hấp dẫn chính mình tới.
Kể từ đó, chung quanh nơi này tuyệt đối đều là đại cảnh mai phục cao thủ.
Muốn đến nơi này, áo đen nữ tử tức giận nhìn thoáng qua An Diệu Y, chỉ là An Diệu Y thần sắc có chút mê mang.
Đáng giận, còn trang.
Nàng thầm mắng một tiếng, cũng không kịp xử lý An Diệu Y, mà chính là lập tức vặn bẹo thân hình, thì muốn chạy trốn. Thân hình của nàng biến mất ngay tại chỗ, nhưng vừa chạy ra mười mấy mét, trước mặt dần hiện ra một đạo thân ảnh, ngăn cản đường đi của nàng.
Ngươi sợ cái gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác mà thôi.
Lục cảnh có chút im lặng nói ra, hắn còn không nói gì đâu, người này liền chạy.
Ta tuyệt đối sẽ không bán nhà ta chủ tử.
Áo đen nữ tử quất ra một thanh đoàn đao, hướng về Lục cảnh đột nhiên đâm tới.
Từ.
Lục cảnh xoay người tránh né, áo đen nữ tử đoạn đao đối với vách tường bạch ra một vệt ánh sáng.
Nàng chính muốn tiếp tục đâm về Lục cảnh, lại bị Lục cảnh bắt lấy trên lệnh thời gian, trực tiếp một trường đánh về phía bờ vai của nàng.
Áo đen nữ tử bị đánh trúng một trường, thân thể lảo đảo rút lui mấy bước.
Tùy tiện thì đối với người động đao, đây cũng không phải là thói quen tốt.
Lục cảnh lắc đầu.
Chủ tử, nô tỳ đợi sau lại hầu hạ ngài đi.
Đi qua một trường kia, áo đen nữ tử biết mình đánh không lại Lục cảnh, giữa hai người chênh lệch quá xa, người này tối thiểu là nhất phẩm võ giả. Nàng nhất thời lòng sinh tuyệt vọng,
mình không thể bị bắt sống, nếu không không biết sẽ phải gánh chịu hạng gì cực kỳ tàn ác tra tấn, đến lúc đó sẽ sống không bằng chết.
Nàng quyết định về sau, theo ống tay áo xuất ra một bao độc dược, đang muốn ăn vào độc dược tự vận, lại nghe đối diện người kia nói, ta không phải đại cảnh người.
Ừm.
Nàng động tác dừng lại, ta muốn là đại cảnh người, làm sao có thể chỉ tới một người vây quét người, dùng ngươi nào tử suy nghĩ một chút.
Lục cảnh ngữ khí sâu xa nói,
áo đen nữ tử khẽ giật mình, vậy ngươi,
ta cùng đoạn thời gian trước ám sát cảnh đế người kia là cùng một bọn, muốn tới tìm ngươi hợp tác.
A. Thì ra là thế.
Áo đen nữ tử bừng tỉnh đại ngộ,
nàng có chút xấu hổ,
chính mình vừa mới kém chút thì tự vận,
muốn là người này thật cùng cái kia thích khách là cùng một bọn, ngược lại là có thể hợp tác một phen.
Cái kia thích khách có thể vào cung ám sát cảnh đế, theo nàng biết, xác thực trong hoàng cung có một ít ám tử, đem nàng đưa vào cung, bằng không thì cũng vào không được hoàng cung.
Bất quá, người này thân phận còn không xác định, vạn nhất là đại cảnh người đang câu cá chấp pháp đâu,
ai biết ngươi đến cùng phải hay không đâu.
Vạn nhất ngươi là đại cảnh người, muốn dẫn xuất ta chủ tử sau lưng.
Lục cảnh buông tay, đã ngươi cảm thấy như vậy, quên đi.
Hắn cũng chỉ là nhìn đại càn cùng đại cảnh không hợp nhau, muốn cùng các nàng hợp tác, nhìn xem có cái gì cơ hội cho cảnh đế phía trên sức ép lên, soát điểm khí vận giá trị.
Đã đối phương không tin mình, chính mình cũng không cần thiết cưỡng cầu cái gì.
Sau lưng ngươi đến cùng là cái gì thế lực? Lục Cảnh một mặt im lặng nhìn về phía cái kia áo đen nữ tử, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Áo đen nữ tử nhất thời nghẹn lời. Ngươi muốn hợp tác cái gì? Qua rất lâu, áo đen nữ tử tựa hồ nghĩ thông suốt, mới nói, chỉ cần có thể cho cảnh đế tạo thành phiền phức, cái gì hợp tác đều có thể. Người này cùng đại cảnh cựu đoán sâu như vậy. Áo đen nữ tử có chút hiếu kỳ. Nguyên bản cảm giác cho các nàng cùng đại cảnh đã là như nước với lửa trình độ, không nghĩ tới còn có thế lực đối đại cảnh như thế thống hận. Ta phải hướng nhà ta chủ tử bẩm báo mới được. Áo đen nữ tử nói, tùy ngươi. Cái kia về sau, ta làm như thế nào liên hệ ngươi? Lục Cảnh suy nghĩ một chút, chỉ An Diệu Y Lệ trụ sở, ngươi không phải mới vừa cùng tiểu cô nương kia rất quen sao? Lần sau có lời gì, thì mang cho nàng đi, ta cách một đoạn thời gian liền đến tìm nàng, ngươi để cho nàng báo cho ta là được. Áo đen nữ tử, có thể. Nàng sau cùng nhìn thoáng qua Lục Cảnh, sau đó cước bộ bước qua, hướng về nơi xa mà đi. Lục Cảnh nhìn lấy nàng rời đi, qua rất lâu, mới chuyển tiến trong một cái hẻm nhỏ. Hắn khôi phục tướng mạo của mình, lại từ trong không gian giới chỉ cầm ra bản thân đại thái giám y phục mặc lên, mới trở lại An Diệu Y Lệ trụ sở. Lục ca ca. Viện tử bên trong, nhìn đến Lục Cảnh, An Diệu Y Lệ vội vàng kể ra nói, Lục ca ca, vừa mới chúng ta đại cản người cùng một cái. Lục Cảnh khoát tay, ta đều biết, vừa mới cái kia người, chính là ta giả trang. A, An Diệu Y thì có chút khó có thể tin. Người kia tướng mạo, có thể không hề giống Lục Cảnh. Lục Cảnh cười cười, lại dịch dung thành vừa mới bộ dáng. An Diệu Y thì có chút chấn kinh, Lục ca ca, đây là dịch dung thuật. Lục Cảnh gật đầu, không sai. Thật là lợi hại dịch dung thuật. An Diệu Y thì kinh thán. Nàng cũng từng gặp có thể dịch dung cao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua có thể đạt tới Lục Cảnh lợi hại như vậy trình độ. Không nói trước cái này dung mạo cải biến trình độ, liền nói cái này dịch dung tốc độ, cũng quá nhanh, cùng trở mặt không sai biệt lắm. Lục Cảnh sau khi ngồi xuống, hỏi, Diệu Y Y, vừa mới cái kia nữ, đều cùng ngươi nói cái gì? An Diệu Y Y một năm một mười đem hai người đối thoại nói ra. Ồ, thể nội cổ trùng chết rồi, các nàng bên kia sẽ biết. Cổ trùng còn có bực này tác dụng. Lục Cảnh nhíu mày. Cái này muốn là mình đi trừ An Diệu Y thì thể nội cổ trùng, đối phương cũng sẽ biết. Có điều, đã đối phương đã đem giải dược cho ngươi, vậy trước tiên dựa vào giải dược làm dịu cổ trùng cổ phệ đi. Hảo, An Diệu Y thì gật đầu. Chỉ cần mình không sử dụng tu vi, cổ trùng tại nàng thể nội liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bây giờ có giải dược, nàng trong một tháng là không cần lo lắng cổ trùng chuyện. Chương 138, dị vực nữ tử chương 138, dị vực nữ tử đúng rồi, Diệu Y thì, ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì? Có muốn hay không ta truyền thụ cho ngươi một môn rất lợi hại tu luyện công pháp? Lục Cảnh đột nhiên nghĩ đến. An Diệu Y thì còn trẻ như vậy, cũng là tam phẩm võ giả. Nếu là có thể càng cường đại một chút, sau này mình cùng nàng song tu, khẳng định sẽ có rất lớn ích lợi. Bởi vậy, Lục Cảnh quyết định đem Khương Nhã Đan truyền thụ cho chính ngươi thần hạ quyết truyền cho An Diệu Y, tuy nhiên đây là Khương Nhã Đan công pháp. Bất quá, Khương Nhã Đan toàn thân cao thấp đều thuộc về chính mình, đem công pháp của nàng truyền cho người khác, Lục Cảnh cũng không thấy đến có cái gì không thích hợp. Công pháp? Lục ca ca, Diệu Y tu luyện công pháp là cùng thể nội cổ trùng tương sinh một môn sen lẫn công pháp, muốn là tu luyện những công pháp khác, không chỉ có không đạt được cường đại tự thân hiệu quả, thậm chí có thể sẽ gây nên thể nội cổ trùng dị động đây. Còn có việc này. Lục Cảnh có chút líu lưỡi. Ừm. An Diệu Y giải thích nói, ta tu luyện công pháp bình thường cũng không làm sao cần tu luyện, bởi vì tiến độ tu luyện rất chậm. Có điều, bởi vì cổ trùng tồn tại, ta đan điền đã cùng cổ trùng tương sinh, bình thường chỉ cần nuốt thiên tài địa bảo, liền có thể rất dễ dàng tăng trưởng tu vi. Ồ, nuốt thiên tài địa bảo, liền có thể tăng trưởng tu vi. Lục Cảnh đối cái này cổ trùng tác dụng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đúng à, không phải vậy ta cũng sẽ không 18 tuổi thì nắm giữ tam phẩm tu vi, phải biết vào cùng trước đó, ta còn cần học tập rất nhiều cùng loại thi từ ca phú, cùng, ách, cùng hầu hạ nam nhân, kỹ xảo đâu, không có nhiều thời gian như vậy tu luyện. Nếu không có cổ trùng, để cho ta nuốt thiên tài địa bảo liền có thể tăng trưởng tu vi, ta không có khả năng bằng chừng ấy tuổi, thì có thực lực như thế. An Diệu Y Y giải thích nói. Cổ trùng tuy nhiên để cho nàng khắp nơi nhận hạn chế, bất quá cũng để cho nàng tu luyện rất nhanh, cũng coi như để cho nàng có chút an ủi. Lục Cảnh gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, xuất ra một cái khí huyết đan, đến, Diệu Y Y, ăn vào cái này một viên khí huyết đan, để ta nhìn ngươi có thể đột phá đến cảnh giới cỡ nào. Khí huyết đan? Đây là cái gì? An Diệu Y hiếu kỳ cầm qua viên kia đan dược. Lục Cảnh nói, đây là có thể bổ khí huyết đan dược, sau khi phục dụng, thể nội khí huyết sẽ phóng đại, ngươi thử một chút sau khi phục dụng, có thể tăng dài bao nhiêu thực lực. A. An Diệu Y thì rất nghe Lục Cảnh, trực tiếp ăn vào viên kia khí huyết đan. Rất nhanh, nàng thì cảm nhận được thể nội thực lực bắt đầu tăng gọn. Nàng lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng, vận công tu luyện. Một lát sau, nàng mở mắt, thần sắc kích động nói, Lục ca ca, ta đột phá nhị phẩm. Nàng trước đó là tam phẩm tiền kỳ. Bây giờ ăn vào Lục Cảnh cho đan dược, liền để nàng đột phá đến nhị phẩm. Cũng không tệ lắm. Lục Cảnh gật đầu. Ăn vào một viên khí huyết đan, liền có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, đạt tới nhị phẩm, cái này chuyển hóa năng lực làm thật lợi hại. Lục ca ca, ta ơn ngươi. An Diệu Y thì cảm động có chút lệ nóng doanh trọng. Nàng thể nội cổ trùng, tu luyện tới sau cùng, cần thiên tài địa bảo muốn rất chân quý, mới có thể gia tăng một số tu vi. Tiến cung một năm, tu vi của nàng cơ hồ không có tăng dài bao nhiêu. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp bởi vì một viên đan dược, đột phá đến nhị phẩm võ giả. Có thể nghĩ viên đan dược kia tầm quan trọng. Mà Lục Cảnh liền trực tiếp đem chờ chân quý đan dược đưa cho mình, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Không có việc gì. Lục Cảnh khoát tay, hắn nhắc nhở An Diệu Y Y một ít chuyện về sau, sau đó rời đi chỗ ở của nàng. Áo đen nữ tử một đường phi nhanh, nàng đem khinh công vận chuyển tới cực hạn, sau cùng đạt tới chính cung một chỗ cửa tẩm cung. Nàng đi vào tẩm cung bên trong, đi vào một căn phòng ngoài cửa. Đông đông đông. Chủ tử. Nàng nhẹ hô một tiếng. Trong phòng sáng lên ánh đến. Không bao lâu, cửa được mở ra. Một cái tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại áo đen nữ tử trước mặt. Nàng môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, ngũ quan lập thể, dáng người so với bình thường nữ nhân cao hơn chọn một chút, mặt mày yêu nhiêu. Xinh đẹp bên trong mang theo một tia quý khí, có loại dị vực nữ tử đặc biệt phong tình. Nhìn đến áo đen nữ tử cái kia có chút dáng vẻ chật vật, nữ tử cao mày nói, Gina, ngươi làm sao? Nàng giọng nói kỳ lạ, đọc nhấn do từng chữ không rõ ràng lắm, nghe xong cũng không phải là đại cảnh người. Chủ tử, muốn không phải là đi vào rồi nói sau. Được xưng là Gina áo đen nữ tử nói. Tuyệt sắc nữ tử nhìn thoáng qua ngoài phòng, gật đầu, mau vào. Đem Gina dẫn tiến gian phòng, cửa thì bị đóng lại. Thế nào? Không phải cho ngươi đi xem xét cái kia hai cái tú nữ tình huống sao? Xảy ra chuyện gì? Tuyệt sắc nữ tử cho Gina rót một chén nước. Gina lấy xuống mạng che mặt, lộ ra nàng đồng dạng không giống với đại cảnh người, cái kia thuộc về dị vực khuôn mặt. Nàng uống một hớp nước về sau, mới đưa sự tình nói một lần. Ồ, đoạn thời gian trước cái kia thích khách nội ứng. Tuyệt sắc nữ tử trên mặt lộ ra một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Muốn là như thế, ngược lại là có thể hợp tác với hắn một phen. Chủ tử, chúng ta còn không có xác định thân phận của hắn, vạn nhất hắn là đại cảnh triều đình móc. Gina có chút lo lắng nói ra. Hẳn là sẽ không. Nữ tử phân tích nói, muốn thật sự là đại cảnh móc, chỉ cần bắt được ngươi, cho dù ngươi tự sát, căn cứ ngươi hình dạng, đông sưởng người cũng có thể tìm được trên người của ta. Hắn mạnh bao nhiêu? Nữ tử hỏi. Tối thiểu là nhất phẩm võ giả. Áo đen nữ tử phán đoán nói. Nàng là nhị phẩm tiền kỳ võ giả, tuy nhiên bởi vì thể nội có cổ trùng, so với đồng dạng nhị phẩm tiền kỳ, thực lực phải kém một chút. Bất quá, chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đem nàng đánh lui mấy mét, cũng không phải nhị phẩm võ giả có thể làm được. Nhất phẩm võ giả. Tuyệt sắc nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Một cái nhất phẩm võ giả, thế mà tiến cung làm thái giám, đối phương quả nhiên là bỏ được. Khu khu. Gina bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Người không sao chứ? Chủ tử, ta không sao, cũng là bả vai bị người kia đánh một trường, nội lực nhập thể, có chút thấy đau. Thử, dám đánh thương tổn ngươi, nhất phẩm lại như thế nào? Lần sau để cho ta đụng phải hắn, nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn một trận. Tuyệt sắc nữ tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt tức giận. Có điều, tên kia gọi An Diệu Y Lệ tú nữ, lại bị lãnh cung trưởng sự đại thái giám coi trọng, chúng ta đầu tư đi ra những cái kia chân quý cổ trùng, cuối cùng có chút bọt nước. Chậc chậc, cảnh đế không có có phúc khí à, vực này mỹ nhân, thế mà bị một tên thái giám cho trả đạm. Nàng lắc đầu thở dài. An Diệu Y Lệ nàng xa xa gặp qua một lần, đối phương không biết mình, chính mình lại là biết nàng tồn tại. Lần thứ nhất nhìn thấy An Diệu Y Lệ, nàng cũng có chút giật mình, không nghĩ tới trên đời còn có khéo léo như thế động lòng người tiểu nữ tử. Vốn cho là An Diệu Y Lệ sẽ bị cảnh đế sủng hạnh, không nghĩ tới nàng cuối cùng cũng giống như mình, một mực phòng không gối chiếc, liền một lần bị cảnh đế sủng hạnh cơ hội đều không có. Chủ tử, cảnh đế đã hơn một năm không có sủng hạnh phi tử, thật chẳng lẽ cùng truyền ngôn như thế? Gina hỏi. Có lẽ vậy. Nữ tử thở dài, ngay cả ta vào cung về sau, đều không có thể bị hắn sủng hạnh, chỉ sợ hắn thân thể thật xảy ra vấn đề. Ha ha, kể từ đó cũng rất tốt, cũng coi là hắn báo ứng. Đang lúc trung niên, đối mặt hậu cung giai lệ 3000, lại hưu tâm vô lực, làm đúng làm điểm ai. Chương 139, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 139, niềm vui ngoài ý muốn. Vài ngày sau, viện tử bên trong, Lục Cảnh đang đánh ấn sơn quyền. Hắn môi xuất quyền một lần, thì đánh không khí nổ vang, quyền tình kinh người. Hắn bây giờ ấn sơn quyền đã đánh tới tinh thông, thậm chí nhanh mỏ đến đại thành cánh cửa. Không có cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ, cũng không biết tại nhất phòng trung, ta tính là cái gì trình độ tồn tại. Lục Cảnh dừng lại đánh quyền, có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy, mình bây giờ một quyền liền có thể trọng thương lúc trước nhị phẩm hậu kỳ chính mình. Cũng không biết cùng cảnh giới nhất phẩm võ giả so sánh, đến cùng có thể hay không địch nổi. Hắn dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, coi là thật có chút khó mà nói. Có điều, nhanh đột phá nhất phẩm trung kỳ, thực chiến không đủ, vậy liền cầm tu vi đến tiếp cận. Rất lâu, Lục Cảnh thở ra một hơi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại phục dụng khí huyết đan, chính mình hẳn là có thể đột phá. Kinh nghiệm thực chiến không được, chính mình thì toàn áp tu vi, dựa vào cảnh giới thủ thắng. Muốn đến nơi này, hắn lấy ra một viên khí huyết đan, nuốt vào. Rất lâu, hắn thể nội khí huyết tăng vọt, trên thân khí thế dồi dào. Lại đột phá. Lục Cảnh trong lòng vui vẻ không thôi. Bây giờ, hắn cảnh giới thành công đột phá đến nhất phẩm trung kỳ cảnh giới. Bao lâu có thể đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ? Dựa vào khí huyết đan, đoán chừng cũng liền trong vòng 10 ngày, sau đó là nhất phẩm đỉnh phong, lại sau đó cũng là tiên tiên võ giả. Muốn là tiên tiên võ giả thì có thể trở thành thiên hạ cao thủ nổi danh. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, đều có chút kích động. Quan trọng đạt tới tiên tiên về sau, ứng phó lên nữ nhân bên cạnh về sau, cũng liền có thể càng thêm phong dong. Lục Cảnh cũng sợ có một ngày chính mình thực lực không đủ, thân thể tố chất không hàng phục được càng ngày càng nhiều nữ nhân. Đương nhiên, mạnh lên về sau, chủ yếu là sẽ càng có niềm tin đi ứng đối những cái kia địch nhân cường đại. Cảnh đế cùng hoàng hậu không nói trước. Trần Quý Phi bên kia, hắn sớm muộn có một ngày đến giải quyết, không sau đó mắc vô cùng. Sau khi thu công tắm rửa một cái, Lục Cảnh vừa muốn đi tìm Tần Kỳ Vận, tự một lần cảm tình, chỉ thấy cửa có âm thanh truyền đến. Mấy cái cẩm y liễu vệ đi vào Lục Cảnh viện tử. Gặp qua Lục công công. Mấy vị có thể có chuyện gì? Lục Cảnh hỏi. Công công, Thiên Hộ đại nhân để ngài đi qua một chuyến. cầm đầu cẩm y liễu vệ chắp tay.
A,
Lục Cảnh ánh mắt lấp lóe. Cái này Từ Chính Vân vài ngày không có phản ứng chính mình, hôm nay gọi mình đi qua, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn theo mấy cái kia cẩm y liễu vệ đi vào Từ Chính Vân tại trong lãnh cung một chỗ lâm thời văn phòng. Văn phòng từ một cái nhị tiến viện cải tạo mà thành, ngay tại Từ Chính Vân trụ sở bên cạnh, thỉnh thoảng đã có người ra ra vào vào, đều là đang tra làm có quan hệ thích khách nội ứng sự tình. Lục Cảnh đi vào chiếc sảnh, Từ Chính Vân ngay tại công văn phía trên túi đầu viết đồ vật. Lục Cảnh cũng không có mở miệng, mà chính là yên lặng chờ đợi Từ Chính làm xong việc. Rất lâu, Từ Chính Vân làm xong công việc trong tay, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh.
Lục công công, đợi lâu.
Ha ha, Từ đại nhân bận rộn như vậy, chúng ta chờ một lát, không có gì đáng ngại.
Từ Chính Vân cười cười, Lục công công, bản quan lần này gọi ngươi tới, là muốn cùng ngài giải một số có quan hệ Vương Truyền Phúc, Vương công công sự tình.
Ừm.
Lục Cảnh ánh mắt híp lại.
Ngài nói, ngài cùng cái kia Vương công công, vì sao mà quan hệ bất hòa?
Bởi vì ta quá xoái, hắn quá xấu, hắn mới nhìn ta không vừa mắt đi.
Lục Cảnh thản nhiên nói. Từ Chính Vân sửng sốt một chút, sau đó sạm mặt lại nói, Lục công công, hy vọng ngươi có thể thật tốt trả lời bản quan vấn đề.
Lục Cảnh buông tay, ngoại trừ nguyên nhân này, ta nghĩ không ra hắn còn có thể bởi vì nguyên nhân gì.
Từ Chính Vân trầm mặc một chút, lại hỏi, Vương công công chết như thế nào, ngươi biết không?
Hắn thật đã chết rồi.
Lục Cảnh một bộ dáng giật mình, ta nghe người ta nói cái kia thích khách trốn ở lãnh cung bên trong mấy ngày nay, hắn đổ nấm mốc, bị cái kia thích khách giết chết, chẳng lẽ là thật?
Từ Chính Vân không có xoắn xuýt vấn đề này, mà chính là hỏi, ngươi cùng hắn không hợp nhau, hắn bình thường có thể từng nhân cơ hội ước hiếp ngươi.
Hắn đều cùng chính cung bên trong vị kia đại nhân hoặc là nương nương có liên hệ, ngươi biết không?
Ừm.
Lục Cảnh trong lòng kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi còn coi là Từ Chính Vân hoài nghi mình giết Vương Truyền Phúc, mới gọi hắn tới tra hỏi. Bây giờ xem ra, giống như không phải chuyện như vậy.
Cái này Từ Chính Vân, tựa hồ là đang điều tra Vương Truyền Phúc.
Lục Cảnh nói, ta đây không rõ lắm, bất quá.
Bất quá cái gì?
Có điều hắn cùng một vị họ là công công lui tới rất nhiều lần, theo hắn nói quát, vị kia La công công đi theo chủ tử, địa vị có thể so sánh Hồ quý phi cao hơn.
Cái kia công công gọi là cái gì?
Từ Chính Vân hai mắt tỏa sáng, một mặt hy vọng hỏi.
La.
Ách.
Lục Cảnh bảo đầu, La Vĩnh Trương.
Không qua nhớ kỹ, Vương Truyền Phúc cái kia lão cẩu tại chúng ta trước mặt nói quát qua hắn tại chính cung bên trong giao thiệp, nói qua một lần, bất quá ta cái không rõ lắm rõ ràng.
Lục Cảnh cảm thấy mình nói như vậy, Từ Chính Vân khẳng định liền có thể tra được Trần quý phi trên thân.
Đến mức nói Từ Chính Vân có thể hay không giúp hắn vặn ngã Trần quý phi, không có thực chất tính chứng cứ, Lục Cảnh cảm thấy còn là rất khó.
Bất quá cho nàng thêm đánh bạc, vẫn là rất thoải mái.
La Vĩnh Trương.
Từ Chính Vân nghe vậy, thần sắc có chút kích động. Hắn mấy ngày nay các loại điều tra đều không có cái gì mặt mày, chỉ biết là cái kia bị chính mình giết chết nữ tử, là một cái tú nữ, tên là Hoàng Lệ Lệ. Điều tra về sau, không có phát hiện bối cảnh sau lưng của nàng có cái gì kỳ lạ địa phương, vào cùng cũng là dựa theo chính quy quá trình tiến đến. Mặc dù biết thân phận của nàng rất có thể là ngụy tạo, nhưng cũng không có cách nào tìm ra thân phận chân thật của nàng.
Sau cùng, Từ Chính Vân đem mạch suy nghĩ khóa chặt tại Vương Truyền Phúc trên thân, muốn từ chỗ của hắn mở ra đột phá khẩu.
Dù sao, hắn tại cái kia tú nữ trên thân tìm được Vương Truyền Phúc thân phận lệnh bài.
Ngay từ đầu, hắn cũng cảm thấy là Hoàng Lệ Lệ giết chết Vương Truyền Phúc, cầm đi của hắn thân phận bài. Nhưng là, hắn so với một ít thời gian, mới biết được Hoàng Lệ Lệ là thích khách giết ra hoàng cung về sau, mới bị giáng chức nhập trong lãnh cung. Như thế xem ra, tại cái kia thích khách ám sát hết bệ hạ về sau, nàng tại trong lãnh cung không có dấu kín cùng trợ giúp thích khách không gian. Như vậy trợ giúp cái kia thích khách chỉ có thể là người khác.
Từ Chính Vân suy tư rất lâu, mới đem ánh mắt ném đến Vương Truyền Phúc trên thân.
Tuy nhiên Vương Truyền Phúc chết rồi,
nhưng là vạn nhất hắn là bởi vì trợ giúp cái kia thích khách mới bị sát nhân diệt khẩu đâu.
Dù sao một đêm kia, cái kia thích khách chợt bộc phát ra tông sư thực lực, một đường chém giết đại cảnh cao thủ, còn tiện đường đi một chuyến đại cảnh bảo khố, nghe nói cầm một chút bảo vật quý trọng. Cái kia thích khách giết Vương Truyền Phúc, đi ra lãnh cung. Sau đó bởi vì một số nguyên nhân, nửa đường đem Vương Truyền Phúc thân phận lệnh bài để lại cho cái kia Hoàng Lệ Lệ, cũng không phải là không được.
Từ Chính Vân càng nghĩ, càng cảm thấy đây chính là hết thảy đáp án.
Bởi vậy, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Truyền Phúc.
Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà thật bị hắn tìm được một chút dấu vết để lại.
Hiện tại chỉ cần tra một chút vị kia quý phi bên người hữu tính La thái giám, liền có thể tìm ra vị kia thái giám, sau đó tìm ra nữ thích khách kia trong miệng nói tới nương nương là ai.
Nghĩ như vậy, Từ Chính Vân kiềm chế phía dưới nội tâm vui sướng, đa tạ Lục công công phối hợp, bản quan làm việc, ngươi tự tiện.
Nói, hắn trực tiếp đi ra cửa.
Lục Cảnh nhìn lấy Từ Chính Vân đi ra văn phòng, sắc mặt cổ quái.
Hắn đem Vương Truyền Phúc thân phận lệnh bài ném cho Hoàng Lệ Lệ, chỉ là nghĩ đem giết chết Vương Truyền Phúc nổi, ném cho Hoàng Lệ Lệ, lại dẫn đến Trần quý phi trên thân.
Không nghĩ tới, còn thật có niềm vui ngoài ý muốn.
Chương 140, Mạnh Thanh Đoản tại sao lại đến rồi?
Chương 140, Mạnh Thanh Đoản tại sao lại đến rồi?
Trường Linh Cung.
Thanh Viễn hầu gia, Thái Tương tiểu công tử, La tướng quân nhà vị kia võ sĩ, Cố gia đại công tử.
Mạnh Thanh Đoản chính cầm lấy một sấp hoàng thành các nhà quý tử tư liệu xem xét, nhịn không được một mực lắc đầu.
Càng xem, nàng càng là thất vọng.
Thân phận của những người này địa vị, muốn thì nguyện ý ở rể, ngược lại là miễn cưỡng xứng với nàng. Nhưng là nàng thật sự là trướng mắt. Bọn hắn hoặc là giá áo túi cơm, hoặc là mặc dù có sở trường, nhưng phương diện khác đều rất thiếu sót.
Tổng thể đến xem, không phải như vậy xuất sắc.
Tỷ như La tướng quân nhà vị kia, tuy nhiên võ đạo căn cốt rất tốt, tu vi rất mạnh, đã bước vào nhất phẩm.
Bất quá, nghe nói não tử không quá tốt dùng.
Còn có cái kia Thái Tương tiểu nhi tử, có chút tài danh, nhưng làm người tàn bạo háo sắc, những năm này hành hạ chết không thiếu nữ tử, phẩm tính không tốt. Cố gia vị kia, vấn đề cũng không nhỏ, là người gian trá, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Người kiểu này, cho dù nguyện ý cùng chính mình giả bãi đường, về sau khẳng định sẽ cho mình dẫn xuất phiền phức. Người khác đồng dạng có đủ loại vấn đề, cho dù là cùng mình giả bãi đường thành thân, Mạnh Thanh Đoạn vẫn như cũ trứng mắt. Huống chi, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng chính mình giả bãi đường thành thân, cả một đời không động vào chính mình. Đến nàng cái này niên kỷ, ưu tú người đồng lứa đã sớm hôn phối, cơ bản chỉ còn lại có một số vớ va vớ vẩn. Nàng đã tận lực đem chính mình yêu cầu hạ thấp, nhưng như cũ tìm không thấy thích hợp. Chính mình muốn là tùy tiện tìm một người thành thân, không nói trước mẫu hậu bên kia có nguyện ý hay không, vậy hạ khẳng định là sẽ không đồng ý bởi vậy, ra thế phương diện, hắn không thể qua tùy tiện. Nghĩ như vậy, Mạnh Thanh Đoàn có chút nhục trí. Muốn là mình tìm không thấy thích hợp, vậy thì phải để thái hậu hoặc là bệ hạ cho mình an bài hôn ước. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng một người nam nhân bái đường sinh tử, nàng toàn thân đều nổi da gà lên, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Điện hạ, thị nữ bỗng nhiên đi vào trong nhà. Thế nào? Điện hạ, từ đại nhân cầu kiến. A. Mạnh Thanh Đoàn thu hồi tài liệu trong tay, để hắn vào đi. Rất nhanh, Từ Chính Vân khó nén vui mừng đi tới trong tập cung, trên tay còn cầm lấy một cái tấu chương. Thế nào? Mạnh Thanh Đoàn gặp hắn cái này một bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Từ Chính Vân nhìn thoáng qua cửa thị nữ. Mạnh Thanh Đoàn minh bạch hắn ý tứ, vây lui thị nữ. Từ Chính Vân mới nói, điện hạ, có mặt mày. Ồ. Mạnh Thanh Đoàn lông mày nhíu lại. Từ Chính Vân đem điều tra của mình kết quả một mạch đều nói ra, lại đem chính mình viết xong tấu chương hiện lên cho Mạnh Thanh Đoàn nhìn. Mạnh Thanh Đoàn nhíu mày, lại là Trần Quý Phi. Đúng, thuộc hạ tra được cái kia Trần Quý Phi trên đầu, cái kia La Vĩnh Trường, La Công Công, chính là nàng thủ hạ thái giám. Tại thích khách vào cung trước đó đoạn thời gian kia, cái kia Vương Chuyển Phúc cùng La Công Công, xác thực có liên hệ. Càng quan trọng chính là, Từ Chính Vân thần sắc kích động, một bộ tranh công bộ dáng. Quan trọng cái gì? Bán cái gì cái nút? Mạnh Thanh Đoàn có chút im lặng thúc giục. Từ Chính Vân, điện hạ, cái kia La Công Công trước đây không lâu, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử rồi. Mạnh Thanh Đoàn khẽ giật mình. Đúng vậy, thì ở tại chúng ta bị bệ hạ yêu cầu tiến cung điều tra thích khách nội ứng cái kia một ngày. Mạnh Thanh Đoàn híp híp mắt, cho nên đây là sát nhân diệt khẩu. Từ Chính Vân gật đầu, bây giờ xem ra đúng là như thế. Hắn tiếp tục nói, Trần Quý Phi đoán chừng lo lắng sự tình bại lộ, không chỉ có để thích khách giết cái kia Vương Truyền Phúc, chính mình còn giết cái kia La Công Công. Trần Quý Phi, cái kia sau lưng thương ra người cũng là thượng thư Trần Nguyên Long sao? Mạnh Thanh Đoàn thần sắc thâm trầm, nàng hơi nghi hoặc một chút, Trần Nguyên Long vì sao muốn ám sát bệ hạ? Cái này căn bản không có lý do gì. Tuy nhiên hắn là cao quý thượng thư, nhưng là đối mặt bệ hạ, căn bản cũng không đủ lực lượng cùng hoàng gia cứng đối cứng. Quan trọng, Trần Nguyên Long cũng không có động cơ, mà lại hắn bây giờ chính thụ bệ hạ thành quyến, thuộc về trong triều đình quyền thần. Trần Quý Phi còn không có cho bệ hạ sinh con nối dõi, cũng không tồn tại muốn để cho mình con nối dõi thượng vị khả năng. Mạnh Thanh Đoàn coi là thật có chút hồ đồ rồi. Điện hạ, thuộc hạ nên làm cái gì? Từ Chính Vân lên tiếng, đánh gây Mạnh Thanh Đoàn suy nghĩ. Bực này sự tình, hắn có dám tự tiện chủ trương, đến làm cho Mạnh Thanh Đoàn cho hắn quyết định? Mạnh Thanh Đoàn thở ra một hơi, chi tiết cho bệ hạ báo cáo đi, lại cho thái hậu nương nương đưa đi một phần tấu chương. Dù sao không liên quan chuyện của mình, nàng không thèm để ý nàng hiện tại phải đối mặt, chủ yếu là chính mình kết hôn vấn đề. Đúng. Từ Chính Vân gật đầu, sau đó rời đi. Từ Chính Vân sau khi đi, Mạnh Thanh Đoàn suy nghĩ một chút, đứng dậy cũng đi ra cung điện của mình. Vân Hy Cung. Giữa trưa, mãnh liệt ánh sáng mặt trời chiếu tiến gian phòng bên trong. Lục Cảnh Khoan thai theo Hạ Tình Lam trên giường tỉnh lại. Nhanh lên á. Bên cạnh Hạ Tình Lam cũng vừa tỉnh, mở miệng thúc giục nói, đứng dậy xuống giường. Nàng gần nhất sinh hoạt càng ngày càng không quy luật, mỗi lần Lục Cảnh tại nàng cái này ngủ lại, nàng đều là ngủ đến giữa trưa mới có thể xuống giường. Lục Cảnh vẫn như cũ nằm, lấy tay chống đỡ lên cổ của mình, nghiêng người nhìn về phía chính đang mặc quần áo Hạ Tình Lam. Bị chính mình tư nhuận qua một đoạn thời gian về sau, Hạ Tình Lam tinh khí thần càng ngày càng tốt, ngoài ra, trên thân khí chất càng ngày càng thành thục, tư thái càng thêm sung mãn nở nang. Cùng trước kia loại kia ngây ngô bộ dáng, lộ ra càng thêm có vị đạo lên. Hắn nhịn không được cảm thán nói, ngươi thật càng ngày càng đẹp. Hạ Tình Lam đi đến trước bàn trang điểm, nghe được Lục Cảnh, quay đầu nhìn hắn một cái. Bản quý phi một mực. Nói đến một nửa, nàng vừa nhìn về phía thông qua gương đồng, quan sát một chút mặt mũi của mình. Nàng đột nhiên ngơ ngác một chút. Chính mình gần nhất, tựa hồ thật càng ngày càng đẹp. Không chỉ có như thế, nàng phát hiện, thể lực của mình cũng càng ngày càng tốt, tinh thần cũng rất tốt, da thịt càng có huyết sắc, cả người lộ ra rất là khỏe mạnh. Trước kia trên thân thể một số bệnh vặt cũng đều bị tốt. Đây chính là có nam nhân tẩm bổ chỗ tốt. Nàng có chút ngạc nhiên. Ừm, cùng với ngươi về sau, gần nhất quả thật có một số biến hóa. Nàng cải biến chính mình thuyết pháp. Về sau thật tốt tu luyện cái kia âm dương tiêu giao công ngươi sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Lục Cảnh cười nói. Hạ Tình Lam có thể có biến hóa này, đoán chừng là song tu công pháp mang tới tác dụng. Vẹn vẹn dựa vào bản thân, nàng đoán chừng không có biến hóa lớn như vậy. Hảo, Hạ Tình Lam gật đầu. Nàng cũng ý thức được, cái kia song tu công pháp phát cho nàng chỗ tốt quá lớn, để thân thể của nàng tố chất càng ngày càng tốt. Nhanh rời giường đi, cái kia ăn chưa? Hạ Tình Lam gặp Lục Cảnh còn nằm ở trên giường, lại mở miệng thúc giục nói. Hắc hắc, ngươi qua đây hôn ta một cái, ta thì lên. Lục Cảnh không cần mặt mũi đường. Hạ Tình Lam lườm hắn một cái, chính muốn nói chuyện, "Tình Lam, ngươi ở chỗ nào?" Đột nhiên, ngoài cửa một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. "Đào Dĩnh?" Lục Cảnh trong lòng sợ hãi. Mạnh Thanh Đoàn tại sao lại đến rồi? Chương 141, phản kích Trần gia. Chương 141, phản kích Trần gia. Hắn cùng đồng dạng có chút kinh hoàng thất thố Hạ Tình Lam liếc mắt nhìn nhau. Hai người có loại tư thông tàng tiểu với nhau, bị người bắt giàn tại chỗ bối rối cảm giác. Dù sao, hai người thật là tại tư thông tàng tiểu với nhau. Tình Lam, ngươi trong phòng sao? Ngoài cửa Mạnh Thanh Đoàn gõ cửa lại hỏi. Hạ Tình Lam ho nhẹ một tiếng, Thanh Đoàn, ta trong phòng, chờ một lát. Lục Cảnh dọa đến vội vàng từ trên giường lên, nắm chặt mặc xong quần áo. Nếu như bị Mạnh Thanh Đoàn nhìn đến mình tại Hạ Tình Lam trên giường, đoán chừng chính mình sẽ bị nàng trộm tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đều giữa trưa, làm sao còn đóng kín cửa? Người tẩm cung thị nữ đâu, làm sao một người đều không gặp được? Ta tối hôm qua ngủ không ngon, ngủ cho tới bây giờ, liền để Tiểu Liên trong các nàng buổi trưa lại tới. A, Tình Lam, làm sao còn không mở cửa? Ừm, lập tức, ta chính đang mặc quần áo. Hạ Tình Lam nói xong, nhìn về phía đã mặc quần áo tử tế Lục Cảnh, trước ngồi xổm trốn đến sau tấm bình phong. Nàng gian phòng kia cũng không lớn, ngoại trừ sau tấm bình phong, cơ hồ đã không có chỗ ẩn nút. Lục Cảnh gật đầu, trốn đến sau tấm bình phong. Gặp Lục Cảnh theo tránh tốt, Hạ Tình Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại cả sửa lại một chút ăn mặc, mới trước đi mở cửa. Tình Lam, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nhìn đến Hạ Tình Lam mở cửa, Mạnh Thanh Đoàn quan tâm hỏi. Lần trước Hạ Tình Lam cũng là bởi vì thân thể không tốt, chính mình sau khi đi té xỉu, mới bị Lục Cảnh ôm tiến gian phòng bên trong, trong nội tâm nàng vẫn nhớ sự kiện này. Bây giờ Hạ Tình Lam giữa trưa mới rời giường, nàng mới rất quan tâm nàng tình huống thân thể. Không có gì đáng ngại. Hạ Tình Lam sắc mặt có chút mất tự nhiên khoát tay áo. Hoàn toàn ngược lại, nàng chính là rất thư thái, hôm nay mới lên được muộn như vậy. Thế nào? Tới tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Tình Lam nói sang chuyện khác. Mạnh Thanh Đoàn ngữ khí thăm thẳm, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi nói chuyện thêm sao? Ách, cũng có thể. Hạ Tình Lam xấu hổ cười một tiếng, đi, chúng ta đi trong đại sảnh trò chuyện. Không cần a, ta an vị một hồi, liền đi phòng ngươi bên trong đi. Nói, Mạnh Thanh Đoàn trực tiếp đi vào Hạ Tình Lam gian phòng. Được thôi. Hạ Tình Lam không có cách, chỉ có thể cũng đi vào, ngồi tại trà trên ghế. Tình Lam, mấy ngày không thấy, ngươi thật giống như lại trở nên đẹp không ít. Hạ Tình Lam tại giúp Mạnh Thanh Đoàn pha trà, Mạnh Thanh Đoàn nhìn chằm chằm Hạ Tình Lam nhìn mấy lần, đống nhiên nói ra, ngươi cũng đẹp rất nhiều. Hạ Tình Lam cũng nâng Mạnh Thanh Đoàn một câu. Tình Lam, là thật, lúc này mới thập thiên không đến, ngươi thì lại đẹp lên rất nhiều. Mạnh Thanh Đoàn quan sát tỉ mỉ Hạ Tình Lam vài lần, nói rất chân thành. Không biết vì cái gì, Hạ Tình Lam cho cảm giác của nàng càng ngày càng kỳ quái. Nói như thế nào đây? Biến đến càng ngày càng có vật bị. Lần trước lần thứ nhất hồi cung nhìn thấy Hạ Tình Lam, nàng đã cảm thấy Hạ Tình Lam khí chất càng ngày càng thuộc nữ. Bây giờ xem xét, cái kia cố giơ tay nhấc chân xinh đẹp người phụ khí chất càng ngày càng rõ ràng. Cái này sao? Hạ Tình Lam bỗng nhiên có chút tâm hỏng lên, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa bình phong về sau. Nàng rơi ánh mắt, Thanh Đoàn chờ ngươi có nam nhân, đi qua nhân sự về sau cũng sẽ càng xinh đẹp hơn. Nàng thưa cơ nói, cho nên à, ngươi mau chóng tìm cái nam nhân gả đi, tìm cái nam nhân đau chính mình sẽ so tự mình một người tốt hơn nhiều. Tình Lam, ngươi bị giáng chức đến lãnh cung, chẳng lẽ bệ hạ bình thường cũng tới? Mạnh Thanh Đoàn có chút xấu hổ nói tiếp, chẳng lẽ bệ hạ không lâm hạnh Hạ Tình Lam, cũng có thể làm cho nàng càng ngày càng có người phụ vị đạo sao? Muốn là bệ hạ còn nguyện ý sủng hạnh nàng, làm sao không đem nàng triệu hồi chính cung? Ai nha, Thanh Đoàn, chỉ phải đi qua mấy lần loại kia sự tình, đến tuổi tác, nữ nhân đều sẽ thay đổi. A, Mạnh Thanh Đoàn gật đầu. Ngươi đây, ngươi lần trước không phải nói Thái hậu để ngươi tìm hôn phu sao? Hiện tại thế nào? Ai, tìm không thấy thích hợp. Làm sao lại tìm không thấy thích hợp? Ta đại cảnh ưu tú nam nhi nhiều như vậy, các nhà quý tử ngươi đều khảo sát một chút, chắc chắn sẽ có người thích hợp. Hạ Tình Lam nói. Mạnh Thanh Đoàn lắc đầu, đều là một số vớ va vớ vẩn, ta lại thế nào giảm xuống yêu cầu, đều không tìm được thích hợp. Huống chi, võ đạo thực lực không sánh bằng ta, ta đều trước mắt. Hạ Tình Lam cũng lắc đầu, cái kia yêu cầu của ngươi cũng quá cao. Mạnh Thanh Đoàn lợi hại như vậy, lại trong quân đội chém giết qua, chỉ sợ thiên hạ so với nàng lợi hại cùng tuổi nam tử, không có mấy cái. Thật so với nàng lợi hại người, cũng rất không có khả năng nguyện ý ở rể. Một người nam nhân, không có nữ nhân của mình lợi hại, còn tính cái gì nam nhân? Mạnh Thanh Đoàn thần sắc kiên định, tu vi không bằng ta, không hàng phục được nam nhân của ta, ta tuyệt đối trốn mắt. Vậy ngươi chậm rãi tìm đi. Hạ Tình Lam nhún vai. Nàng cảm thấy, Mạnh Thanh Đoàn đời này là tìm không thấy bực này nam nhân. Được rồi, không đàm luận những chuyện này. Mạnh Thanh Đoàn khoát tay áo, ta hôm nay tới, là muốn cùng ngươi nói một việc. Ừm. Chuyện gì? Trước đó trong lãnh cung cái kia thích khách nội ứng đã bị Cẩm Y Liễu vệ giết chết, về sau ngươi thì không cần lo lắng cái kia kẻ nội ứng sẽ nguy hại lãnh cung an nguy. Hôm nay Mạnh Thanh Đoàn tới, chính là vì nói chuyện này, muốn cho Hạ Tình Lam an tâm. Hả? Vậy là tốt rồi. Hạ Tình Lam chậm rãi gật đầu. Kỳ thật nàng căn bản không lo lắng sự kiện này, Lục Cảnh để cho nàng không cần lo lắng, nàng cũng liền theo không lo lắng sự kiện này, thậm chí đã đem sự kiện này quên mất không sai biệt lắm. Mạnh Thanh Đoàn thở dài, tiếp tục kể rõ, sự kiện này liên lụy vẫn còn lớn, chỉ sợ đến chết rất nhiều người. Ừm. Liên lụy đến người nào? Mạnh Thanh Đoàn nhìn thoáng qua cửa, gặp không ai về sau, mới nói, liên lụy đến Trần Quý Phi, cùng thượng thư Trần Nguyên Long. Trần Nguyên Long? Hạ Tình Lam sững sờ. Đây không phải Lục Cảnh nói, cái kia muốn đối phó hắn người sao? Ừm. Mạnh Thanh Đoàn đối Hạ Tình Lam không có phòng bị, cũng liền đem tự mình biết nhiều nói ra. T. Hạ Tình Lam có chút giật mình, thượng thư đại nhân muốn ám sát bệ hạ. Mạnh Thanh Đoàn sắc mặt nghiêm trọng, tạm thời còn không rõ ràng lắm có phải hay không, chỉ là trước mắt chứng cứ đều chỉ hướng Trần thượng thư. Tuy nhiên không biết Trần thượng thư có động cơ gì bất quá, cái kia một phần tấu chương bị hiện lên đến trước mặt bệ hạ, muốn là bệ hạ cho phép cẩm y liễu vệ thẩm vấn Trần Quý phi, chỉ sợ Trần Quý phi, Trần gia đều sắp xong rồi. Sau tấm bình phong, Lục Cảnh nghe hai người đối thoại, chấn động trong lòng. Thật bị Từ Chính Vân tra được Trần Quý phi cùng Trần gia trên đầu. Nghe Mạnh Thanh Đoản ý tứ, muốn là tra rõ, cái này Trần gia sợ là muốn đại nạn lâm đầu rồi. Hảo cơ hội a. Bất quá, Trần Quý phi muốn đối phó chính là ta, muốn là cẩm y liễu vệ thật tra hỏi Trần Quý phi, nàng nói lời nói thật, chỉ sợ ta mưu đồ liền thành công không được nữa. Lục Cảnh suy tư một chút, trong lòng đột nhiên có chú ý, trực tiếp dùng khôi lỗi phủ giết Trần Quý phi. Kể từ đó, Cẩm Y Liễu vệ liền sẽ cho là nàng là sợ tội tự sát. Đến lúc đó, Trần Nguyên Long hết đường chối cãi. Lục Cảnh khỏe miệng cong lên một cái đường cong. Trần gia, lão tử muốn phản kích. Chương 142, An Diệu Y Liễu đến cửa. Chương 142, An Diệu Y Liễu đến cửa. Mạnh Thanh Đoản cùng Hạ Tình Lam hàn huyên một hồi tử, sau đó mới rời khỏi. Lục Cảnh rồi mới từ sau tấm bình phong đi tới. Không nghĩ tới Cẩm Y Liễu vệ thật tìm tới Trần Quý phi. Lục Cảnh nhìn lấy Mạnh Thanh Đoản bóng lưng rời đi, ngữ khí thâm thẳm. Cái này là một chuyện tốt, bất quá cũng là một chuyện xấu. Trừ phi mình giết chết Trần Quý phi, không phải vậy, Cẩm Y Liễu vệ liền sẽ tra được Trần Quý phi nhiều lần muốn giết chết chính mình, nhưng là mình lại đều tránh khỏi. Muốn là chuyện này bị phát hiện, Từ Chính Vân lại tới tra được chính mình trên thân, chính mình phiền phức tuyệt đối sẽ không thiếu. Đặc biệt là Chu Tổ Văn sự tình, sẽ đem Từ Chính Vân chú ý lực lại dẫn tới trên người mình. Bất quá còn tốt, trong tay mình còn có khôi lỗi phủ, để Trần Quý phi tự sát là được, cũng sẽ không có người nghĩ đến nàng là bị giết. Nghĩ như vậy, Lục Cảnh trong lòng có chủ ý là ngươi bày kế. Một bên, Hạ Tình Lam nghe hắn giọng nói kia, quan tới tìm kiếm ánh mắt. Lục Cảnh cười cười, xem như thế đi. Hắn chỉ là nghĩ hướng về cái này phương hướng dẫn đạo, không nghĩ tới thật cho hắn làm thành. Cái kia Trần gia cũng là không may. Hạ Tình Lam nhún vai, nàng trong lòng có chút cảm khái. Trần gia bực này quyền thế gia tộc, cùng lúc trước các nàng Hạ gia quyền thế tương xứng, không nghĩ tới, bây giờ lại bị Lục Cảnh làm cho, sắp cửa nát nhà tan. Lục Cảnh tuy nhiên người tại lãnh cung, lại có thể nói phiên vân phúc vũ, coi là thật để cho nàng lau mắt mà nhìn. Về sau, Lục Cảnh cũng theo Hạ Tình Lam tẩm cung rời đi. Trở lại chính mình trụ sở, Lục Cảnh phát hiện An Diệu Y Y chính ngồi chồm hổm ở chính mình cửa, cầm lấy một cái nhánh cây, chính tại trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Muốn đến là chờ đợi mình chờ quá lâu, có chút nhàm chán. "Diệu Y Y, ngươi làm sao tại cái này?" Lục Cảnh đi lên trước tò mò hỏi. An Diệu Y Y nghe được thanh âm, nhìn đến Lục Cảnh, trên mặt lộ ra ý cười, "Lục ca ca, ngươi trở về." Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, "Lục ca ca, có thể vào nhà nói sao?" "Hả? Đúng, có việc vào nhà nói." Lục Cảnh gật đầu, đem An Diệu Y Y đưa vào trong phòng. Để An Diệu Y Y ngồi xuống, Lục Cảnh cho nàng rót một chén trà. Lục Cảnh hỏi, "Diệu Y Y, gần nhất thế nào? Tại Lãnh cung bên trong ở đã quen thuộc chưa?" An Diệu Y Y cười nói, "Lục ca ca, ta qua rất tốt, ngươi không cần lo lắng, gần nhất trong khoảng thời gian này là ta qua tốt nhất thời gian." "Vậy là tốt rồi." Lục Cảnh gật đầu. "Ngươi thể nội cổ trùng thế nào?" An giải dược, "Tạm thời không có việc gì." An Diệu Y Y thần sắc vui lòng, "Chỉ cần ta không sử dụng võ lực, cổ trùng sẽ không tổn thương ta." Lục Cảnh lại dặn dò, "Đúng rồi, Diệu Y Y, muốn là đại cả người tới, ngươi nhớ đến thông báo ta." "Được rồi." An Diệu Y thì sau khi gật đầu, túi đầu không nói. Trầm mặc một chút, nàng lại ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, "Cái kia, Lục ca ca." Lục Cảnh nhấp một miếng nước trà, hỏi, "Thế nào? Có việc liền nói cùng ca ca nói." An Diệu Y thì sắc mặt đỏ bừng hỏi, "Lục ca ca, ngươi bây giờ muốn thân thể của ta sao?" Phúc. Lục Cảnh trực tiếp phun ra trong miệng nước trà. Hắn khó có thể tin hỏi, "Diệu Y, ngươi nói cái gì?" An Diệu Y thì ánh mắt trốn tránh, "Lục ca ca, ngươi muốn làm muốn, ta đều chuẩn bị xong." Lục Cảnh có chút dở khóc dở cười. Chính mình tuy nhiên cũng thèm An Diệu Y thì thơm mát mềm nhũn thân thể bất quá, hắn tạm thời còn không nổi. Ban đầu vốn còn muốn lại bồi dưỡng một chút tình cảm, không nghĩ tới An Diệu Y thì trực tiếp đưa ra chuyện này. Lục Cảnh cũng không có đại nghĩa lâm nhiên từ chối thẳng thắn, mà chính là hỏi, "Diệu Y, ngươi làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này?" "Lục ca ca, ngươi đối với ta tốt như vậy." Diệu Y rất cảm động. "Diệu Y thì không có gì tốt hồi báo ngươi, chỉ có thể dùng thân thể hồi báo ngươi đối ta tốt." An Diệu Y ngữ khí càng ngày càng thấp, ánh mắt không dám nhìn hướng Lục Cảnh. "Diệu Y, ngươi còn nhỏ, việc này sau này hay nói đi." Lục Cảnh không muốn An Diệu Y thì chỉ là nghĩ báo ân, mới đem thân thể cho mình. Tuy nhiên hắn cũng không phải cái gì nhất định phải nữ nhân đối với mình khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý ưa thích chính mình, mới nguyện ý ngủ nàng thuần ái chiến sĩ. Bất quá, đối với An Diệu Y thì bực này hắn có hảo cảm nữ hài tử, hắn cũng không nhất thời bội vã. Chậm rãi điều giáo công lược, đó mới có ý tứ. "Lục ca ca, ta đều thập bát." An Diệu Y thì có chút không phục. "Thập bát cũng rất nhỏ a." "Thập bát còn nhỏ. Tại ngoài cung, cái này niên kỷ, hài tử đều có 2-3 cái." An Diệu Y thì phản bác. Lục Cảnh sững sờ. "Tốt, ta xác thực, cái này thế giới nữ hài tử, 13-14 tuổi thì lấy chồng sinh tử. An Diệu Y thì 18 tuổi, nói đến thật đã không nhỏ." "Lục ca ca, ngươi nói ta tiểu, là chỉ..." An Diệu Y thì tựa hồ nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn thân hình của mình. Lục Cảnh nói mình tiểu, là tại ghét bỏ chính mình. Thế nhưng là, chính mình mặc kệ là tuổi tác, vẫn là dáng người, cũng không nhỏ a. "Lục ca ca, ta thật không nhỏ." An Diệu Y thì ưỡn ngực, lấy dũng khí nói. Lục Cảnh nhìn nàng cái kia không phục ngạo kiểu bộ dáng, nhất thời thì buồn cười cười lên ha ha, "Ừm, không nhỏ, thật không nhỏ. Vậy ngươi..." An Diệu Y thì ánh mắt hy vọng nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh sờ lên đầu của nàng, "Diệu Y, ngươi không cần bởi vì ta tốt với ngươi thì làm đoàn chính mình.
Không bị khuất, không bị khuất.
An Diệu Y Y liền vội vàng lắc đầu, Lục ca ca, ngươi muốn làm muốn đối với ta.
Làm loại chuyện đó, ta không bị khuất.
Thậm chí, An Diệu Y Y sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, thậm chí, ta cũng rất ưa thích Lục ca ca, muốn về báo ngươi.
Lục Cảnh cười cười, An Diệu Y Y, còn không đợi chờ ngươi.
Lục Cảnh dừng một chút, chờ ngươi đột phá nhất phẩm về sau, rồi nói sau.
Lục Cảnh kỳ thật nghĩ qua, sau này mình muốn đột phá tiên thiên, chỉ bằng vào khí huyết đan, vạn nhất không có cách nào đột phá, chính mình đến lại nghĩ cái bảo hiểm một số biện pháp. Muốn là An Diệu Y Y đột phá nhất phẩm, chính mình lấy nàng nguyên âm, đột phá tiên thiên xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Tu vi cao thâm nữ tử, các nàng lần đầu tiên nguyên âm, đối với song tu hiệu quả có thể là rất lớn.
A, vì cái gì?
An Diệu Y thì có vẻ hơi bị khuất.
Lục Cảnh an ủi nàng nói, ngươi chỉ cần biết, cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt là được rồi, ngươi thật tốt tu luyện, đến lúc đó ngươi sẽ biết.
A, An Diệu Y thì nhu thuận gật đầu, vậy ta thật tốt tu luyện, tranh thủ mau một chút đột phá nhất phẩm.
Hảo, Lục Cảnh suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên khí huyết đan.
Diệu Y, cái này một viên khí huyết đan, ngươi cầm lấy, qua một đoạn thời gian dùng để đột phá nhất phẩm thời điểm lại phục dụng.
An Diệu Y Y nhìn đến viên kia đan dược, hô hấp đều có chút dồn dập lên.
Lục ca ca, đây là lần trước cái kia đan dược.
Nàng hiện tại còn nhớ rõ, chính mình lần trước cũng là phục dụng cái này một loại đan dược, trực tiếp đột phá đến nhị phẩm võ giả.
Ừm, ngươi xem một chút có thể hay không dùng cái này một viên đan dược đột phá nhất phẩm. Đến lúc đó, ta lại tới tìm ngươi.
Hảo, An Diệu Y Y nhận lấy viên đan dược kia.
Lục ca ca, ta sẽ cố gắng tu luyện.
Chỉ cần mình đột phá nhất phẩm, Lục ca ca liền có thể muốn thân thể của mình.
Chính mình phải cố gắng tu luyện.
An Diệu Y Y cho mình đánh tức giận nói.
Lục Cảnh cười cười.
Hảo, chương 143, ta gọi Lục Cảnh.
Chương 143, ta gọi Lục Cảnh.
Tại An Diệu Y Y chỗ đó chờ đợi một hồi, Lục Cảnh trở lại chính mình chỗ ở về sau, đổi một thân phổ thông thái giám y phục. Hắn phải đi chính cung giết chết Trần Quý Phi, không phải vậy chờ từ chính Vân Tấu Chương hiện lên đến cảnh đế trước mặt, đoán chừng tối nay, Trần Quý Phi liền phải bị thẩm vấn, đến lúc đó sẽ dính dấp ra bản thân.
Lục Cảnh dịch dung, biến hóa mặt mũi của mình, đi ra chính mình trụ sở.
Hắn đi đến chính cung.
Tại một chỗ tường cao phụ cận, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, gặp không ai về sau, hắn một cái dậm chân, trực tiếp vọt lên 7-8 mét, vượt qua tường cao, tiến nhập chính cung. Hắn không có từ cửa cung đi vào, sợ chính mình có vào cung ghi chép. Hắn một đường tránh đi tất cả mọi người, hướng về Trần Quý Phi tầm cung đi đến.
Chính cung,
Xuân Lan cung,
hậu hoa biên.
Trần Quý Phi đang mặt mày ủ rũ kéo lên cái cằm, hoàn toàn không tâm tình nhìn trên mặt bàn thủ hạ nhân vừa cho nàng tịch thu đưa tới thi tử. Những thứ này thi tử là thái hậu chuyển cho mỗi cái các phi tử nhìn, nói là một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh nhận sĩ đại nho viết ra kiệt tác. Thái hậu rất ưa thích, liền để truyền đọc cho trong cung ưa thích thi tử hậu phi. Muốn là trước kia, Trần Quý Phi sẽ rất nghiên cứu phẩm đọc nhìn những thứ này thi tử. Bất quá, nàng hiện tại không có một điểm tâm tư. Nàng gần nhất có chút không may, thủ hạ giúp nàng làm việc thái giám đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Liên có kỹ, đi lanh cung xử lý cái kia Lục Cảnh cầm y liễu vệ tổng kỳ Chu Tổ Văn, nghe nói thế mà bị cái kia cái gọi là thích khách nội ứng cho giết chết. Trần Quý Phi nhớ tới gần nhất phát sinh sự tình, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Cái kia Lục Cảnh cũng quá khó giết.
Chính mình để Vương Truyền Phúc giết chết hắn, Vương Truyền Phúc chết rồi.
Để La Vĩnh Trương giết chết hắn, La Vĩnh Trương cũng đã chết.
Bây giờ, cái kia tứ phẩm võ giả Chu Tổ Văn, thế mà cũng mặc danh kỳ diệu chết mất.
Muốn đến nơi này, Trần Quý Phi coi là thật cảm thấy có chút kỳ quái.
Cái này Lục Cảnh, làm sao vận khí tốt như vậy?
Cùng hắn là người thích hợp, toàn đều đã chết.
Cái kế tiếp, không phải là chính mình a?
Trần Quý Phi bỗng nhiên dùng mình một cái.
Sẽ không, bản cung thế nhưng là Quý Phi nương nương, phụ thân ta là Trần Nguyên Long, đương triều thượng thư, làm sao có thể sẽ từ đây?
Trần Quý Phi vô vỗ lồng ngực của mình, làm dịu lo nghĩ tâm tình.
Không trách nàng đột nhiên có bực này suy nghĩ.
Chủ yếu là cái kia Lục Cảnh là võ vương phủ thế tử, tuy nhiên bây giờ võ vương phủ bị chém đầu cả nhà.
Bất quá, một số cùng võ vương phủ giao hảo thế lực, cùng võ vương phủ những năm này lưu lại một số ám tử, cũng có thể đang trợ giúp Lục Cảnh.
Những cái kia thế lực có chút năng lượng, nàng trước đó liền sợ mình tại trong cung đối phó Lục Cảnh sự tình, bị võ vương phủ những cái kia thế lực biết, trả thù chính mình, cho nên thật không dám quá trắng trợn trực tiếp nhằm vào, chỉ có thể ám xoa xoa động thủ.
Bây giờ, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an,
có chút bận tâm Vương Truyền Phúc, La Vĩnh Trương cùng Chu Tổ Văn Tử, cũng là Lục Cảnh thế lực sau lưng làm.
Tuy nhiên Trần gia không sợ những cái kia thế lực.
Bất quá, nàng bây giờ vào cung vị quý phi, vạn nhất bị ghi hận phía trên, trong cung, Trần gia cũng không giúp được chính mình quá nhiều. Nếu như tay của bọn hắn có thể luồn vào trong hậu cung, che chở Lục Cảnh, chỉ sợ cũng có thể đối chính mình độc thủ.
Sẽ không.
Trần Quý Phi đột nhiên lắc đầu, Thi Nhi bây giờ địa vị xưa đâu bằng nay, đừng nói những cái kia trốn ở trong túi chuột.
Coi như bệ hạ, muốn độc ta, đến độ kiên kỵ Hi Nhi sau lưng ẩn sĩ đại tông.
Trần Quý Phi muốn đến nơi này, lại có chút đắc ý muội muội của mình bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, nàng cũng cùng có thực sự tự hào.
Thậm chí ngay cả tại Hoàng hậu Nam Cung Nguyện trước mặt, đều không cảm thấy bối cảnh của chính mình so với nàng kém.
Nương nương.
Một cái cao gầy tiểu thái giám đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào trong đại sảnh.
Cái này tiểu thái giám chính là lúc trước đi đến lãnh cung cho Vương Truyền Phúc truyền lời cao gầy thái giám.
Trần Quý Phi nhíu mày, quát lớn, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì?
Nương nương, ra chuyện.
Tiểu thái giám ngữ khí lo lắng nói.
Ừm,
thế nào?
Nương nương, thượng thư đại nhân sai người đưa cho ngài lời nhắn, nói là cẩm y lì vệ cho rằng ngài cùng cái kia ám sát bệ hạ thích khách nội ứng có dính dấp, bây giờ đã đem tấu chương đệ trình cho bệ hạ.
Cái gì?
Trần Quý Phi quá sợ hãi, nàng đột nhiên đứng người lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩm y lì vệ làm sao lại đem bản cung cùng thích khách liên hệ ở cùng nhau?
Cụ thể, thượng thư đại nhân tựa hồ cũng không rõ ràng, chỉ biết là cẩm y lì vệ tại trong lãnh cung điều tra cái kia thích khách nội ứng sự tình, sau cùng đem hết thể chủ sự sau màn cho đặt tại ngài trên đầu.
Ngày mai?
Không, tối nay, ngài khả năng liền bị cẩm y lì vệ thẩm vấn.
Tiểu thái giám thần sắc kinh hoàng nói.
Trần Quý Phi nghe vậy, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.
Cái này tình huống như thế nào?
Chính mình tại sao cùng thích khách, mặc danh kỳ diệu nhất lên quan hệ? Chẳng lẽ là cẩm y lìa vệ muốn vu oan giá họa chính mình?
Chính mình thế nhưng là quý phi, phụ thân là đại cảnh hướng thượng thư, muội muội là ẩn thế đại tông truyền nhân. Chẳng lẽ trước đó đến điều tra từ chính vân nao tử có bệnh, lại dám lấy chính mình đội bao con nổi?
Phụ thân đại nhân bên kia nói thế nào?
Thượng thư đại nhân để ngài ăn ngay nói thật, đem ngài muốn giết chết cái tia lục cảnh sự tình nói chi tiết đi ra bất quá, không được lộ ra là thượng thư đại nhân bọn hắn ý tứ, liền nói là ngài ý tứ.
Ta ý tứ?
Ừ, liền nói cái kia lục cảnh trước kia tại ngài vào cung trước đó, đã từng nhiều lần tại lời nói phía trên mạo phạm qua ngài. Bây giờ hắn lại là phản tặc chi tử, ngài không quen nhìn hắn, liền nghĩ giết chết hắn.
Ngài yên tâm, về sau thượng thư đại nhân sẽ cho ngài thoát tội, sẽ không mặc kệ ngài.
Tiểu thái giám đem Trần Nguyên Long để người truyền cho hắn, từng cái nói cho Trần Quý Phi. Trước kia bực này tuyệt mật lời nhắn, hắn căn bản không có cách nào biết. Nhưng là bây giờ sự tình khẩn cấp, đối phương chỉ có thể thông qua hắn đến thông báo Trần Quý Phi.
Ta minh bạch phụ thân đại nhân ý tứ.
Trần Quý Phi gật đầu.
Nàng không phải người ngu, minh bạch chính mình phụ thân lo lắng.
Việc này, chính mình nhất định phải tiếp tục chống đỡ.
Không phải vậy, nếu để cho bệ hạ biết là chính mình phụ thân sai xử mình tại cung bên trong sát nhân, cho dù người kia chỉ là một tên thái giám,
bệ hạ cũng sẽ nổi giận.
Dù sao, hoàng cung là bệ hạ nhà.
Nếu để cho bệ hạ biết mình phụ thân dám nhúng tay hoàng cung bên trong sự tình, vẫn là sai xử chính mình đi giết người.
Bực này tại bệ hạ dưới mí mắt động thủ giết người sự tình, có thể nói không đem bệ hạ để vào mắt, sẽ để cho bệ hạ mất thiên tử thể diện.
Bây giờ dám giết một tên thái giám,
về sau thì dám giết bệ hạ.
Bệ hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bực này sự tình.
Nhưng là, muốn là mình tiếp tục chống đỡ, chính mình muốn là hoàng cung bên trong quý phi, chịu tội liền không có lớn như vậy.
Có điều, cẩm y lìa vệ vì sao muốn đem bản cung cùng cái kia thích khách liên hệ tới đây?
Trần Quý Phi nhíu mày.
Việc này thật sự là có chút không hợp thói thường, nàng hoàn toàn không nghĩ ra.
Bởi vì, là ta dẫn đạo bọn hắn, tra được trên người ngươi.
Một thanh âm bỗng nhiên theo cửa vang lên.
Trần Quý Phi tìm lấy thanh âm, nhìn về phía cửa nam nhân, nhất thời sững sờ.
Ngươi là ai?
Lục Cảnh mỉm cười, lại dịch dung về chính mình bộ dáng, lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười sáng lạ.
Quý Phi nương nương, ngài không phải vẫn muốn giết chết ta sao?
Ừm.
Trần Quý Phi vẫn còn có chút nghi hoặc.
Một bên tiểu thái giám lộ ra thần sắc kinh khủng, là ngươi?
Là ta.
Lục Cảnh nhìn về phía Trần Quý Phi, thần sắc nhàn nhạt, ta gọi Lục Cảnh.
Trần Quý Phi sắc mặt đại biến.
Chương 144, Huyền Thiên Tông.
Chương 144, Huyền Thiên Tông.
Trần Quý Phi hoảng sợ nhìn về phía Lục Cảnh.
Người này cũng là vị kia võ vương phụ thế tử,
hắn là làm sao tìm tới mình?
Ngươi
tới làm cái gì?
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, đối với cái kia cao gầy thái giám sử một ánh mắt.
Lục Cảnh dám xuất hiện tại nàng tẩm cung bên trong, cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng bất an.
Lớn mật, đây là quý phi tẩm cung, ngươi dám can đảm không nói mà bảo.
Cao gầy thái giám hiểu ý, giận dữ mắng mỏ Lục Cảnh một tiếng, quay người thì muốn đi ra ngoài tìm hộ vệ.
Ầm.
Lục Cảnh một trường trực tiếp đối với cổ của hắn đánh xuống, đem hắn đánh ngất xỉu.
Ngươi cái này cầu nô tài, đang làm cái gì?
Nhìn đến Lục Cảnh dám ở ngay trước mặt chính mình đánh ngất xỉu nô bộc của chính mình, Trần Quý Phi giật nảy mình.
Hắn không phải là võ giả a?
Nàng trong lòng hoảng sợ, sợ Lục Cảnh đối với mình ra tay, thì muốn mở miệng hướng về bên ngoài thị nữ cùng hộ vệ gọi hàng, tới.
Lời nói còn không có tránh thức lối ra, Lục Cảnh thì vươn tay, che miệng nàng lại.
Lục Cảnh ngón tay tại Trần Quý Phi trắng non gương mặt xinh đẹp phía trên sờ sờ, ngữ khí thản nhiên nói, "Quý phi nương nương, ngươi phái đi những người kia, bao quát cái kia Chu Tổ Văn, tất cả đều chết tại trên tay của ta, ta hy vọng ngươi thức thời một điểm, không phải vậy."
Lục Cảnh hít thật sâu một hơi trên người nàng mùi thơm cơ thể, "Không phải vậy ta không ngại trước đối ngươi thu một số lợi tức."
Trần Quý Phi toàn thân run rẩy, bị dọa cho phát sợ, ngươi muốn làm gì?
Không muốn.
Lục Cảnh lắc đầu.
Tối hôm qua vừa tìm Hạ Tình Lam, thân thể hiện tại còn tại tĩnh dưỡng bên trong.
Ừm.
Trần Quý Phi có chút ngộng.
Lục Cảnh cười cười, thần sắc biến đến nghiêm túc, ta hỏi, ngươi đáp, không phải vậy thì tử, hiểu chưa?
Ta thế nhưng là Quý Phi nương nương, ngươi cả gan tổn thương ta một cọng lông tơ, vậy hạ ổn thỏa để ngươi khám nhà diệt tộc.
Nàng nói xong, sửng sốt một chút.
Lục Cảnh cả nhà đều bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, trừ hắn, toàn bộ võ vương phủ đồ không ai.
Nàng cắn răng, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi cũng phải chết.
Lục Cảnh cười cười, yên tâm, không ai sẽ biết ta hôm nay đến ngươi nơi này, cẩm y lý hệ vệ sẽ chỉ cho là ngươi là bởi vì cùng cái kia thích khách liên lụy phía trên, mới sợ tội tự sát.
Dù sao, ngươi thế nhưng là sai sử thích khách ám sát bệ hạ phía sau màn hung thủ, vì bảo hộ phụ thân ngươi, ngươi tự sát tạ tội, cũng không phải là không được.
Ngươi,
Trần Quý Phi nghe vậy, thần sắc hoảng hốt.
Muốn là như vậy, còn thật có khả năng bị Lục Cảnh lừa gạt.
Lục Cảnh thản nhiên nói, yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta liền bỏ qua ngươi.
Trần Quý Phi thần sắc hiu quạng, trao phúng cười một tiếng, ngươi hôm nay tới này, còn đem chính mình sự tình đều nói cho ta biết, ta hôm nay còn có thể sống.
Lục Cảnh xuất ra một viên khí huyết đan, yên tâm,
chỉ cần ngươi nguyện ý ăn vào ta cho độc dược của ngươi, về sau làm việc cho ta, ngươi liền có thể sống. Ăn vào cái này khoản độc dược, ngươi chỉ cần mỗi tháng phục dụng giải dược, liền sẽ không có việc gì. Không phải vậy, dược hiệu phát tác, ngươi sẽ như cùng bị một vạn con kiến gặm cắn thân thể mở dạng, khó chịu đến chết. Trần Quý Phi nghe xong, không những không sợ, ngược lại thần sắc vui vẻ. Nàng còn cho là mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có đường sống. Chỉ cần mình hôm nay có thể lừa gạt, chết cũng là lục cảnh. Độc dược cái gì, chính mình để bệ hạ, hoặc là để phụ thân giúp mình tìm thuốc giải, có lẽ có thể giải. Coi như không thể giải, chỉ cần hôm nay có thể còn sống sót, có là biện pháp trả thù lục cảnh. Chính mình chết rồi, cũng muốn để lục cảnh cho mình chôn cùng. Ta đáp ứng ngươi. Trần Quý Phi làm bộ đáp ứng. Lục Cảnh hỏi, nói, ai để ngươi đối phó ta? Trần Quý Phi trả lời, là ta phụ thân, Trần Nguyên Long, Trần Thượng Thư. Hắn tại sao muốn ngươi đối phó ta? Trần Quý Phi mím môi một cái ba, đối lên Lục Cảnh cái kia lạnh thấu xương ánh mắt, đàng hoàng trả lời, ngươi là Tiểu Hy vị hôn phu, Tiểu Hy bây giờ là Huyền Tiên Tông tông chủ thân truyền đệ tử, vì Tiểu Hy danh dự, phụ thân nói muốn trừ rơi ngươi, mới có thể không để Tiểu Hy nhiễm phải bực này vết bẩn. Tiểu Hy, ngươi nói là Trần Nguyên Long nữ nhi Trần Hy? Đúng. Lục Cảnh lại nhíu mày hỏi, Huyền Tiên Tông, đó là cái gì? Trần Quý Phi bánh Lục Cảnh liếc một chút, ẩn xuống trong mắt khinh miệt, giải thích nói, Huyền Tiên Tông là ẩn sĩ tông môn, trong tông cường giả vô số, nội tình thâm hậu, không tham dự thế tục phân tranh, ngươi không biết cũng rất bình thường. Huyền Thiên Tông tùy tiện phái ra hành tẩu sứ giả, liền bệ hạ đều phải lấy lễ đối đãi. Tiểu Hy bây giờ là Huyền Thiên Tông tông chủ thân truyền đệ tử, về sau càng là muốn tiếp nhận Huyền Thiên Tông tông chủ chức vụ, địa vị tôn quý. Lục Cảnh trên mặt lóe qua vẻ tức giận, trực tiếp đưa tay bóp lấy Trần Quý Phi cổ họng, khuôn mặt giữ tợn nói, nàng làm tông chủ của nàng, ta đều bị giáng chức vào lãnh cung, sống hay chết, mắc mớ gì đến nàng? Mà lại, việc hôn sự này, có thể là các ngươi Trần gia lúc trước chủ động nhắc tới, bây giờ các ngươi nói với ta, ta Trần Hy vị hôn phu thân phận sẽ để cho nàng hổ thẹn. Trần Quý Phi bị Lục Cảnh bóp lấy cổ, cường đại sức nắm để sắc mặt nàng đỏ bừng, nhịn không được hò khan không ngừng. Lục Cảnh qua tiểu một hồi, gặp Trần Quý Phi nhanh không chịu nổi, lúc này mới buông ra tay của hắn. Khụ khụ. Trần Quý Phi hô hấp miệng lớn hít thở một hồi, chầm một chút, đội bằng nói, cái này chuyện không liên quan đến ta, cái này là phụ thân yêu cầu. Đoan Trừng, nàng muốn nói lại thôi. Lục Cảnh khiêu mi, Đoan Trừng cái gì? Đoan Trừng cùng Tiểu Hy sư minh có quan hệ. Trần Quý Phi nói, sư minh, có ý tứ gì? Phụ thân ở trong thư nói, Tiểu Hy sư minh tựa hồ đối với nàng có ý tứ, nhưng là Tiểu Hy không thích hắn, đã từng nhiều lần dùng cùng ngươi hôn ước vì lấy cớ cự tuyệt hắn, bởi vậy hắn cũng biết ngươi tồn tại. Đoạn thời gian trước, Tiểu Hy tại Huyền Thiên Tông sư minh tới bái phòng chúng ta Trần gia, khi đó hắn thì ám chỉ phụ thân muốn giết chết ngươi, phụ thân cũng có ý xúc tiến giữa hai người sự tình, cho nên Lục Cảnh cười lạnh, cho nên Trần Nguyên Long thì muốn giết chết ta. Trần Quý Phi tâm hỏng gật đầu. Lục Cảnh có chút tức giận cười, chính mình cái này hoàn toàn là thay bay vạ gió, cũng bởi vì Trần Hy đem mình làm lấy cớ, chính mình liền bị nàng cái kia cái gọi là sư minh cho ghi hận phía trên. Chính mình bây giờ đều vào cung làm thái giám, nàng cái kia sư minh còn nghĩ đến tìm người giết chết chính mình. Mặc kệ là Trần Hy, còn là hắn cái kia sư minh, Lục Cảnh đều sẽ không bỏ qua. Còn có cái kia Trần Nguyên Long, hôn ước là hắn lúc trước chủ động sách, hai nhà còn là thế giao, hắn không che chở mình coi như, còn muốn để Trần Quý Phi giết chết chính mình. Đã như vậy, chính mình cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lục Cảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Quý Phi. Trần Quý Phi toàn thân run lên, sợ Lục Cảnh cảm thấy nàng không có giá trị lợi dụng, trực tiếp giết chết nàng. Nàng minh tư khổ tưởng về sau, đột nhiên nhớ tới một việc, ngươi vào cung không lâu sau, Võ Vương phủ Dư Mạch đã từng trong bóng tối cùng ta phụ thân liên hệ, muốn cho trong cung ta chiếu cố ngươi một hai, hộ ngươi chu toàn. Bất quá, Trần Quý Phi có chút khó có thể mở miệng, bất quá phụ thân ngoài miệng đáp ứng, về sau nhưng lại thông chi Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng, để người đi xoắn giết bọn hắn. Võ Vương phủ Dư Mạch. Lục Cảnh sững sờ. Võ Vương phủ còn có thế lực có thể bảo tồn lại. Lục Cảnh hỏi, bọn hắn là cái gì người? Ta đây cũng không rõ ràng, phụ thân lúc trước đối bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ, không dám nhận mặt cùng bọn hắn trở mặt, chỉ có thể trong bóng tối đồng ý. Có chút ý tứ, chẳng lẽ mình cái này tiện nghi lao cha, còn có thể lưu lại cho mình một số trợ lực. Lục Cảnh sờ lên cái cằm. Chương 145, Cảnh Đế Chu Trạch chương 145, Cảnh Đế Chu Trạch còn có cái gì muốn nói sao? Lục Cảnh sau cùng hỏi. Trần Quý Phi lắc đầu, không có, ngươi cho ta phục dùng độc dược đi, ta nguyện ý vì ngươi sử dụng, không sẽ tiết lộ ngươi tồn tại. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi vặn ngã ta phụ thân. Ồ. Lục Cảnh thần sắc nghiền ngẫm. Trần Quý Phi cầu sinh dục rất mạnh, gương mặt cầu khẩn nói, thật, chỉ cần có thể sống, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Thậm chí, nàng khó khăn mở miệng, ngươi muốn là đối bản cung cảm thấy hứng thú, bản cung cũng có thể cho ngươi. Nàng lôi kéo y phục của mình, trắng như tuyết một mảnh. Lục Cảnh cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm phụ chú, ngươi không chết, ta không yên lòng. Xuân Lan cung cửa chính, mấy cái Đông Sưởng thị vệ đang từ cửa tuần tra mà qua. Chính cung an phòng điều kiện, so sánh với lãnh cung, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có các nơi cửa cung, yếu đạo có người trấn giữ. Cách thời gian một nén nhang, mỗi cái cửa tẩm cung liền sẽ có thị vệ tuần tra mà qua. Chỉ phải có chuyện gì, bọn hắn có thể trước tiên kịp phản ứng. A. Đột nhiên, Trần Quý Phi trong tẩm cung truyền ra hét thảm một tiếng. Bọn thị vệ nghe vậy, lập tức xông vào trong tẩm cung. Giờ phút này, trong tẩm cung mặt đất nằm ba người, một tên thái giám, hai người thị nữ. Bên trong một cái thị nữ bưng bít lấy chính mình không khô huyết cổ, dưới thân một mảnh vết máu, nhuộm đỏ mặt đất. cái khác một nam một nữ đã chết đi, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Trần Quý Phi đứng ở bên cạnh bọn hắn, trong tay nắm lấy một thanh dính máu truy thủ, mà không thay đổi nhìn trên mặt đất thị nữ. Nương nương, mấy cái thị vệ thấy cảnh này, giật nảy mình. Cái này Trần Quý Phi điên rồi sao? Bất quá, bọn hắn cũng không dám tiến lên chế phục Trần Quý Phi. Dù sao, Quý Phi nương nương giết chết thái giám cùng thị nữ cho hả giận, chuyện như thế không tính hiếm lạ. Muốn là Trần Quý Phi chỉ là bởi vì sinh khí, giết người cho hả giận, cũng không tính là gì đại sự. Bất quá, trước kia nếu là có thái giám cùng cung nữ mạo phạm chủ tử, các chủ tử vì thể diện, cũng chỉ là giao cho đông sưởng người đến xử lý, không sẽ tự mình động thủ. Bây giờ giống cái này Trần Quý Phi một dạng, tự mình động thủ, như thế hiếm thấy. Trần Quý Phi nghe được thanh âm, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía mấy cái thị vệ. Nàng giơ lên trong tay truy thủ, mấy cái thị vệ gặp này, biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Trần Quý Phi sẽ không còn muốn bắt bọn hắn cho hạ giận a? Mấy người dọa đến về sau co rụt lại. Đã thấy Trần Quý Phi đột nhiên thanh truy thủ nhất chuyển, nhắm ngay cổ của mình, dùng lực đâm một cái. Huyết dịch như là suối phun một dạng phun ra ngoài. Trần Quý Phi thân hình chậm rãi ngã xuống. Mấy cái thị vệ sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Tĩnh mịch một cái chớp mắt, mới có người kịp phản ứng, nhanh, cứu người. Nơi nào đó nơi hẻo lánh, Lục Cảnh nhìn lấy Trần Quý Phi tự sát mà chết, mới yên tâm rời đi. Bực này chảy máu lượng, người khẳng định là không cứu sống nổi. Đại cảnh, ngự thư phòng. Trên long ỷ một người mặc long bào, trên thân tán phát ra một cỗ thượng vị giả khí chất hơi mập nam nhân, trên tay chính nhìn lấy cẩm y liễu vệ hiện lên đưa cho hắn tấu chương, thần sắc vô cùng ấm trầm. Người này chính là cảnh đế, Chu Trạch. Trần Quý Phi vậy mà cùng cái kia thích khách có dính dấp. Cảnh đế nhìn lấy tấu chương phía trên nội dung, có chút khó có thể tin. Trần gia ám sát chính mình, như đồ gì? Trần Nguyên Long tính toán là mình một tay nhấc đi lên quyền thần, dùng để cùng cái khác lao thần kiểm chế lẫn nhau, bây giờ, hắn thế mà phái người ám sát chính mình. Hắn nghĩ tới cái kia thích khách trước khi đi, trộm đi đồ vật, chỉ là vì tờ không chọn vẹn kia tàng bảo đồ. Vẫn là có cái khác ý đồ. Cảnh đế mắt sắc thâm trầm. Muốn là mấy tháng trước, mặc kệ cái kia thích khách cùng Trần gia có quan hệ hay không, chỉ cần có một chút khả năng, chính mình khẳng định liền đem Trần gia cả nhà trên dưới đều cho hạ ngục trị tội lại nói. Nhưng là bây giờ, Trần gia tiểu nữ nhi Trần Hy vừa trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ đệ tử, về sau chỉ sợ sẽ đón lấy Huyền Thiên Tông tông chủ vị trí. Trần gia dám to gan như thế làm việc, chẳng lẽ là thu được Huyền Thiên Tông chống đỡ? Chu Trạch trong lòng không tự giác thì có chút bận tâm tới. Hắn nghĩ tới cái kia thích khách thực lực, càng thêm cảm thấy trong đó có Huyền Thiên Tông chống đỡ. Bằng không, loại kia tông sư cường giả, thế mà nguyện ý vào cung ám sát chính mình, cũng liền Huyền Thiên Tông có thể có như thế thủ bút, có thể khu động một vị tông sư cường giả. Cái khác bất kỳ thế lực nào, hắn làm nhất quốc chi quân, hắn động thì động. Đại quân chỗ đến, trực tiếp quét ngang. Nhưng là Huyền Thiên Tông, hắn làm thật không dám không để ý tới mặt mũi của bọn hắn. Đặc biệt là Trần gia, gia Trần Hy bực này thiên chi tiểu nữ, nàng rất có thể cũng là đời tiếp theo Huyền Thiên Tông tông chủ. Người bình thường không hiểu ẩn sĩ đại tông chỗ đáng sợ. Hắn ngồi ở vị trí cao, lại là vô cùng rõ ràng. Đồng dạng ẩn thế đại tông, hắn làm đại cảnh chi chủ, còn có thể miễn mạnh có chút mặt mũi. Nhưng là tại Huyền Thiên Tông bực này đỉnh cấp tông môn trong mắt, chính mình cái này một vị trưởng quản thiên hạ bách tính sinh tử đế vương, cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn cũng sẽ không cho mình mặt mũi. Có thể Huyền Thiên Tông không phải tự xưng là cao cao tại thượng, không can dự thế tục phân tranh sao? Trần Nguyên Long, cảnh đế siết chặt nằm đấm, nộ khí nảy sinh, thần sắc đều bóp méo lên. Chính mình nuôi lớn chó, đội chủ nhân, thế mà còn muốn phản cắn mình một cái. Hắn có dám ghi hận Huyền Thiên Tông, lại đối Trần Nguyên Long vô cùng thống hận. Rất lâu, cảnh đế khôi phục lại bình tĩnh, thở dài. Hắn hiện tại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Không trừng trị Trần Nguyên Long, chính mình thể diện mất hết. Nhưng muốn là trừng trị, không biết cái kia Trần Hy, cái kia Huyền Thiên Tông sẽ nghĩ như thế nào. Hắn có chút tiến thối không được. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một cái lao thái giám. Bệ hạ, tao đại bạn, thế nào? Bệ hạ, Trần Quý Phi, tự vận. Ừm. Cảnh đế trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đột nhiên nhìn về phía cái kia lao thái giám, ngươi nói cái gì? Lão thái giám cúi đầu nói, "Bệ hạ, Trần Quý Phi không biết vì sao, đem trong cung thái giám cùng cung nữ đều giết, chính mình cũng tại bọn thị vệ trước mặt tự vận, tại chỗ thân tử." Cảnh đế sửng sốt một chút. Tự sát? Đây là Trần gia tại cho mình một cái công đạo. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút, nói, "Tào đại bạn, cho quả nhân nắm một đạo thánh chỉ." Hoàn thành. Trần gia đại sảnh. Một cái mà thôi tóc mai hoa dâm trung niên nam nhân chính ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà, bên cạnh hắn ngồi lấy một mỹ phụ nhân. "Lão gia, bệ hạ sẽ không cho Doãn Nhi trị tội a?" Mỹ phụ nhân bỗng nhiên mở miệng, thần sắc mang theo lo nghĩ mà hỏi. Ha ha. Trần Nguyên Long uống một hớp nước trà, thần sắc bình tĩnh nói, phu nhân, ngươi yên tâm, cẩm y liễu vệ trong miệng cái gọi là Doãn Nhi cấu kết thích khách, đều là lời nói vô căn cứ, có thể là ta trong triệu một vị nào đó đối thủ cho ta hạ cờ. Chỉ cần nàng hướng bệ hạ thẳng thắn chính mình chỉ là vì đối phó cái kia Lục Cảnh, bệ hạ nể tình ta, nhiều nhất đối nàng cấm túc một đoạn thời gian, sẽ không đối nàng như thế nào. Mà lại, Trần Nguyên Long thần sắc kiêu ngạo, Hy Nhi thế nhưng là Huyền Thiên Tông vị kia tông chủ thân truyền đệ tử, bệ hạ không nể tình ta, cũng phải xem ở Hy Nhi, phải xem tại Huyền Thiên Tông trên mặt mũi. Mỹ phụ nhân vẫn như cũ có chút lo lắng, cái kia Huyền Thiên Tông, lao ra, bọn hắn coi là thật có thực lực thế này, làm cho bệ hạ đều kiên kỵ. Trần Nguyên Long liếc qua nhà mình phụ nhân, ha ha, bọn hắn nội tình, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thậm chí bệ hạ, đối bọn hắn đều không chỉ có là kiên kỵ, mà chính là hoảng sợ. Chương 146, cảnh đế đánh Huyền Thiên Tông. Chương 146, cảnh đế đánh Huyền Thiên Tông. Hoảng sợ. Mỹ phụ nhân trong lòng sợ hãi. Một quốc đế vương, thế mà đối một cái tông môn hoảng sợ. Ha ha, nói ngươi cũng không hiểu. Trần Nguyên Long lắc đầu, ngươi chỉ cần biết rằng, có Tiểu Hy, về sau chúng ta Trần gia tại đại cảnh, cũng là nhất đẳng quyền thế gia tộc, liền bệ hạ đều phải cho ta mấy phần chút tình mọn. Doãn Nhi sự tình, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn nói, trong lồng ngực khuấy động, thần sắc hưng phấn. Có Huyền Thiên Tông bối cảnh, hắn Trần Nguyên Long thì không chỉ là bệ hạ dùng để liên can những cái kia lao thần một con cờ, mà chính là có thể lên bàn kỳ thủ. Bây giờ, hắn đối mặt Trấn Bắc đại tướng quân, đối mặt Thái Tường, thậm chí đối mặt bệ hạ, đều lực lượng mười phần. Vậy là tốt rồi. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Mỹ phụ nhân tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trần Nguyên Long, lao ra, Thi Nhi cùng vị công tử kia sự tình. Người thấy thế nào? Trần Nguyên Long thở dài, muốn là hai người có thể thành, vậy dĩ nhiên là cực tốt bất quá, Thi Nhi tựa hồ không thích vị công tử kia. Lao ra, vị công tử kia, đến cùng là thân phận gì? Mỹ phụ nhân nghĩ đến Trần Hy vị sư minh kia lần trước bái phòng Trần gia thời điểm loại kia khí thế, trong lòng còn có chút rụt rè. Cái kia xem ra ở đâu là tới bái phòng? Rõ ràng là đến thị sát, cái kia người khí thế cùng bảy chàng quá mạnh, liền nàng bực này đương ra chủ mẫu, đều không có thể cùng hắn nói câu nói trước, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Không rõ ràng, dù sao thân phận vô cùng tôn quý, liền cái kia Huyền Thiên Tông đại trưởng lão đều đối với hắn vô cùng tôn kính, muốn đến là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Trần Nguyên Long cũng hơi xúc động. Vị công tử kia, trên thân cái kia cố thượng vị giả khí thế quá mức khủng bố. Trần Nguyên Long cảm thấy, liền bệ hạ ở trước mặt hắn, đều không gì hơn cái này. Có điều, lao ra, Tiểu Hy đã là tông chủ thân truyền đệ tử, coi như trèo không lên vị công tử kia, có phải hay không cũng không quan trọng. Trần Nguyên Long lắc đầu, Huyền Thiên Tông vị đại trưởng lão kia ám chỉ qua ta, vị công tử kia thân phận quá mức tôn quý, tại Huyền Thiên Tông bên trong ảnh hưởng rất lớn, muốn là Tiểu Hy không thuận theo hắn, chỉ sợ. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên có hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào, lao ra, trong cung gửi thư. Ừm. Xem ra là bệ hạ đối Doãn Nhi kết quả xử lý đi ra. Trần Nguyên Long tiếp nhận phía dưới người trong tay tờ giấy. Xem hết nội dung phía trên, sắc mặt hắn đổi biến. Lao ra, thế nào? Mỹ phụ nhân gặp này, vội hỏi. Trần Nguyên Long hai tay run rẩy đem tờ giấy đưa cho Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân tiếp nhận tờ giấy, đột nhiên đứng người lên, gương mặt khó có thể tin. Doãn Nhi. Tự vật rồi. Nàng trưng to mắt, nhìn về phía vào cửa người kia, Lưu Quảng ra, đây là thực sự. Phu nhân, là trong cung tin tức, cần phải. Là thật. Không có khả năng. Doãn Nhi làm sao lại tự vật đâu? Mỹ phụ nhân thân thể lay động, kém chút ngã nhào trên đất. Tiểu nữ Nhi tuy nhiên có tiền đồ, nhưng là tính tình lãnh đạm, nàng từ nhỏ cùng đại nữ Nhi càng thân cận một số. Bây giờ, chính mình thương yêu đại nữ Nhi, bây giờ thế mà tự vận. Phu nhân, Lưu quản gia vội vàng tới nâng. Mỹ phụ nhân đẩy hắn ra, khóc sức mướt chạy đến Trần Nguyên Long bên người, lao ra, đây là có chuyện gì à? Ngươi không phải nói Doãn Nhi sẽ không có chuyện gì sao? Bây giờ nàng làm sao lại tự vận? Lúc này, Trần Nguyên Long thần sắc vô cùng khó coi. Đối với nhà mình phu nhân, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn mới vừa rồi còn nói bệ hạ không có khả năng quá truy cứu Trần Quý Phi sự tình, không nghĩ tới là mắt chính mình nữ nhi thế mà liền bị tự vận. Hắn tự nhiên không cảm thấy Trần Quý Phi là tự vận, dù sao tội danh của nàng không tính là gì. Như vậy kể từ đó, nàng khẳng định là bị bệ hạ cho tứ tử. Tốt, bệ hạ coi là thật không cho ta Trần gia, không cho Huyền Thiên Tông một chút mặt mũi. Trần Nguyên Long trong lòng tức giận. Tại Trần Nguyên Long xem ra, cái gọi là Trần Quý Phi cùng thích khách có liên lụy, tất cả đều là chuyện phiếm, là mình đối thủ chính trị tại bôi nhọ chính mình. Chỉ cần bệ hạ lại để cho Cẩm Y Liễu vệ điều tra một phen, rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ. Trần Quý Phi vấn đề duy nhất cũng là thuê hung trong cung giết người. Việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, đều xem bệ hạ làm sao quyết đoán. Bất quá, bệ hạ lại thế nào sinh khí, muốn trừng trị một phen có thể cắt giảm chính mình nữ nhi đánh ngộ, nhiều nhất tước đoạt quý phi phong hào loại hình. Nhưng lại thế nào trừng trị, đều khó có khả năng cần đến tứ tử chính mình nữ nhi trình độ. Dù sao, Trần Quý Phi muốn giết người, chỉ là một tên thái giám, vẫn là muốn giết lúc trước liên lụy đến phản nghịch tội danh võ vương phủ thế tử. Bệ hạ đây là ý gì? Đánh chính mình, đánh Huyền Thiên Tông. Trần Nguyên Long thực sự nuốt không trôi cái này khẩu khí. Chính mình mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, cho là mình có thể lên đại cảnh ván cờ. Không nghĩ tới trong nháy mắt, cảnh đế thì cho mình một kích nặng nề, vô cùng nhục nhã. Hắn cắn răng nói, Lưu Đồng, cho ta chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Hắn muốn cho vị công tử kia viết một lá thư, nói cho hắn biết bệ hạ đối với hắn Trần gia làm sự tình. Dù sao, Doãn Nhi là vì vị công tử kia làm việc, mới liên lụy vào. Vị công tử kia biết bệ hạ vậy mà như thế làm việc, khẳng định cũng sẽ làm ra một số biểu thị. Nghĩ như vậy, Trần Nguyên Long đang muốn tiến đến thư phòng. Liền nghe ngoài phòng đột nhiên có người cao giọng nói ra, "Thánh chỉ đến." Trần Nguyên Long sững sờ. "Thánh chỉ?" Hắn đi ra đại sảnh. Ngoài phòng, một cái lao thái giám ngay tại chờ lấy. "Tào công công." Trần Nguyên Long híp mắt, nhận ra người tới, là cảnh đế bên người lao thái giám. "Trần thượng thư, tiếp chỉ đi." Tào công công cười ha hả. Trần Nguyên Long bây giờ tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể quỳ xuống lễ tiếp chỉ, muốn nhìn một chút cảnh đế muốn làm cho gì. Phụng tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Quý phi Trần An Y dị cấu kết thích khách, muốn hành thích bệ hạ, tội không thể tha. Bây giờ sợ tội cúi đầu, chịu tội có thể miễn. Nhưng Trần Nguyên Long quản giáo không nghiêm, phạt đổng 3 năm. Khâm thử. Thần, lĩnh chỉ. Trần Nguyên Long giật đầu, tiếp nhận thánh chỉ. Tào công công cười tủm tỉm nói, Trần thượng thư, bệ hạ nhân tử, chỉ truy cứu tội thủ Trần Quý phi trách nhiệm, đối với ngài chỉ là cầm nhẹ nhẹ thả, không có liên lụy đến ngài trên thân, ngài được rõ ràng bệ hạ nhân đức à? Trần Nguyên Long trong lòng nín hỏa, chính mình nữ nhi chỉ là nghĩ giết một tên thái giám, liền bị cảnh đế tứ tử. Bây giờ cảnh đế còn một bộ đối với mình tha thứ rộng lượng bộ dáng, làm sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn đem chính mình cũng ban cho chết rồi? Hắn cố nén tức giận trong lòng, Tào Công Công, bệ hạ ân đức, vi thần khắc trong tâm cảm. Thượng thư đại nhân có thể minh bạch liền tốt. Tào Công Công cười gật đầu. Trần gia cho bệ hạ bậc thang phía dưới, bệ hạ bây giờ cũng chỉ là đúng đúng Trần Nguyên Long phạt đồng 3 năm ý tứ một chút, tương đương với không có xử phạt. Dù sao, bực này nhân vật, đồng lộc tính không được cái gì. Tào Công Công ban hết thánh chỉ, lập tức rời đi Trần phủ. Lao ra, bệ hạ đây là ý gì? Một bên Trần phu nhân bước lên phía trước hỏi. Ha ha, bệ hạ đây là tại đánh ta đây. Đánh? Bệ hạ không muốn Huyền Thiên Tông quá độ can thiệp ta đại cảnh sự tình, mượn sự kiện này, đánh ta cùng Huyền Thiên Tông. Trần Nguyên Long suy đoán nói. Bệ hạ vì gõ đánh chúng ta, thế mà để Doãn Nhi tự vận. Trần phu nhân thần sắc đau khổ, cắn răng nói, lao ra, ngươi đến vì Doãn Nhi lấy lại công đạo à? Cho dù bệ hạ bên kia không có cách nào trả thù, cái kia vu oan Doãn Nhi người, ngươi nhất định phải muốn để bọn hắn vì Doãn Nhi cho cùng. Trần Nguyên Long cười lạnh một tiếng, ha ha, bệ hạ có lẽ còn không biết, chúng ta chỗ lấy can thiệp hậu cung sự tình, là Huyền Thiên Tông vị công tử kia yêu cầu à? Ta cái này đem sự tình bẩm báo cho vị công tử kia, để hắn đến vì bọn ta lấy lại công đạo. Chương 147, lãnh cung đẹp nhất lượng chi hoa bị Lục Cảnh chinh phục. Chương 147, lãnh cung đẹp nhất lượng chi hoa bị Lục Cảnh chinh phục. Giải quyết xong Trần Quý Phi, Lục Cảnh liền trở về lãnh cung. Ngày thứ hai, Lục Cảnh sau khi tỉnh lại, đinh, chúc mừng ngài giải quyết Trần Quý Phi, thu hoạch được khí vận giá trị 483. Nhiều như vậy, Lục Cảnh trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Trần Quý Phi như thế đáng tiền. Làm xong Trần Quý Phi, ta tại cái này trong hoàng cung liền có thể tùy ý rong đuổi. Lục Cảnh cười cười, không có Trần Quý Phi quấy rối, sau này hắn thì an tâm nhiều, thoải mái a. Lục Cảnh rỗi cái lưng mệt mỏi, hắn rời giường rửa mặt, sau đó ăn hết đồ ăn sáng, liền bắt đầu tu luyện. Thời gian bình tĩnh qua vài ngày nữa, những ngày gần đây, Lục Cảnh ngẫu nhiên đi tìm Tần Kỳ Vận, liên lạc một chút cảm tình. Vài ngày không có tìm Hồ Mỹ Nhi, này thiên, Lục Cảnh đi tới Thái Hòa Cung. Lúc này, Thái Hòa Cung bên trong, Hồ Mỹ Nhi đang xem Thái Hậu cho nàng hiện lên đưa tới thư tín. Lần trước Lục Cảnh cho Thái Hậu hồi âm về sau, bây giờ Thái Hậu lại cho Lục Cảnh hồi âm. Không chỉ có cho Lục Cảnh, còn có cho mình. Thái Hậu vẫn là muốn gặp Lục Cảnh. Hồ Mỹ Nhi nhìn lấy Thái Hậu bức thư, có chút không biết nên làm sao cho nàng hồi âm. Thái Hậu quá muốn gặp Lục Cảnh. Cho mình hồi âm, luôn từ bên trong, thế mà tại thỉnh cầu chính mình giúp nàng khuyên một chút Lục Cảnh. Cái này khiến Hồ Mỹ Nhi hơi lung túng một chút. Thái Hậu như thế cầu chính mình, nàng thực sự không tốt từ chối. Nhưng là, nàng cũng không thể để Lục Cảnh thật cùng Thái Hậu gặp mặt. Không phải vậy, nếu để cho Thái Hậu biết Lục Cảnh thân phận, Hồ Mỹ Nhi không biết Thái Hậu sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao, Lục Cảnh không phải cái gì không màng danh lợi danh sĩ, chỉ là một tên thái giám, mà Thái Hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ thánh hậu nương nương. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Hồ Mỹ Nhi mày ủ mặt ê nghĩ đến. Lúc này thời điểm, thị nữ Hồng Nhi đi vào hậu hoa viên. Nương nương, Hạ Quý Phi tới. Ừm. Hồ Mỹ Nhi sững sờ. Hạ Tình Lam tới. Giữa hai người bởi vì Lục Cảnh quan hệ, đã có một đoạn thời gian không có tới hướng. Ngược lại không phải là quan hệ trở nên kém. Chỉ là hai người bây giờ quan hệ trong đó, có chút vi diệu. Hai người đều cùng một tên thái giám cầu hợp lại cùng nhau, suy nghĩ một chút thật sự là có chút khó chịu. Lúc gặp mặt, không biết nên nói cái gì, luôn cảm thấy sẽ xấu hổ. Liên Hồ Mỹ Nhi bực này tính tình người, cũng không biết sau này làm như thế nào cùng Hạ Tình Lam ở chung. Nàng thở dài một hơi, để cho nàng đi vào đi. Dù sao đều như vậy, còn không bằng trực tiếp thẳng thắn, đem sự tình nói ra. Một lát sau, Hạ Tình Lam tiến đến. Tỷ tỷ, Hạ Tình Lam ấm giọng thăm hỏi một tiếng. Hồ Mỹ Nhi cười cười, muội muội, ngươi đã đến. Ừm, có một đoạn thời gian không có tới, tới xem một chút ngài. Ngồi đi. Hảo Hạ Tình Lam ngồi đến một bên trên bàn đá. Tỷ tỷ, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Hạ Tình Lam nhìn thoáng qua bàn đá thư tín, hỏi. Còn có thể bận bịu cái gì? Tại xử lý Lục Cảnh cùng Thái Hậu nương nương thư tín. Hồ Mỹ Nhi đem Thái Hậu thư tín đẩy đến Hạ Tình Lam trước mặt. Hạ Tình Lam cười cười, tùy tiện cầm lấy một phong thư tín, nhìn thoáng qua, tỷ tỷ, Thái Hậu bên kia hiện tại nói thế nào? Hồ Mỹ Nhi nói, Thái Hậu bây giờ đối với ta rất tốt, còn mời ta tiếp tục đi Cẩm Tú cung cùng nhau cùng nàng cùng ăn đây. Chúc mừng tỷ tỷ. Ai? Hồ Mỹ Nhi thở dài, có điều Thái Hậu quá muốn gặp Lục Cảnh, đã để mấy lần muốn cùng Lục Cảnh gặp mặt, thịnh tình không thể chối từ, ta bây giờ còn đang buồn rầu việc này đây. Ồ, cái kia tỷ tỷ ngươi có tính toán gì? Hồ Mỹ Nhi lắc đầu, tự nhiên là không thể để cho hắn cùng Lục Cảnh gặp mặt, không phải vậy, muốn là Thái Hậu nương nương nhìn thấu Lục Cảnh thân phận, vậy thì phiền toái. Nhìn thấu Lục Cảnh thân phận? Hạ Tình Lam hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Ừm, Thái Hậu nương nương vẫn cho là Lục Cảnh tại ngoài cung. Lần trước ta tham gia Trung Thu thi hội, mang tới Lục Cảnh, không biết Thái Hậu có chú ý đến hay không Lục Cảnh tồn tại. Muốn là ta để cho nàng cùng Lục Cảnh gặp mặt, ta sợ Thái Hậu sẽ nhớ lại Lục Cảnh chính là ta bên người tiểu thái giám, đến lúc đó, ta lừa gạt Thái Hậu tội danh không nói, muốn là Thái Hậu muốn đem Lục Cảnh đặt ở bên cạnh mình. Ngược lại là có chút phiền phức. Hạ Tình Lam gật đầu. Ngươi không biết, Thái Hậu vì để cho ta khuyên Lục Cảnh cùng nàng gặp mặt, thậm chí đáp ứng để cho ta về chính cung, tiếp tục làm ta quý phi nương nương đây. Hồ Mỹ Nhi lộ ra thần sắc khó khăn. Ồ, đây chẳng phải là tỷ tỷ ngài muốn. Hồ Mỹ Nhi lắc đầu, ta hiện tại tại cái này lãnh cung bên trong, qua rất tốt. Muốn là trở lại chính cung, chỉ sợ cùng Lục Cảnh ở giữa, liền không thể giống tại cái này lãnh cung một dạng tự tại. Nói đến, Hồ Mị Nhi nhìn về phía Hạ Tình Lam, giống như cười mà không phải cười nói, "Đúng rồi, muội muội, ngươi gần nhất càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có người phụ vị đạo." Hạ Tình Lam khuôn mặt ửng đỏ, "Khả năng có thể là tuổi tác đến đi." "Thật sao?" Hồ Mị Nhi từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hai người trầm mặc một cái chớp mắt. Hồ Mị Nhi đột nhiên nói, "Ta hảo muội muội, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào?" Hạ Tình Lam sững sờ, "Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?" Hồ Mị Nhi vịn lên mặt, "Còn giấu giếm ta? Ngươi cùng Lục Cảnh là chuyện gì xảy ra?" Hạ Tình Lam nghe vậy, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. "Ta cũng đã là hắn nữ nhân." Hồ Mị Nhi nhếch miệng, "Ngươi lần trước tới khuyên ta, để cho ta theo Lục Cảnh, ta đã cảm thấy rất kỳ quái, ngươi bực này tính tình, làm sao lại khuyến khích ta làm bực này sự tình? Nguyên lai ngươi sớm đã bị hắn ăn xong lau sạch." Chậc chậc, quả nhiên nữ nhân bị nam nhân tư nhuận qua thì sẽ biến không giống nhau, ngươi xem một chút ngươi bây giờ." Hồ Mị Nhi trực tiếp vào tay, vươn hướng Hạ Tình Lam, cười đùa nói, "Cành liễu quả lớn, nở nang sung mãn, oa, ta nhìn thấy đều trông mà thèm." "Ai nha." Hạ Tình Lam làm bộ lấy tay ngăn cản, "Tỷ tỷ, ta chỗ nào so ra mà với ngươi, ngươi mới là cực phẩm đại mỹ nhân đâu, Hồ Quý Phi diễm danh, toàn bộ hậu cung ai không biết. Chắc không được Lục Cảnh đối ngươi như thế để bụng, còn cầu đến ta nơi này để cho ta giúp hắn. Cũng thế, người nào nhìn đến ngươi bực này mỹ nữ có thể nhịn được. Ta muốn là nam, còn không phải bị ngươi mê thần hồn điên đảo." Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen. "Tốt tốt." Hồ Mị Nhi khoát tay, không lại bắt làm Hạ Tình Lam. "Ai, không nghĩ tới tỷ muội chúng ta hai, thân là lãnh cung đẹp nhất hai cánh hoa, thế mà đều bị hắn liền ăn mang cầm cho chinh phục." Hồ Mị Nhi có chút thổ tức. "Bọn hắn hai cái quý phi đều bị Lục Cảnh cầm xuống, thật sự là khó có thể tin." Hạ Tình Lam cười cười, "Ai bảo hắn như thế có mị lực đâu, liền thái hậu nương nương đều bị hắn cho mê hoặc." Hồ Mị Nhi sững sờ, "Ngươi nói cái gì?" Hạ Tình Lam cảm giác mình có chút lỡ lời, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, ta nói là, liền thái hậu nương nương đều bị tài hoa của hắn chết phục. Muốn là thái hậu là nữ nhân bình thường, thậm chí là quý phi, Hạ Tình Lam đều cảm thấy nàng sẽ luân hãm vào Lục Cảnh trên thân. Thế nhưng là, nàng là thái hậu, là đã từng quyền khuynh thiên hạ thánh hậu nương nương. Bởi vậy, thái hậu không có khả năng đối Lục Cảnh có cái gì ý tứ gì khác, có lẽ chỉ là đối tài hoa của hắn có chút thưởng thức ý tứ." "Ừm." Hồ Mị Nhi gật đầu, "Xác thực như thế. Thái hậu đối mặt Lục Cảnh, không chỉ có không có một tia cao cao tại thượng tư thái, mà chính là rất là khiêm cung. Tại Hồ Mị Nhi xem ra, thái hậu xác thực cũng bị Lục Cảnh tài hoa chết phục. Đến mức nói phương diện khác ý tứ, nàng có chút không dám nghĩ tới." Chương 148, nhất là khó tiêu mỹ nhân ân. Chương 148, nhất là khó tiêu mỹ nhân ân. "Tình Lam, ngươi về sau định làm như thế nào?" Hồ Mị Nhi bỗng nhiên chuyển biến đề tài, hỏi. "Cái gì làm sao bây giờ?" Hạ Tình Lam nghi hoặc ngẩng đầu. "Chính là, chúng ta cùng Lục Cảnh quan hệ. Vạn nhất có một ngày, bệ hạ bỗng nhiên đem chúng ta triệu hồi chính cung, vậy làm sao bây giờ?" Hồ Mị Nhi lo lắng nói ra. Trước kia nàng hy vọng nhất cũng là có thể bị cảnh đế sủng hạnh, có thể trở lại chính cung. Nhưng bây giờ, trong lòng của nàng đã hoàn toàn không có cảnh đế vị trí. Thậm chí đối với bị cảnh đế sủng hạnh chuyện như thế, cảm thấy phiền chán cùng hoảng sợ. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng Lục Cảnh tại cái này lãnh cung bên trong pha trộn. Hạ Tình Lam trầm mặt một chút, "Tỷ tỷ, ta đoán chừng là trở về không được, bệ hạ không có khả năng đem ta triệu hồi đi. Ngược lại là ngươi, ngươi bây giờ chính bị thái hậu nương nương ân sủng, nếu là có thiên bệ phía dưới chú ý tới ngươi, còn thật có khả năng đem ngươi triệu hồi đi." Nàng lại cười cười, "Đặc biệt là, ngươi bây giờ so trước kia xinh đẹp rất nhiều, nở nang thành thủ, hắn nhìn đến ngươi, đoán chừng sẽ hối hận để Nam Cung Nguyện làm hoàng hậu đây." Hồ Mị Nhi chợt nhìn Hạ Tình Lam liếc một chút, nói cái gì đó, không đứng đắn. "Tốt, tỷ tỷ, việc này, ngươi không cần lo lắng, ta nghe được một số tin tức." "Tin tức gì?" "Ta nghe Lâm phu nhân nói, vậy hạ đã." Hạ Tình Lam thấp giọng, dựa vào Hồ Mị Nhi bên tai, "Ta nghe nàng nói, vậy hạ đã hơn một năm không có sủng hạnh bất luận cái gì hậu phi, chỉ sợ hắn thân thể đã là có lòng không đủ lực." "Cái gì?" Hồ Mị Nhi có chút giật mình, "Vậy hạ mới hơn 30, làm sao lại như vậy?" Hạ Tình Lam lắc đầu, không rõ ràng, dù sao Lâm phu nhân nghe được tin tức là nói như vậy. "May mắn thiệt thòi chúng ta đụng phải Lục Cảnh, bằng không, cho dù ta trở lại chính cung, chẳng phải là cũng phải thủ mặc quả." Hồ Mị Nhi nhị nó nói. Nàng không nghĩ tới, cảnh đế cư không sai cái này nên kỷ, lại không được. Nếu như nàng không có gặp phải Lục Cảnh, nàng nửa đời sau thật cũng không có cái gì niềm vui thú. Còn tốt có Lục Cảnh." Hồ Mị Nhi vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. "Cho nên a, tỷ tỷ, đã hắn vô năng, vậy cũng đừng trách chúng ta tìm nam nhân khác." Hạ Tình Lam nói. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đối với cùng Lục Cảnh tằng tiểu với nhau chuyện như thế, hoàn toàn đều không cảm thấy mất mặt, có thể hào phóng nói ra. Hai người còn đang trò chuyện, Lục Cảnh đi vào hậu hoa viên. Nhìn thấy Hạ Tình Lam cũng tại, Lục Cảnh sửng sốt một chút. "Ách, các ngươi đều tại a?" Hắn có chút tâm hỏng đi qua. Tuy nhiên cái này hai người cũng đã là hắn nữ nhân, đồng thời đều lẫn nhau biết đối phương tồn tại. Bất quá, Lục Cảnh dù sao cũng là hiện đại linh hồn, làm cho các nàng tập hợp một chỗ, hắn vẫn còn có chút không biết nên ứng đối ra sao. Hai nữ nhân nhìn đến Lục Cảnh, ánh mắt tại Lục Cảnh trên thân đánh giá, trên mặt đều mang giống như cười mà không phải cười đủ cười. Lục Cảnh có chút lúng túng ho một tiếng, "Thế nào, tiểu cảnh tử?" Hồ Mị Nhi cười tủm tỉm mở miệng. "Ừm, phục thị hai vị nương nương cảm giác như thế nào?" Hồ Mị Nhi mang theo trêu chọc hỏi. Hạ Tình Lam ở một bên không nói gì, nhưng cũng là gương mặt trêu tức. Lục Cảnh thân sắc biến đến trang trọng, nói, nô tài ta nhất định tận tâm tận lực phục thị hai vị nương nương, tuyệt đối sẽ không để hai vị nương nương có bất kỳ chưa hết hứng.
Vậy là tốt rồi, tỷ muội chúng ta đời sau hưởng phúc, có thể tất cả đều nhờ vào ngươi.
Lục Cảnh vỗ ngực, yên tâm, cam đoan hoàn thành sứ mệnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng nói, hai vị nương nương, các ngươi nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền có thể vào nhà, ta để cho các ngươi nhìn nhìn ta thực lực.
Cắt.
Hạ Tình Lam trợn nhìn Lục Cảnh liếc một chút, ngươi nghĩ hay lắm. Lục Cảnh cùng nàng ở giữa, còn có tiền đặt cược đây. Không hoàn thành tiền đặt cược trước đó, nàng không có khả năng để hắn nếm đến loại này hảo sự. Hồ Mỹ Nhi càng là trực tiếp méo méo Lục Cảnh eo thịt, tiểu tử ngươi cũng quá lớn mật, còn muốn trái ôm phải ấp. Lục Cảnh bị đau hít một hơi khí lạnh, cũng không dám tránh né. Không phải là các ngươi hoài nghi ta thực lực sao? Ta chỉ là nghĩ hướng các ngươi chứng minh một chút năng lực của mình. Muốn chứng minh chính mình thực lực, về sau ra sức một số, trái ôm phải ấp hai vị quý phi. Ngươi nghĩ hay lắm, bệ hạ đều không có bực này đãi ngộ. Hồ Mỹ Nhi lỏng ở bóp lấy Lục Cảnh eo thịt tay.
Tốt, nói cho ngươi sự kiện.
Hồ Mỹ Nhi thần sắc biến đến nghiêm túc, nhìn xem Thái hậu nương nương cho ngươi viết hồi âm đi.
Hồi tin.
Lục Cảnh lấy qua Hồ Mỹ Nhi đưa tới giấy viết thư.
Hồ Mỹ Nhi nói, Thái hậu nương nương muốn cùng ngươi gặp mặt, ngươi có ý nghĩ gì?
Lục Cảnh sờ lên cái mũi, gặp mặt ta. Hắn nghĩ tới Thái hậu cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nuốt một ngụm nước bọt, có thể à, cái kia liền gặp một chút.
Hồ Mỹ Nhi thở dài, thế nhưng là, lần trước ngươi bồi ta vào cùng, không biết Thái hậu nương nương có chú ý đến hay không ngươi, vạn nhất nàng nhớ lại mặt mũi của ngươi, cái kia nhưng làm sao bây giờ?
Khuôn mặt.
Lục Cảnh cười cười, nương nương, ta có thể dịch dung.
Dịch dung.
Hồ Mỹ Nhi cùng Hạ Tình Lam đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh.
Lục Cảnh trực tiếp sờ lên mặt mũi của mình, rất nhanh, một cái hoàn toàn mới dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt hai người.
Hai người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Lục Cảnh thế mà trực tiếp đổi một cái bộ dáng.
Đây chính là dịch dung thuật.
Hai người đều rất là giật mình.
Cái này dịch dung thuật, thật có thể nói là đổi mặt thuật, vậy mà có thể triệt để biến thành một người khác bộ dáng.
Như thế nào?
Có thể, kể từ đó, ngươi dùng khuôn mặt này đi gặp Thái hậu, ngược lại là không cần lo lắng Thái hậu sẽ nhận ra ngươi.
Hồ Mỹ Nhi lộ ra rất vui vẻ.
Vậy ta qua mấy ngày thì cho Thái hậu nương nương hồi phục, để cho nàng biết ngươi nguyện ý cùng nàng gặp mặt.
Được.
Lục Cảnh gật đầu.
Ngươi hôm nay thì ở lại đây đi, chúng ta cùng một chỗ giữa trưa dùng nữa.
Hồ Mỹ Nhi nhìn về phía Lục Cảnh.
Lục Cảnh trong lòng có chút kinh hỉ.
Không biết cơm nước xong xuôi, có thể hay không cùng các nàng cùng một chỗ làm tiêu cơm sau bữa ăn vận động.
Hắn đồng ý Hồ Mỹ Nhi để thị nữ đi phòng ăn bưng thức ăn tới.
Rất nhanh, trên bàn cơm thì bày đầy một đống đồ ăn.
Ăn đi, hôm nay nấu, vừa tốt đều là ngươi thích ăn.
Trên bàn cơm, Hồ Mỹ Nhi rất tự nhiên cho Lục Cảnh kẹp các loại ăn ngon.
Lục Cảnh cười hắc hắc, cái kia ta hôm nay có thể được thật tốt tại ngươi cái này ăn trực.
Nói, hắn vui vẻ ăn Hồ Mỹ Nhi cho mình kẹp cái kia những thức ăn kia.
Một bên Hạ Tình Lam nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút chua chua cảm giác.
Hồ Mỹ Nhi cùng Lục Cảnh thân mật như vậy, ở trước mặt mình tựa như hai vợ chồng một dạng tự nhiên ở chung.
Xem xét lại chính mình, còn có chút câu nệ.
Nàng do dự một chút, lấy giúp khí, kẹp một cái tôm, lột ra sau đó, phóng tới Lục Cảnh trong chén.
Ngươi thích ăn tôm, ta giúp ngươi lột tốt ra.
Hạ Tình Lam nói.
Ừm, ăn ngon.
Lục Cảnh cũng nuốt vào.
Hắn trong lòng đắc ý, hai cái đại mỹ nhân hầu hạ một mình hắn, thật sự sảng khoái.
Hồ Mỹ Nhi gặp này, cười tủm tỉm nhìn Hạ Tình Lam liếc một chút.
Chính mình cái này muộn muội.
Ghen.
Hạ Tình Lam chú ý tới Hồ Mỹ Nhi ánh mắt, chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, không dám cùng nàng đối mặt.
Đến, ta cũng cho ngươi lột một cái.
Hồ Mỹ Nhi chơi lớn gan lên, cười cho Lục Cảnh đưa tới một cái lột tốt ra tôm bự.
Hắc hắc, Mỹ Nhi ngươi đối với ta thật tốt.
Lục Cảnh trực tiếp hô lên Hồ Mỹ Nhi tên.
Đó là dĩ nhiên.
Hồ Mỹ Nhi hài lòng gật đầu.
Hạ Tình Lam gặp này, bật thốt lên, thế nào, ta đối với ngươi không tốt sao?
Vừa nói ra miệng, nàng cũng có chút hối hận.
Xong đời.
Chính mình ăn dấm tâm tư có phải hay không quá rõ ràng rồi.
Lục Cảnh nghe được Hạ Tình Lam, trong lòng mừng thầm.
Hai cái quý phi ở trước mặt mình tranh sủng, cảm giác này thật là khéo.
Hắn nói, tốt, làm sao không tốt, hai cái mỹ nhân đối với ta đều quá tốt rồi, ai, nhất là khó tiêu mỹ nhân ân à.
Chương 149, giúp Mạnh Thanh Đoạn tìm kiếm thành thân đối tượng. Chương 149, giúp Mạnh Thanh Đoạn tìm kiếm thành thân đối tượng. Hử, ngươi biết chúng ta đối ngươi tốt liền tốt, thì bội chúng ta thế nhưng là đem chính mình nửa đời sau hạnh phúc, đều ký thác vào trên người của ngươi, về sau ngươi nếu là dám có lỗi với chúng ta hai tỷ muội, ta muốn ngươi để mặt.
Hồ Mỹ Nhi một đôi câu hồn mắt hồ ly hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Lục Cảnh, mở miệng uy hiếp nói.
Bất quá, nàng cái kia uy hiếp bộ dáng, tại Lục Cảnh xem ra, lại là đang làm nũng, nhìn đến Lục Cảnh tâm lý ngứa một chút.
Đúng, ngươi nếu là dám có những nữ nhân khác, thì vắng vẻ ta cùng tỷ tỷ, ta thì.
Hạ Tình Lam lập tức không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút, mới tức giận nói ra, ta thì không để ý tới ngươi.
Hai người mới vừa rồi còn lẫn nhau có chút ăn dấm, bây giờ trong khoảnh khắc, thì lại thống nhất chiến tuyến, cùng nhau đối phó lên Lục Cảnh.
Tình Lam, hắn về sau nếu là dám có lỗi với chúng ta thì không cho hắn tiến gian phòng.
Hồ Mỹ Nhi cầm Hạ Tình Lam tay, liếc mắt đối với Lục Cảnh nói ra.
Lục Cảnh gặp hai nữ cùng nhau cho mình sức ép lên, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ.
Hắn vội vàng cho thấy trung thành, kỳ hì, biết rồi, về sau ta nhất định thật tốt đối đãi hai vị nương nương, tuyệt sẽ không để cho hai vị mỹ nổi bong bóng nương nương phòng không gối chiếc.
Cái này còn tạm được.
Hai người nghe được Lục Cảnh cho đáp án, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Đến, hai vị mỹ nhân, dùng nữa dùng nữa.
Lục Cảnh cho hai vị đều mỗi người kẹp đồ ăn, cùng hưởng ân huệ.
Trên bàn cơm bầu không khí mới biến đến càng thêm hài hòa lên. Ăn trong chốc lát, thị nữ Hồng Nhi lại tiến đến bẩm báo nói, hai vị nương nương, Lục công công, trưởng công chúa điện hạ tới.
Ừm.
Ba người liếc mắt nhìn nhau. Hồ Mị Nhi nhíu mày, nàng tới làm cái gì? Hồ Mị Nhi nói, để điện hạ vào đi.
Vâng.
Một lát sau, Mạnh Thanh Đoản đi vào trong tầm cung. Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam cùng nàng chào hỏi một tiếng. Lục Cảnh biết Mạnh Thanh Đoản tâm lý đối với mình có chút ý kiến, đứng dậy đi một cái lễ về sau, an vị phía dưới tiếp tục buổi đầu ăn cơm đi. Mạnh Thanh Đoản nhìn thấy Lục Cảnh ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm, lông mày nhíu lại. Làm sao đi chỗ nào đều có thể nhìn đến người này? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Lục Cảnh là tại cùng Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam cùng nhau ăn cơm. Một tên thái giám cùng hai vị nương nương cùng một chỗ dùng nữa. Mạnh Thanh Đoản muốn đến nơi này, đã cảm thấy có chút hoang đường. Lãnh cung bên trong, xác thực không so chính cung nghiêm túc như vậy. Tại chính cung, bực này sự tình là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Coi như phát sinh, cũng không có khả năng như thế trắng trợn, chính mình đến đây, còn như thế không để bụng. Nàng trong lòng có chút bất mãn, bất quá lại cũng không nói gì. Thanh Đoản, người tại sao cũng tới? Hạ Tình Lam hỏi. Mạnh Thanh Đoản nhìn một chút, chỉ có Lục Cảnh bên cạnh có một vị trí, sau đó chỉ có thể ngồi đến Lục Cảnh bên người. Lục Cảnh ngửi thấy Mạnh Thanh Đoản trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nàng hẳn không có cố ý dùng túi thơm loại hình đồ vật, nhưng là trên thân vẫn như cũ có cỗ sâu kín làn gió thơm. Nàng nói, ta đi tìm ngươi, bất quá không có ở tẩm cung bên trong tìm tới ngươi, nghe thị nữ của ngươi nói ngươi tại Hồ Quý Phi chỗ này, ta lại tới.
Hả? Hạ Tình Lam gật đầu, thế nào?
Có chuyện gì sao? Nàng có thể nhìn ra, Mạnh Thanh Đoản có chuyện tìm chính mình, không phải vậy hẳn là sẽ trực tiếp tại tẩm cung của mình chờ mình, hoặc là lần sau lại đến, không sẽ trực tiếp tới này tìm nàng. Mạnh Thanh Đoản nhìn thoáng qua Lục Cảnh. Nàng vốn muốn cho Hạ Tình Lam đem hắn gọi đi, bất quá nghĩ đến đây là Hồ Mị Nhi tẩm cung, Hồ Mị Nhi đoán chừng sẽ không nghe chính mình, sau đó chỉ có thể nói thẳng, Tình Lam, có chuyện, muốn không, ngươi cùng Hồ Quý Phi, giúp ta tham mưu một chút.
Tham mưu cái gì?
Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam đồng loạt hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Thanh Đoản có chút khó có thể mở miệng, một lát sau, mới bất đắc dĩ mở miệng nói, ta muốn tìm người thành thân, các ngươi giúp ta xem một chút người nào tương đối thích hợp coi ta phò mã. Chính nàng nhìn rất lâu, một mực không tìm được thích hợp, không có cách, mới muốn cho Hạ Tình Lam cùng Hồ Mị Nhi giúp nàng tham khảo một chút. Lục Cảnh nghe vậy, một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một miệng chính mình vừa uống xong nước canh. Hắn thật sự là quá khiếp sợ. Hắn nghe được cái gì? Mạnh Thanh Đoản muốn tìm người bái đường thành thần. Nàng không là ưa thích nữ nhân sao? Lục Cảnh trong lòng giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Mạnh Thanh Đoản mặt không thay đổi nhìn về phía hắn. Lục Cảnh ho nhẹ một tiếng, "Ách, điện hạ, cái này nước canh có chút quá nóng." Mạnh Thanh Đoản lúc này mới quay đầu, không lại phản ứng Lục Cảnh. Lúc này, Hạ Tình Lam cùng Hồ Mị Nhi liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút cổ quái. Mạnh Thanh Đoản muốn tìm người thành thân, nhìn nàng mình thích là được rồi, làm cho các nàng giúp đỡ tham mưu là có ý gì? Mạnh Thanh Đoản minh bạch hai người hoang mang, thở dài, nói, ta hồi cung về sau, mẫu hậu cho ta thời gian một tháng, để cho ta tìm Như Ý Lang Quân lấy chồng, không phải vậy liền giúp ta ban hôn, nhưng là... Nói, nàng dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Hạ Tình Lam, nhưng là ngươi biết, ta không có có yêu mến nam tử, bây giờ muốn tại các nhà công tử bên trong tìm một cái thích hợp, giả bái đường thành thân, lừa gạt. Nhìn lấy Mạnh Thanh Đoản cái kia có chút ánh mắt u hoán, Hạ Tình Lam thần sắc ngượng ngùng quay đầu, không có dám lên tiếng. Thì ra là thế. Ngược lại là Hồ Mị Nhi cười, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, điện hạ, ngươi đều có cái nào mấy vị nhân tuyển? Nói ra đến cho chúng ta nghe một chút, chúng ta tới giúp ngươi xem một chút. Đối với Hồ Mị Nhi các nàng cái niên đại này người mà nói, thành thân bực này sự tình, cơ bản chỉ nói môn đăng hộ đối. Cảm tình cái gì, đều là ngày sau hay nói. Bởi vậy, đối với Mạnh Thanh Đoản nói tìm người giả thành thân, nàng chỉ coi là Mạnh Thanh Đoản ra mặt mỏng, không có ý tứ nói ra miệng. Hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa, nào có cái gì giả thành thân. Thành thân về sau, ưa thích nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, bị cầm thân thể cũng chỉ có thể gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Mạnh Thanh Đoản cầm ra phía trên một sấp viết có các nhà công tử ca bối cảnh tư liệu sổ, bỏ lên trên bàn. Hạ Tình Lam cùng Hồ Mị Nhi cầm lấy, cảm thấy rất hứng thú nhìn lại. Lục Cảnh cũng đưa đầu nhìn một chút trên bàn tư liệu, bất quá không dám trực tiếp cầm lên nhìn. Một lát sau, Hồ Mị Nhi nhìn lấy trên bàn tư liệu, sợ hãi than nói, không nghĩ tới Thái Tương nhà vị kia Thái Thành Thụy, Thái công tử, lại là người kiểu này. Nàng có chút giật mình. Thái Thành Thụy nổi tiếng bên ngoài danh tiếng rất không tệ, không nghĩ tới sau lưng phẩm tính vậy mà như thế kém cỏi. Còn có mấy vị tiếng tăm lừng lẫy công tử, riêng có hiền danh, nhưng ở Mạnh Thanh Đoản trong tư liệu cũng rất là không chịu nổi. Đúng vậy à, muốn không phải những tài liệu này là trưởng công chúa điện hạ thu thập, ta đều không thể tin được. Hồ Mị Nhi cũng rất là chấn kinh. Nàng xem mấy người tư liệu, cảm giác tam quan đều bị nát đầy đất. Không nghĩ tới những cái kia thế gia công tử, sau lưng hoặc là chơi rất hoa, hoặc là có các loại ma bệnh, hoàn toàn không phải theo như đồn đại như thế. Mạnh Thanh Đoản giễu cợt cười nói, nam nhân đều là mặt hàng này, ta chỉ là để cầm ý liễu vệ tùy tiện tra một cái, đều có thể tra ra bọn hắn đã làm những cái kia dơ bẩn sự tình. Một bên Lục Cảnh nghe nói như thế, lại gặp Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam đều tại nhìn mình, nhất thời cũng có chút không phục cưỡng ngực, một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Mình cũng không có như vậy không chịu nổi. Bất quá, hắn cũng không dám tại Mạnh Thanh Đoản trước mặt phản bác. Mạnh Thanh Đoản chú ý tới Lục Cảnh tiểu động tác, thản nhiên nói, yên tâm, ta nói những cái kia nam nhân bên trong, không bao của ngươi.
Ừm.
Lục Cảnh trong lòng có chút kinh hỉ. Không thể nào. Mình tại Mạnh Thanh Đoản trong lòng hình tượng tốt như vậy. Sau một khắc, Mạnh Thanh Đoản nhưng lại bổ đao nói, ngươi chỉ là một tên thái giám, tính không được nam nhân,
cho nên ta không nói ngươi.
Lục Cảnh nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới.
Phốc vậy. Hạ Tình Lam cùng Hồ Mị Nhi nhìn đến Lục Cảnh bộ kia ăn quả đáng biểu lộ, đều nở nụ cười xinh đẹp, nhịn không được cười ra tiếng.
Lục Cảnh trong lòng tức giận vô cùng. Chính mình có phải là nam nhân hay không, Hồ Mị Nhi cùng Hạ Tình Lam bực này thử qua, mới biết được.